Chương 872 nửa bước tiên đế, chương 872 nửa bước tiên đế ngâm. Chỉ là, khi nhìn thấy mấy đạo rễ cây kia sắp quấn lấy Diệp Khinh Mi, một tiếng kiếm ngâm cực kỳ cao vút chợt vang vọng khắp trời xanh. Chỉ thấy thanh tiên kiếm vạn trượng đang cắm vào ngực tiên vương, vốn không thể tiến thêm tức nào, đột nhiên rung lên. Sau đó, trong nháy mắt đã phá tan hồng liên bao bọc quanh tiên vương. Kế đến, xuyên thẳng qua thân thể tiên vương. Ầm. Lập tức, tiên vương kia run lên kịch liệt, tiếng nổ vang trời. Trên bầu trời, từng đóa hồng liên nổ tung tan biến. Rễ cây mọc ra từ hồng liên cũng hóa thành tro bụi, biến mất không dấu vết. Diệp Kinh Mi cũng khẽ run lên, sắc mặt vốn tái nhợt trong khoảnh khắc này đã hồng hào trở lại. Nàng càng lúc này quay đầu nhìn về phía Sở Phong, lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết. "Sư phụ, đều đã trở lại." Chỉ là, ngay khi Diệp Kinh Mi đang mừng rỡ lẩm bẩm, Sở Phong bên cạnh nàng mỉm cười, rồi hóa thành một làn gió nhẹ, tan biến không còn. Trên bầu trời, tiên vương kia tuy bị cự kiếm vạn trượng xuyên qua thân thể, nhưng nhục thân chưa diệt. Tuy nhiên, trên nhục thân đã xuất hiện từng vết nứt. Trên mỗi vết nứt đều có kiếm khí bám vào, gào thét không ngừng. Hắn trợn tròn mắt, khó tin từ quay đầu, nhìn về phía sau. Đằng sau, thanh thần kiếm vạn trượng đã xuyên thủng hắn, lúc này đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Ngay khi tiên vương vừa quay người, kiếm khí đã thu nhỏ chỉ còn hơn 2 mét. Sau đó hình kiếm tan biến, bóng dáng Sở Phong từ đó hiện ra. Sau khi tiên vương nhìn thấy bóng dáng Sở Phong, hai mắt lại đột nhiên trở to. Sau đó, hắn nghiến chặt răng, khó khăn mở miệng, "Ngươi." Lời vừa thốt ra khỏi miệng, từng trận kiếm ngâm vang dội lại truyền đến. Từng đạo kiếm khí bám trên các vết nước trên người hắn, bùng nổ dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, thân thể tiên vương đã bị xé nát hoàn toàn. Đinh. Diễn sát tiên vương của bản cổ thánh địa, thu hoạch thọ nguyên 7396 năm. Từng tiếng động đêm hai, dễ chịu truyền ra từ trong đầu Sở Phong. Khoe miệng hắn cũng khẽ nhếch lên. Cùng lúc đó, Diệp Kinh Mi trợn tròn mắt, vô cùng mừng rỡ nhìn về phía Sở Phong, "Sư phụ, hắn chết rồi." Sở Phong cúi đầu nhìn Diệp Kinh Mi, đáp ý gật đầu, "Yên tâm, chết không thể chết hơn được nữa. Thọ nguyên đã được thu hoạch, vậy tiên vương tự nhiên đã triệt để vẫn lạc." Ngay lập tức, trong lòng Diệp Kinh Mi lại một trận đại hỉ, sau đó liền quay đầu, nhìn về phía các tiên vương khác. Sở Phong cũng lạnh lùng cười, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía các tiên vương khác. Ngay sau đó, hắn cao giọng quát, "Tiếp theo, đến lượt ai?" Tiếng quát này vô cùng tự tin, vô cùng kiêu ngạo. Cứ như thể bất kể ai đến, Sở Phong cũng có tự tin dễ dàng diệt sát. Vị tiên vương cầm đầu đã chết, nhưng sắc mặt của ngàn tiên vương trên không trung không hề thay đổi chút nào, vẫn lạnh nhạt như xương. Cứ như thể người chết không phải là tiên vương, cũng không phải thủ lĩnh của bọn họ, mà chỉ là một người không hề liên quan, thậm chí còn không được coi là người. Tuy nhiên, ngay khi Sở Phong quát lớn, một trong số ngàn tiên vương kia, hai mắt khẽ biến đổi. Trên khuôn mặt lạnh nhạt, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, Sở Phong cao giọng quát lớn, khí thế hùng hồn. Vị tiên vương lộ vẻ kinh ngạc này, lông mày lại đột nhiên nhíu chặt. Sau đó, hắn từ từ quay người, nhìn thẳng vào Sở Phong. Đồng thời hắn kinh hãi mở miệng, "Thực lực của ngươi lại mạnh hơn trước kia không dưới 5 thành." "Không thể nào. Tiên vương ở nơi hẻo lánh như ngươi, làm sao có thể nắm giữ được thần thông như vậy, có thể trong chốc lát tăng cường thực lực nhiều đến thế?" Nghe thấy tiếng kinh hô này, sắc mặt Diệp Khinh Mi và Sở Phong đều khẽ biến đổi. Sau đó, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía tiên vương kia. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, lông mày hai người lại đồng thời nhướng lên, chợt hiểu ra. "Sư phụ, những tiên vương này đều là phân thân của hắn." Diệp Kinh Mi vội vàng quay đầu nhìn về phía Sở Phong, kinh hãi mở miệng. Sở Phong cũng khẽ gật đầu, trên mặt rất nhanh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cũng cực kỳ tinh thông thuật phân thân, hơn nữa ma ảnh phân thân cũng có thể đảm bảo thực lực phân thân của hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn chuẩn tiên vương. Nhưng muốn hắn phân hóa ra ngàn phân thân cảnh giới tiên vương, hắn dù thế nào cũng không làm được. Tuy nhiên, tiên vương kia có thần thông của hắn, Sở Phong cũng có ngoại quải của Sở Phong. Đúng vậy, tu vi của Sở Phong lúc này so với trước kia đã tăng lên không dưới 5 tầng. Thực tế, tu vi của hắn đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn là khôi phục đến cảnh giới bán bộ tiên đế. Về phần nguyên nhân thì rất đơn giản, đó là hắn đã âm thầm diệt sát toàn bộ năm tiên vương đã sớm giáng lâm Lam Tinh và ngụy trang thành chủ thần Lam Tinh. Lúc này cùng Diệp Khinh Mi hợp lực xuất thủ, cũng chỉ là phân thân của hắn mà thôi. Chỉ một phân thân, Sở Phong cũng có thể miễn cưỡng để phân thân đó duy trì cảnh giới tiên vương. Thọ nguyên của năm tiên vương đã giúp tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa hiện giờ ngàn tiên vương trên Lam Tinh tuy đều là phân thân, nhưng nghĩ đến cũng đều có thọ nguyên để thu hoạch. Ngàn tiên vương này tuyệt đối có thể giúp hắn chân chính bước vào cảnh giới tiên đế. Mà cảnh giới bán bộ tiên đế hắn hiện có, chỉ cần ngàn phân thân tiên vương này và tiên vương vừa bị hắn diệt sát có thực lực tương đương, hắn tuyệt đối có thể diệt sát toàn bộ ngàn tiên vương này. Mà bây giờ, hắn tự nhiên không có hứng thú giải thích với tiên vương vừa mở miệng nói chuyện kia. Mỉm cười, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Khinh Mi, nhẹ giọng nói, "Kiểm soát tốt đại đạo pháp tắc của thế giới này, hộ pháp cho ta." Giọng Sở Phong tuy nhẹ, nhưng trong lời nói đã toát ra sự tự tin vô cùng mãnh liệt. Trên mặt Diệp Khinh Mi cũng lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết, "Sư phụ, giao cho con." Nàng giơ tay lên, vỗ mạnh vào ngực mình. Bùm. Cùng lúc đó, giữa thiên địa truyền ra một tiếng động nhẹ, Sở Phong một bước tiến đến trước mặt phân thân tiên vương vừa mở miệng nói chuyện kia. Sau đó, giơ tay lên liền hung hăng tát về phía tiên vương. Một trường này tát ra, thiên địa lập tức thất sắc, vô tận đại đạo cũng lúc này đều hội tụ vào một điểm. Chưa đến một cái chớp mắt, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn ầm truyền ra. Cảnh giới bán bộ tiên đế của Sở Phong, khiến phân thân tiên vương kia căn bản không kịp phản ứng, đã bị một trường này của Sở Phong đánh nổ tung. Đinh. Thành công diệt sát tiên vương của bản cổ thánh địa. Thu hoạch thọ nguyên 6500 năm. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại truyền ra, Sở Phong cũng theo đó nhếch miệng cười. 6.500 vạn năm, tuy ít hơn so với 7.000 vạn năm trước đó một chút, nhưng cũng đủ nhiều rồi. Tất cả thọ nguyên, toàn bộ chuyển hóa thành tu vi, không còn một năm nào. Ngay sau đó, hắn khẽ quát trong lòng. Ngàn tiên vương. Hắn sợ mình giết hăng say, sẽ dọa chạy những tiên vương này. Đã ra tay diệt sát, vậy tự nhiên không thể để sót một ai, đương nhiên cũng không thể để bọn họ có cơ hội chạy trốn. Chỉ có thực lực mạnh hơn, Sở Phong mới có tự tin giữ chân tất cả bọn họ. Chương 873 thật cảnh, chương 873 thật cảnh chỉ trong chớp mắt, tiếng nổ vang trời. Lại một vị tiên vương nữa, dưới cái vung tay của Sở Phong, nổ tung thành cho bụi. Chu Diệt Tiên Vương phân thân, thu hoạch thọ nguyên 5.700 vạn năm. Chu Diệt Tiên Vương phân thân, thu hoạch thọ nguyên 6.000. Sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Thường Tiên Vương phân thân chết dưới tay Sở Phong. Những tiên vương đã chết kia, thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng, sau khi liên tục nhanh chóng diệt sát hơn 10 vị tiên vương, một tiếng gầm giận dữ cuối cùng cũng vang lên. Người đang chết. Cùng với tiếng gầm giận dữ này, một vị tiên vương phía sau Sở Phong, đôi mắt đột nhiên sáng rực, đỏ ngầu như có thể phun ra lửa. Trong lúc gầm thét, ý còn hung hăng vươn tay về phía Sở Phong. Khi y vươn tay, những tiên vương còn lại cũng đồng loạt vươn tay về phía Sở Phong. Lập tức, ngay cả Sở Phong trong khoảnh khắc đó cũng khẽ run lên. Dù là bán bộ tiên đế, dưới sự hợp lực của hàng trăm tiên vương, Sở Phong cũng chỉ cảm thấy vai mình chịu xuống. Đồng thời, một đóa sen hồng với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, nhanh chóng hình thành quanh thân Sở Phong. Tiếng cười lạnh lẽo vô cùng theo đó truyền ra. Ta xem ngươi làm sao có thể thắng được mấy trăm phân thân của ta. Liên sinh 19, vạn vật đều diệt. Cùng với tiếng gầm giận dữ này, chỉ thấy từ trong đóa sen bao phủ Sở Phong, đột nhiên mọc ra vô số rễ cây, cuốn chặt lấy Sở Phong. Lập tức, Sở Phong khẽ trừng mắt, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi. Không phải vì những rễ cây này có thể làm gì được hắn, mà là hắn nhận ra, những rễ cây này dường như thực sự có thể làm tổn thương hắn. Hơn nữa, cũng không phải là do uy lực hợp kích của trăm tiên vương, mà là đóa sen này, trong những rễ cây này, bản thân đã ẩn chứa một loại thần lực dị thường, dường như là thần lực siêu việt đại đạo, pháp môn tu hành chân chính của cảnh giới tiên vương. Trong khoảnh khắc, Sở Phong không nhịn được khẽ lẩm bẩm. Kể từ khi trở về Lam Tinh, mấy vị tiên vương hắn gặp, nếu chỉ xét về cảnh giới tu hành, thực ra cũng không mấy xuất sắc. Nhưng kỳ lạ hay, họ đều thể hiện ra những thủ đoạn khiến Sở Phong kinh ngạc. Giờ nghĩ lại, chắc chắn là do pháp môn tu hành chân chính đã khiến họ mạnh mẽ đến vậy. Sở Phong hiện tại, tuy có tu vi bán bộ tiên đế, nhưng thực lực còn xa mới đạt đến đỉnh phong. Tương ứng, như Thái Thanh Tiên Vương, Thiên Vận Tiên Vương cũng vậy, cũng chưa đạt đến trình độ thực sự của cảnh giới tiên vương của họ. Chỉ trong thoáng chốc, những rễ cây từ trong đóa sen tuôn ra đã quấn chặt lấy Sở Phong. Và đúng như lời tiên vương kia đã gầm hét, khoảnh khắc này, Sở Phong đã cảm thấy mình đang nhanh chóng tịch diệt. Đó là một cảm giác khác biệt với cái chết. Người có hồn phách, tiên có nguyên thần. Chết chẳng qua chỉ là một cách sống khác mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại thực sự cảm nhận được mình đang nhanh chóng biến mất, trở thành không thực sự. Dường như ngay cả quá khứ và dấu vết tồn tại của hắn cũng sẽ bị xóa bỏ khỏi chư thiên. Khoảnh khắc này, Sở Phong không nghĩ nhiều nữa, lập tức khẽ hô trong lòng. Hệ thống, hãy suy diễn ra pháp môn tu hành chân chính của cảnh giới tiên vương cho ta. Đinh. Tiếng hệ thống lập tức truyền ra. Không căn cơ, không nội tình. Nếu muốn suy diễn ra pháp môn tu hành chân chính của cảnh giới tiên vương, từ không đến có, tổng cộng cần thọ nguyên 13.8 tỷ năm. Hả? Lập tức, Sở Phong nhíu chặt mày, trong lòng càng thêm u ám. 138 ức năm. Ngươi nói thật sao? Sở Phong bây giờ không phải là một tu sĩ bình thường, cũng không phải là một tiên nhân bình thường. Thậm chí, hắn còn không phải là tiên vương bình thường. Hắn bây giờ chính là bán bộ tiên đế hàng thật giá thật. Thọ nguyên tích lũy trên người hắn cũng đã sớm đạt đến hàng ước năm. Nhưng cái này vẫn chưa đủ sao? Chờ đã. 138 ước năm. Nhưng ngay khi Sở Phong còn đang kinh ngạc, lông mày hắn lại nhíu chặt hơn. Hắn đột nhiên cảm thấy, con số 138 ước năm này nghe có vẻ quen thuộc. Dường như đã từng nghe ở đâu đó. Thiên địa tái tạo, vô trung sinh hữu. Ngay lúc này, một tiếng khẽ hô đột nhiên truyền ra. Phía dưới Sở Phong, Diệp Kinh Mi giơ tay chỉ về phía hắn. Lập tức, từng luồng huyền quang điên cuồng tuôn vào cơ thể Sở Phong. Sở Phong cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới thấy cơ thể mình đã trở nên trong suốt, thực sự đã sắp hoàn toàn biến mất rồi. Ầm. Thế nhưng, ngay khi Sở Phong cúi đầu, hắn nghe thấy trong cơ thể mình lại truyền ra một tiếng nổ. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy rõ ràng, trong cơ thể mình dường như giống như vũ trụ đại bùng nổ, những đốm sao đột nhiên xuất hiện, rồi huyết nhục tái sinh. Trong chớp mắt, thân thể Sở Phong đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Thực sự là vô trung sinh hữu, tạo hóa tái hiện. Ngươi. Lập tức, vị tiên vương chân chính kia nghiến răng nhìn Diệp Khinh Mi một cách hung ác. Diệp Khinh Mi thì ngẩng đầu nhướng mày với ý nghĩa, đắc ý vô cùng. Sinh sinh tạo hóa, ngươi nghĩ ta không biết sao? Hừ. Vị tiên vương kia lại hừ lạnh một tiếng, đợi ta diệt hắn, liền cùng ngươi hảo hảo đấu pháp, xem là thuật tạo hóa của ngươi mạnh hay thuật tạo hóa của ta hơn. Liên sinh nhất, hư diệt. Lời hô vừa dứt, ý giơ tay chỉ về phía Sở Phong. Lập tức, liền thấy những rễ sen quấn quanh Sở Phong, trong nháy mắt hóa thành một mảng đen kịt. Và mảng đen kịt đó dường như cũng lan ra về phía Sở Phong. Chỉ trong chớp mắt, liền khiến Sở Phong cũng hóa thành một mảng đen kịt. Dù là sức mạnh bán bộ tiên đế của Sở Phong, cũng dường như trong khoảnh khắc này bị phong bế hoàn toàn, không thể thúc dục chút nào. Nhưng, cũng chính trong khoảnh khắc này, Sở Phong đột nhiên bừng tỉnh. 138 ức năm. Ta hiểu rồi, ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Khoảnh khắc này, hắn cuối cùng cũng nhớ ra, mình rốt cuộc đã nghe thấy con số 138 ức năm này ở đâu. Đó là khi hắn còn nhỏ, lúc học cấp 2, nghe giáo viên địa lý của hắn giảng. Vũ trụ mà Lam Tinh tọa lạc chính là được sinh ra từ 138 ức năm trước. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại nhanh chóng túi đầu nhìn về phía Diệp Khinh Mi. Nhìn nàng vẻ mặt ý khí phong phát, lại còn có thể tranh đấu với vị tiên vương kia. Lại hồi tưởng lại những lời nàng đã nói trước đó, trong lòng Sở Phong càng thêm kiên định. Ta hiểu rồi, pháp môn tu hành chân chính là phải thống ngự đại đạo, luyện hóa đại đạo, rồi sau đó trở thành đại đạo. Thế nào gọi là trở thành đại đạo? Tinh hà tôn trào chính là đạo, thế giới chính là đạo. Luyện hóa thần quốc trong lòng bàn tay, tuy không phải chính đạo, nhưng cũng chỉ có thể coi là tà đạo. Hiển hóa thế giới mới là chính đạo. Trong khoảnh khắc, Sở Phong đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Diệp Khinh Mi rất mạnh, chỉ xét về tu vi, nàng không bằng Thái Thanh Tiên Vương, nhưng nếu xét về chiến lực, giờ xem ra chưa chắc không thể tranh một phen với Thái Thanh Tiên Vương. Và lý do nàng mạnh mẽ như vậy, chính là như lời nàng đã nói trước đó. Nàng tức là thế giới tức là nàng. Không phải tiểu thế giới mà làm tinh tọa lạc, tương đương với thần quốc trong lòng bàn tay nàng, mà chính bản thân nàng, chính là cái gọi là thần quốc trong lòng bàn tay. Chính bản thân nàng, chính là thế giới của nàng. Thần quốc trong lòng bàn tay, cuối cùng vẫn là hướng ra ngoài cầu lấy, hướng ra ngoài hiền đạo. Chỉ có tự mình hiền đạo, mới là chân đạo, chân pháp môn. Thì ra, lão tổ tông đã sớm nói cho chúng ta biết rồi. Thì ra, ta vẫn luôn ở trong bảo sơn mà không tự biết. Chương 874 Tiên Đế, chương 874 Tiên Đế. Các tu sĩ Lam Tinh, từ thở hồng hoàng đã có một tông chỉ cốt lõi. Đó chính là câu tìm cả trong lẫn ngoài, vừa phải hướng ngoại cầu lấy thiên đạo, lại vừa phải hướng nội cầu lấy đạo của bản thân. Hơn nữa, từ thở xa xưa, các tu sĩ Lam Tinh đã tự ví mình như vũ trụ tinh không. 360 đại nguyệt chính là các vì sao chu thiên, khí huyết toàn thân chính là dị tượng sung ngân. Và lúc này, Sở Phong không còn chút do dự nào nữa. Lam Tinh diễn hóa 138 tỷ năm, đạt đến thượng đạo, phóng mắt khắp 3000 tiểu thế giới thiên giới, cũng coi là một phương cường giới. Diễn hóa chư thần, cũng không ai không phải cường giả. Điều này rất có thể chính là thứ mà một cường giả nào đó đã hướng nội cầu tìm mà có được. Trong chốc lát, hắn lại nhíu mày trừng mắt nhìn vị tiên vương đang muốn đưa hắn vào chỗ chết kia. Trong lòng lại một lần nữa bừng tỉnh, chỉ sợ bọn họ cũng không phải vì đoạt lấy tàn thi tiên đế mà đến. Giờ phút này, Sở Phong cũng đã sinh lòng nghi ngờ. Hàng ngàn tiên vương đến từ cùng một nơi, vì đoạt lấy tàn thi tiên đế mà đến, thực sự có chút khó hiểu. Tuy rằng có câu một cá voi rơi xuống, vạn vật sinh sôi, nhưng một tiên đế muốn tạo ra hàng ngàn tiên vương, thực sự vẫn có chút không hợp lý. Hiện giờ, ngược lại có chút hợp lý rồi. Có lẽ vũ trụ Lam Tinh này còn ẩn chứa cơ duyên thành đế sâu sắc hơn. Chỉ là bây giờ, cũng không đến lượt hắn suy nghĩ nhiều nữa. Ngay lập tức, Sở Phong khẽ quát trong lòng. Hệ thống, suy diễn đạo của bản thân. Đinh. Âm thanh của hệ thống nhanh chóng truyền ra. 3000 đại đạo, rõ ràng trong lòng. Chân ngã chi đạo, mượn cái kia sinh cái này. Nếu cần suy diễn đạo của bản thân, tổng cộng tiêu tốn thọ nguyên 500 triệu năm. Có bắt đầu suy diễn không? Vừa đúng lúc, trước đó hắn đã diệt sát mười mấy vị tiên vương. Thọ nguyên vừa vặn có hơn 500 triệu năm. Suy diễn. Không chút do dự, Sở Phong lập tức khẽ quát trong lòng. Đinh. Suy diễn bắt đầu. Trải qua 7000 năm, ngươi khổ tu cảm ngộ biến hóa đại đạo thần quốc trong lòng bàn tay, triệt để lĩnh ngộ sự tương sinh tương thành giữa các đại đạo. Trải qua 1 ức năm, ngươi đạp khắp chư thiên vạn giới, cuối cùng đã nhìn thấu nguồn gốc chân chính của đại đạo. Trải qua 2 ức năm, ngươi đại đạo hợp thân, dung hợp các loại đại đạo vào trong cơ thể, vô ngã vô đại, tức thành đại đạo. Trải qua 1 ức 7000 năm, ngươi khô tọa hư không, suy diễn trong cơ thể. Cuối cùng đại đạo triệt để khế hợp. Ngũ hành căn sinh, kim một thủy hỏa thổ, vận chuyển vô tận. Đạo mà ngươi tìm kiếm, thành. Phản bản quy chân, đủ đăng nam cung, tự tìm ta đạo, thủy thành chân nhân. Chúc mừng ký chủ, đăng nhập tiên đế cảnh. Chỉ trong chớp mắt, hệ thống đã hoàn tất suy diễn. Giờ khắc này, Sở Phong cảm thấy trong cơ thể mình, ngũ hành linh căn ban đầu sở hữu lại đã trưởng thành mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, đã trở thành một cây đại thụ trọc trời. Hơn nữa, vẫn đang tiếp tục phát triển, không ngừng vươn cao. Cuối cùng, cây sinh ra thế giới. Mỗi cành cây, mỗi quả cây đều trở thành một giới. Trong mỗi giới, đại đạo tự vận hành, sinh linh phồn vinh hưng thịnh. Tương đạo lực lượng vô song, không ngừng tuôn ra từ những thế giới đó, phản bổ vào trong cơ thể Sở Phong. Cứ như thần vật trong lòng bàn tay năm xưa vậy, Sở Phong nuôi dưỡng, thần quốc phản bổ. Chỉ là bây giờ, những thế giới sinh ra trên cây ngũ hành này lại mạnh hơn rất nhiều, cũng tinh thuần hơn rất nhiều. Và từng đạo minh ngộ, càng lúc này nhanh chóng tuôn vào trong đầu Sở Phong. Hắn cũng cuối cùng đã hiểu ra. Trước đây, hắn nắm giữ đại đạo, tự cho là đắc đạo, thành đạo. Nhưng thực ra, chỉ là khống chế đại đạo, vận dụng đại đạo. Mà bây giờ, hắn mới thực sự thành đạo, trở thành đạo độc nhất vô nhị trong vô tận thế giới này. Những thế giới sinh ra trên ngũ hành linh thụ trong cơ thể hắn, cũng vận hành dựa trên đạo mà hắn đã thành. Ngay cả những sinh linh trong thế giới đó, cũng là những tồn tại độc nhất vô nhị trong tất cả các thế giới. Cùng lúc đó, nhìn thấy thân thể Sở Phong đã hoàn toàn bị màu đen của rễ cây nổ tung nhuộm đen, hắn sắp bị xóa sổ hoàn toàn trong vô tận thế giới, sắc mặt vị tiên vương kia cũng dần trở nên lạnh lẽo. Rốt cuộc cũng chỉ là tiên vương của một tiểu thế giới mà thôi, chưa thành chính đạo, không thể phản về chân. Ngay cả tiên vương cũng ô chọc không chịu nổi, bị xóa sổ hoàn toàn mọi dấu vết, không có quá khứ tương lai cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, ngay khi hắn nghĩ rằng Sở Phong sắp bị hắn hoàn toàn xóa sổ khỏi quá khứ tương lai, vô tận khả năng, hắn lại đột nhiên nhìn thấy trong cơ thể bị rễ cây của hắn nhuộm thành đen kịt, đột nhiên dâng lên một đạo thần quang. Sau đó, hắn nhìn thấy trong thần quang đó xuất hiện 5 đoàn hào quang, kim một thủy hỏa thổ 5 màu hào quang cuốn quýt lấy nhau, dung hợp vào nhau. Một cây non nhỏ bé thì trong sự cuốn quýt của 5 màu quang mang, bén rễ nảy mầm, trưởng thành mạnh mẽ. Rất nhanh, đã vượt qua hình thể của bóng người màu đen, không ngừng vươn lên. Chớp mắt, đã trở thành một cây đại thụ chọc trời. Lại chớp mắt, tán cây đã vươn tới không gian. Lại một chớp mắt, cây đại thụ này đã vô biên vô hạn, lấp đầy toàn bộ vũ trụ tinh hà. Lam tinh dưới chân bọn họ, hóa thành một hạt bụi. Mà những tiên vương như bọn họ, cũng chỉ là những thứ còn không bằng hạt bụi trên cây thần thụ khổng lồ này. Đây là. Trong khoảnh khắc, vị tiên vương kia kinh hãi run rẩy. Trong giây lát tiếp theo, hắn hít một hơi khí lạnh, toàn thân run rẩy, run như sàng. Diệp Kinh Mi cũng lúc này ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt nhỏ bé đã mở to đến cực hạn. Nàng tuy đã đi chính đạo, nhưng cũng không thể bước vào pháp môn của tiên đế. Giờ phút này cảnh tượng trước mắt vẫn khiến nàng kinh ngạc vô cùng. Nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cây thần thụ mà Sở Phong tạo ra, ngoại trừ lớn ra, đối với nàng thực ra không có chút áp lực nào, càng không có thần vận kinh thiên động địa nào từ trên cây tuôn ra. Cứ như nó chỉ là một cái cây mọc trong vũ trụ, có kích thước bằng vũ trụ. Nhưng nàng lại có thể cảm nhận được từ cái cây này một loại khí tức khiến nàng rất thoải mái. Cứ như dưới sự che chở của tán cây, nàng liền không vướng bận, nàng liền có thể nhìn thấu tất cả, hiểu rõ tất cả. Sư phụ, đây rốt cuộc là cái gì? Nàng hoàn toàn theo bản năng mà lẩm bẩm hỏi. Và ngay khi tiếng lẩm bẩm của nàng vừa dứt, đột nhiên từ rất rất cao phía trên, hai đoàn quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đó là một đôi mắt, một đôi thần nhãn vũ trụ nằm ngang giữa vũ trụ, thần hỏa rực rỡ, kim quang quấn quanh. Ầm. Cùng lúc đó, từng tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Trừ Diệp Khinh Mi ra, tất cả các tiên vương khác trong từng tiếng nổ vang đó đều quỳ rạp xuống đất. Vị tiên vương trước đó đã ra tay với Sở Phong, càng lúc này mặt đầy kinh hãi run rẩy lẩm bẩm: "Tiên, tiên đế." Khi lẩm bẩm tiếng này, hắn và hàng trăm phân thân của hắn đều lộ ra vẻ tuyệt vọng vô cùng. Hắn không hiểu, sống mấy ngàn năm, dù đã từng phục vụ tiên đế cũng vẫn không thể hiểu được. Vị tiên vương này rốt cuộc đã làm thế nào? Lần đầu gặp mặt, chỉ có thực lực tiên vương bình thường, chỉ mấy hơi thở đã đến tiên vương đỉnh phong, ngay cả hắn đơn đấu cũng không địch lại. Mà trong nháy mắt này, hắn lại đã bùng nổ đến cảnh giới tiên đế. Cứ như hắn vốn là tiên đế, chỉ là hạ phàm lịch kiếp vậy. Chương 875 không phụ sự mong đợi của mọi người, chương 875 không phụ sự mong đợi của mọi người tiên đế. Hắn thành công rồi ư? Hay lắm, quả không hổ danh là người có hy vọng nhất trong số các tiên tuyển giả. Chúng ta đã chuẩn bị cho hắn nhiều tiên vương đến thế, vậy mà hắn chỉ cần mười mấy vị đã có thể bước lên tiên đế cảnh. Đây là phúc của giới này, là phúc của chúng ta. Lâu ngày trong lồng giam, nay được trở về tự nhiên. Cuối cùng, thời khắc ấy đã đến. Giờ phút này, Sở Phong đăng lâm tiên đế chi vị. Sâu trong lòng đất Lam Tinh, từng tiếng reo hò phấn khích không ngừng bộc ra. Đây là tiếng nói của chư thần Lam Tinh. Thế nhưng giờ phút này, chư thần Lam Tinh dường như đã chẳng còn màng đến thân phận và địa vị của mình. Từng trang cười lớn không ngừng vang vọng nơi sâu thẳm lòng đất, mỗi âm thanh đều toát lên vẻ hưng phấn tột độ. Đâu còn chút phong thái thần minh nào, hoàn toàn giống hệ phàm nhân. Cùng lúc đó, từng đốm sáng vàng kim từ những pho tượng đá xếp chồng lên nhau nơi lòng đất phát ra. Trên mỗi pho tượng, những đốm sáng đại diện cho linh hồn phàm nhân cũng đang quần quần chảy xiết. Một âm thanh trầm đục từ trong những tràng cười phấn khích không ngừng vang lên. Chư vị đạo hữu, tiên đế đã xuất hiện. Các hóa thân của mỗi nhà cũng đã khai mở tế tổ, nam phẩm đã hiện. Giờ này không đi, còn đợi đến bao giờ? Đây là tiếng nói của Bình Tâm Nương Nương. Khoảnh khắc âm thanh này truyền ra, những tràng cười không ngừng vang vọng đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, những đạo kim quang trên pho tượng cuồng bạo dâng trào. Toàn bộ nơi sâu thẳm lòng đất đã hóa thành một màu vàng nóng. Lại có từng đạo âm thanh truyền ra. Đừng nội, cứ để tiểu bối kia hưởng thêm chút lợi lộc. Bình Tâm Nương Nương dùng lục đạo luân hồi bảo hộ chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta ha có thể cứ thế rời đi. Cứ lợi chúng ta, giúp Nương Nương người trùng kiến lục đạo luân hồi, rồi trở về Bạch Ngọc Kinh cũng chưa muộn. Sau đó, trong màu vàng nóng ấy, từng tòa thành trì, từng mảng nguyên dã nhanh chóng hiện ra. Bên ngoài lòng đất, trên không trung Lam Đình, trong vũ trụ hồng hoang, Sở Phong đương nhiên đã sớm mở mắt. Và trong mắt hắn, là quá khứ tương lai vô tận, là phù tầng đại đạo vô tận. 3000 thế giới đều nằm trong tầm mắt. Một niệm tức là vĩnh hằng, một niệm tức là ngự vạn vật. Vũ trụ nơi Lam Tinh tọa lạc, đương nhiên cũng được hắn nhìn thấu. 3000 đại đạo, 3000 pháp tắc cấu thành vũ trụ này, cũng đều hiện rõ trước mắt. Khi ở cảnh giới Tiên Vương, hắn cũng có thể nhìn thấu 3000 đại đạo, cũng có thể tùy ý sử dụng 3000 đại đạo. Thế nhưng bây giờ, hắn không chỉ có thể nhìn thấy, mà còn có thể khống chế. 3000 đại đạo đã có thể tùy tâm hắn biến đổi, hoặc vô hoặc hữu, hoặc hóa thành cái khác, hoặc sinh ra cái khác. Ví dụ, trong một niệm, hỏa chi đại đạo liền hóa thành thủy chi đại đạo, kiếm chi đại đạo hóa thành sinh chi đại đạo, tử chi đại đạo hóa thành vận mệnh chi đạo. Thế giới này, 3000 tiểu thế giới đều hóa thành tâm niệm. Đương nhiên, trong 3000 thế giới, những vị tiên vương kia cũng đều bị hắn thu vào mắt. Ngày xưa, những tiên vương cao cao tại thượng ấy, trong mắt Sở Phong đã trở nên giống hệ đại đạo, đều chỉ cần hắn niệm động trong khoảnh khắc, liền có thể diệt vong sinh tử. Thực tế, hiện giờ trong mắt Sở Phong, 3000 tiểu thế giới cũng vậy, đại đạo cũng thế, tiên vương cũng vậy, hay không phải lũ tiên dưới đất cũng vậy, đã không còn bất kỳ khác biệt nào. Đều là vật mà hắn một niệm miễn diệt, lại một niệm phục sinh. Tiên đế cảnh giới. Hắn khẽ lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, cúi đầu nhìn xuống, chính là nhìn về phía tiên vương dị giới đang quỳ trên không trung Lam Tinh. Hắn thấy vị tiên vương kia đã quỳ hai gối, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Dáng vẻ này, Sở Phong đã gặp qua rất nhiều lần rồi. Tu hành giả, tiên nhân, chuẩn tiên vương và cả tiên vương đều đã từng lộ ra dáng vẻ này trước mặt hắn. Vẫn là câu nói đó, cái gọi là người hay tiên, thực ra đều như nhau. Chỉ là trước đây, Sở Phong có lẽ còn thấy buồn cười, nhưng giờ đây, lòng hắn bình lặng như nước. Tiên vương cũng chỉ đến thế, tiên đế thực ra cũng chỉ đến thế. Chưa lên tiên đế, giống như kiến bò cây, bò đến đỉnh điểm, tự nhiên là nhất lãm chúng sất tiểu. Mà đã lên tiên đế, mới như chim bay vào mây. Tuy được tự do, nhưng ngoài trời, cuối cùng vẫn có trời. Đúng vậy. Sở Phong tuy đã bước lên tiên đế cảnh giới, trong lòng đương nhiên vô cùng vui mừng. Thế nhưng, hắn cũng rất rõ ràng. Đạo, vô cùng vô tận. Người ngoài có người, trời ngoài có trời. Ngoài tiên, cũng có tiên. Vì vậy lúc này, nhìn vị tiên vương đang quỳ trên không trung làm tình, lòng Sở Phong như giếng cổ không gợn sóng, bình lặng dị thường. Tuy nhiên, dù như giếng cổ, không có nghĩa là Sở Phong không có cảm xúc. Vị tiên vương này vượt giới mà đến, không có ý tốt. Đương nhiên cũng không cần lưu tình. Khoảnh khắc này, mắt Sở Phong khẽ động, liền thấy trên không trung làm tình, từng tiên vương phân thân đều khẽ run lên. Sau đó, liền lại trong im lặng, hóa thành bụi trần. Vị tiên vương quỷ gối kia, vốn đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khoảnh khắc này, hai mắt càng trợn trừng, sau đó vận đủ tiên lực, lớn tiếng cầu xin tha mạng. Tiên đế, ta nguyện cúi đầu. Ta vốn là tiên vương, chịu sự sai khiến của tiên đế bản cổ thánh cảnh mà đến. Tự ý xông vào giới này, là vì công việc, không có tư tâm. Mong tiên đế minh xét. Ta nguyện dẫn tiên đế vào bản thánh cảnh, cùng thánh cảnh đế tôn luận đạo diễn pháp. Tiếng cầu xin tha mạng này, truyền khắp toàn bộ vũ trụ, vang vọng ầm ầm. Mồ hôi lạnh rịn ra, càng quần quần tuôn trào từ trán vị tiên vương kia. Chỉ là trong lòng, ít nhiều vẫn còn một tia hy vọng, đó chính là bản cổ thánh cảnh. Vì vậy, hắn vội vàng mở lời, không ngừng nhấn mạnh với Sở Phong. Đế tôn mới đăng lâm đế vị, có lẽ không biết, tiên giới tiên đế cũng có cao thấp. Thánh cảnh là đỉnh cao tuyệt đỉnh, nếu có thể nhập thánh cảnh cùng các vị đế tôn luận đạo, sẽ có lợi ích lớn lao. Ta nguyện làm trâu làm ngựa, dẫn đường cho tiên đế. Trong lúc nói, hắn lại từ từ cúi đầu, thậm chí không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này hắn, đâu còn giống tiên đế, rõ ràng chẳng qua chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi. Thế nhưng, lời hắn vừa dứt, một âm thanh hùng vĩ liền lập tức từ trong vũ trụ giáng xuống. Bàn cổ thánh cảnh, cần gì ngươi dẫn đường? Ta tự mình đi một chuyến, hỏi cho ra lẽ. Xâm nhập lam tinh của ta, rốt cuộc có ý gì? Lời này khiến hai mắt vị tiên vương kia lại trợn trừng, lòng kinh hãi vô cùng. Hắn rõ ràng từ trong lời nói này nghe thấy ý trách cứ nồng đậm. Vị tiên đế mới thăng cấp này, vì sao dám có gan đích thân tìm thánh cảnh chất vấn? Hắn tự nhiên không biết. Thế nhưng hắn biết, trong lòng vị tiên đế này dư nộ chưa tiêu, và đã có nộ khí chưa tiêu, vậy có nghĩa là vận mệnh của hắn chưa hề thay đổi. Đón chờ hắn, vẫn chỉ có một con đường chết. Lần nữa, hắn lại lập tức mở lời, "Đế tôn, người mới nhập tiên đế, lại ở tiên cảnh hẻo lánh này đăng nhập tiên đế chi vị, căn cơ cực kỳ nông cạn. Nếu không..." "Ồn ào." Lời hắn còn chưa dứt, trong vũ trụ lại truyền ra một trận thần âm, đã toát lên vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Cũng chính trong âm thanh này, vị tiên vương kia run rẩy sâu sắc. Giờ phút này, ngay cả bản thân hắn cũng không biết, tiên vương phân thân của hắn đã hoàn toàn chết sạch. Vừa hay, cũng đến lượt hắn rồi. "Đế tôn." Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về Sở Phong hiện hóa đến trong vũ trụ kinh hoàng quát lớn, "Tha mạng a." Bùm. Thế nhưng, âm thanh của hắn vừa mới dứt, liền chỉ nghe một tiếng vang nhẹ truyền ra. Vị tiên vương này, cũng giống như phân thân của hắn, hóa thành bụi trần, hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Chương 876 trừ ngược thọ nguyên, chương 876 trừ ngược thọ nguyên. Cùng lúc đó, trong lòng Sở Phong khẽ nở nụ cười nhạt. Bàn cổ thánh cảnh là gì? Tiên đế cảnh có cao thấp phân biệt sao? Hắn thật sự chẳng hề bận tâm. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì dù đã đạt tới tiên đế cảnh giới, hệ thống học của hắn vẫn còn hữu dụng, vẫn có thể thu hoạch thọ nguyên cho hắn, vẫn có thể giúp hắn chuyển hóa thọ nguyên thành tu vi, và vẫn có thể dùng thọ nguyên để làm vô số việc. Mà giờ đây, sau khi tiêu diệt toàn bộ phân thân và bản thể của tiên vương này, thọ nguyên trong hệ thống đã đạt tới ngàn tỷ năm. Tuy nhiên, ở tiên đế cảnh giới, tiêu hao thọ nguyên cũng tính bằng đơn vị tỷ năm. Ngàn tỷ năm này thực ra không nhiều, nhưng chỉ cần hệ thống còn tác dụng, hắn căn bản không cần lo lắng về tu vi. Thánh cảnh, tiên đế cảnh giới cao hơn, chẳng qua vẫn giống như trước đây, Sở Phong sớm muộn gì cũng đạt được, không hề có bình cảnh. Có lẽ 200 năm sau, có lẽ 300 năm sau. Ngay khi vị tiên vương kia hoàn toàn chết hẳn, từng đạo gợn sóng lan tỏa từ vũ trụ hồng hoang. Đây là khí vận tiên đế tỏa ra từ trong cơ thể Sở Phong. Cái gọi là nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Dưới khí vận tiên đế này, từng hành tinh trong vũ trụ hồng hoang sinh cơ liền hóa. Mỗi tinh hệ, hành tinh tự động vận chuyển đến vị trí thích hợp nhất. Sau đó sinh cơ liền hóa, khí tức sinh mệnh nhanh chóng giáng xuống từng hành tinh. Trong tiểu thế giới, đại đạo vi tôn. Thế nhưng, thể hiện của đại đạo vẫn là thể hiện trên sinh linh trong tiểu thế giới. Sinh linh trong tiểu thế giới càng nhiều, sinh linh càng mạnh, tiểu thế giới tự nhiên càng mạnh. Mà Lam Tinh cũng bị khí vận của Sở Phong tẩy rửa. Chỉ thấy cỏ cây phục sinh, hoa cỏ tái hiện. Trận chiến này, không chỉ loài người đã hoàn toàn diệt vong, mà tất cả sinh vật cũng đã hoàn toàn diệt vong. Lam Tinh như thể bước vào thời đại hoang cổ hàng tỷ năm trước, không hề có khí tức sinh mệnh. Thế nhưng bây giờ, lại đang nhanh chóng bước vào thời kỳ sinh mệnh bùng nổ. Đồng thời, trong những đạo gợn sóng đó, thân hình Sở Phong cũng tái xuất hiện bên cạnh Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi đã sớm trợn tròn mắt và vô cùng phấn khích. Tiên đế, trong dòng thời gian trước đây, nàng đã nỗ lực vô số năm, cũng mong chờ vô số năm, nhưng dù thế nào cũng không thể đột phá tiên đế cảnh giới. Tự nhiên, cũng chưa từng thấy tiên đế. Giờ đây thấy tiên đế xuất hiện bên cạnh mình, nàng tự nhiên không kìm được mà liên tục đánh giá Sở Phong. Tiên đế, tiên đế, đây chính là tiên đế a. Diệp Khinh Mi không ngừng lẩm bẩm, cuối cùng còn ngẩng đầu lên, vô cùng phấn khích nhìn Sở Phong, "Sư phụ, giữa tiên đế và tiên vương rốt cuộc có chênh lệch lớn đến mức nào a? Sao người thậm chí còn chưa động thủ, đã tiêu diệt hết những tiên vương đó rồi? Nhìn dáng vẻ phấn khích của Diệp Khinh Mi, Sở Phong khẽ mỉm cười. Sau đó, giơ tay chỉ một cái vào hư không. Cũng chính trong khoảnh khắc chỉ này, mắt Diệp Khinh Mi trợn đến cực hạn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng. Nàng, ở một mức độ nào đó, được coi là chủ nhân của Lam Tinh, cũng là chủ nhân của tiểu thế giới này. Thiên điệu đại đạo, cũng chỉ trong một niệm của nàng là có thể tùy ý điều khiển. Thế nhưng giờ khắc này, dưới một chỉ của Sở Phong, nàng đột nhiên phát hiện 3000 đại đạo đơn lẻ đang không ngừng biến hóa. Cảnh giới tiên vương chỉ có thể tùy ý điều khiển 3000 đại đạo mà thôi. Thế nhưng bây giờ, nàng lại cảm nhận rõ ràng, mỗi một đại đạo đều có thể chuyển hóa thành một trong 3000 đại đạo, hoặc là thật sự hóa thành 3000 đại đạo. Căn cốt của Diệp Khinh Mi quả thật không tệ. Chỉ trong chốc lát, nàng đã hít sâu một hơi, kinh hô với Sở Phong. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Từ trước đến nay vốn không có 3000 đại đạo. Đạo chính là đạo. Vừa có thể sinh một, lại hóa vạn ngàn. Thấy Diệp Khinh Mi đã minh ngộ, Sở Phong thu tay về, khẽ cười với nàng. Ngộ tính không tệ. Cái gọi là đại đạo quý nhất, từ xưa đến nay vẫn là như vậy. Diệp Khinh Mi giờ khắc này thật sự đại hỉ. Nàng sớm đã thành tiểu tiên vương rồi, nhưng dù thế nào cũng không thể đột phá. Giờ đây, Sở Phong khẽ chỉ một cái, đã khiến nàng triệt để minh tâm kiến tính, đại triệt đại ngộ. Trong niềm vui sướng, nàng lại trợn tròn mắt, khó tin nói với Sở Phong, lao tử từng nói, đại đạo quý nhất. Phật Đà cũng nói, vạn vật triều tông. Nói cách khác, Lam Tinh chúng ta cũng từng xuất hiện tiên đế. Giờ khắc này, Diệp Khinh Mi mới bỗng nhiên phản ứng lại, kỳ thực đạo lý này, nàng dường như đã sớm hiểu rồi. Nhớ lại bây giờ, dường như trong tất cả điện tịch, từ trước đến nay chỉ có một chữ đạo, mà không có đạo sinh tử, đạo luân hồi, đạo kiếm, đạo đao, vân vân. Những tu sĩ Lam Tinh dường như đã sớm biết và vốn dĩ nên sớm biết. Hồng chân thế tục này, tiên giới thiên đường, chỉ có đạo. Người cầu đạo cầu, cũng chỉ là đạo mà thôi. Sở Phong cũng khẽ gật đầu, rồi nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, đầy dây những cảnh tượng thần điện thánh địa huy hoàng. Đúng vậy, từ khi tất cả các tu sĩ từ các truyền thừa viễn cổ rời khỏi chiến trường, trở về sơn môn của mình, cho đến khi Lam Tinh bước vào tận thế, hàng ngàn tiên vương giáng lâm, những thần cung thánh điện đã xuất hiện trước đó, chưa từng bị ảnh hưởng. Ngay cả khi Sở Phong trở thành tiên đế, cũng vẫn không thể ảnh hưởng đến chúng. Chỉ một cảnh tượng này thôi, đã đủ để chứng minh lời nói của Diệp Khinh Mi vừa rồi là thật. Ngay lập tức, hắn khẽ gật đầu với Diệp Khinh Mi, quả thật có tiên đế, hơn nữa có thể không chỉ một vị. Vừa nói, hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Trong đôi mắt, kim quang khẽ lóe lên. Ánh mắt này trực tiếp xuyên thẳng vào sâu trong lòng đất. Chỉ thấy sâu trong lòng đất, kim quang chợt lóe. Chỉ một ánh mắt này thôi, Sở Phong đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nữ hoa nương nương đang trùng tu lục đạo luân hồi. Những người đã chết trong kiếp nạn này, có lẽ không lâu sau sẽ trở về dương gian. Đi thôi, chúng ta còn có việc phải làm. Thu hồi ánh mắt, Sở Phong lại khẽ mỉm cười với Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi hít sâu một hơi, cũng nhìn xuống lòng đất. Trước khi dùng nguyên thần ký thể đến đây, ở tiên linh giới, khi Thiên Vận Tiên Vương thúc dục huyền công, nàng cũng đã nhìn thấy các vị thần tồn tại dưới lòng đất. Phát hiện này thực ra cũng khiến nàng giật mình. Từ khi bước vào con đường tu luyện, nàng đã biết Lam Tinh có tiên, những thần thoại thời thượng cổ, những vị tiên nhân đều có dấu vết để tìm, nhưng cuối cùng vẫn bật vô âm tín. Ngay cả khi đã bước vào cảnh giới tiên vương, cũng chưa từng tìm thấy những tiên nhân thần minh truyền thuyết của Lam Tinh. Nàng thật sự không ngờ, những tiên nhân thần minh của Lam Tinh lại đều ở sâu dưới lòng đất. Giờ khắc này, nàng cũng thật sự muốn đi chiêm ngưỡng những tiên nhân đó. Sở Phong tâm niệm khẽ động, liền có thần quang bao phủ hắn và Diệp Khinh Mi, trực tiếp hướng thẳng xuống lòng đất. Thế nhưng, ngay khi Sở Phong sắp hành động, lông mày hắn lại khẽ nhướng lên. Sau đó nhanh chóng quay đầu, ngẩng mặt nhìn lên. Nơi hắn nhìn tới, chính là chỗ bản thể tiên vương kia hóa thành cho tàn trước đó. Thế nhưng bây giờ, cho tàn tái hiện. Thật không ngờ, ngay khoảnh khắc Sở Phong quay đầu, vị tiên vương đáng lẽ đã chết kia lại sống lại. Càng khiến hắn kinh ngạc hơn, hệ thống lại trừ đi hơn 6000 vạn năm thọ nguyên. Chương 877 Cửu Long kéo đuổi, chương 877 Cửu Long kéo đuổi thật sống. Giờ khắc này, dù là Sở Phong đã leo lên tiên đế cảnh giới, trong lòng cũng cảm thấy đột mà hung hăng nhảy một cái. Bị hắn chu sát tiên vương lại sống lại, đây không tính là cái gì. Thế nhưng là, vốn nên lấy được thọ nguyên lại là ngạnh sinh sinh từ trong hệ thống bị quất đi, cái này quả thực là để cho Sở Phong quá mức kinh ngạc. Hắn thiếu cái kia hơn 60 triệu năm thọ nguyên, vừa vặn chính là tiền kia tiên vương sau khi chết, bị hắn thu hoạch đến thọ nguyên. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, tiên đế cảnh giới mặc dù hắn còn có thể lợi dụng hệ thống, không chút nào bình cảnh mà tăng lên thực lực. Thế nhưng là, tiên đế cảnh giới trở lên, cũng đã có cường giả có thể ảnh hưởng đến hắn hệ thống. Đến nỗi là ai ảnh hưởng đến, Sở Phong dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tất nhiên là tiên đế cảnh giới trở lên cường giả. Mà liên tại Sở Phong giật mình lúc, cái kia phục sinh tiên vương trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ giật mình. Bất quá, chỉ là một giây mà thôi, hai chân của hắn lại đột nhiên một khuất, lại độ lăng không mà quỳ. Đồng thời hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cười ha ha. Đế tôn, đa tạ đế tôn ân cứu mạng. Chỉ cười to một tiếng, hắn lại lập tức túi đầu hướng về Sở Phong nhìn lại. Phút chốc phía trước, hắn còn hướng lấy Sở Phong lớn tiếng cầu xin tha thứ, giống như sâu kiến. Mà bây giờ, hắn nào còn có nửa phần cầu xin tha thứ kinh hãi bộ dáng. Nhìn xem Sở Phong, hiển thị rõ càn rỡ. Ha ha, ta sống, ngươi chết rồi. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không cần, là ngươi đem chính ngươi hại chết, ha ha. Hắn cười vô cùng tùy ý, vô cùng thoải mái. Liên tựa như, hắn mới là tiên đế, Sở Phong nhưng là tiên vương. Cũng liền chỉ là trong một giây lát mà thôi, Sở Phong cũng đã triệt để bình tĩnh xuống dưới. Nhìn xem cái kia càn rỡ cười to tiên vương, hắn cười nhạt một tiếng. Ngay cả lời đều chẳng muốn nói, chỉ là giơ tay lên con ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời, cái kia tiên vương toàn thân lại là run lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Sở Phong khẽ cho mày. Mà cái kia tiên vương lại đột nhiên ngửa đầu, lại độ cùng thanh phá lên cười. Sở Phong cái này con ngón búng ra phía dưới, hắn không phát hiện chút tổn hao nào. Vâng. Cũng chính là tại cùng một sát na, một tiếng trọng hưởng đột nhiên ở giữa truyền ra. Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Một lại giống như tinh hà một dạng đại thủ, từ cái này trong lỗ xuất hiện, nhẹ nhàng xé ra. Nhất thời, tinh hà vỡ vụn, không gian bị hủy. Vô số ngôi sao tại đạo kia cự thủ xé mở thiên không chi tế, giống như bụi trần đồng dạng, bị triệt để nghiền nát, tiêu thất. Cùng lúc đó, Sở Phong bên cạnh Diệp Khinh Mi hung hăng chấn động, sắc mặt trắng bệnh. Trên mặt cũng đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Kèm theo tinh không bị xé nứt, một đạo khí tức vô hình phiêu đang xuống. Căn bản cũng không phải là hướng về phía Diệp Khinh Mi đi, chỉ là giống như gió, từ cái kia tê liệt bầu trời chỗ, cuốn về phía Lam Tinh. Lại giống như mưa, nhẹ nhàng tung xuống. Nhưng chính là như thế, cũng làm cho thời khắc này Diệp Khinh Mi lòng sinh tuyệt vọng. Một loại nàng cho tới bây giờ cũng không có cảm nhận được qua mãnh liệt kinh khủng cảm giác, đã là đem nàng tâm thần một mực chiếm giữ. Tiên đế, Sở Phong cũng vào lúc này nhẹ giọng nỉ non. Liên Diệp Khinh Mi đều cảm nhận được cái kia cố cường hãn khí tức, Sở Phong như thế nào có thể không cảm giác được. Tự nhiên, hắn cũng phân biệt đi ra, này khí tức chính là đến từ tiên đế. Trong lòng hơi động một chút, tiên lực tuôn ra, bao lấy Diệp Khinh Mi, cũng cuối cùng là để cho nàng cảm nhận được tất cả cảm giác khó chịu đều biến mất. Chỉ là, trở lại như thường Diệp Khinh Mi nhưng vẫn là lập tức kinh hãi hướng về Sở Phong nhìn sang. Nàng cũng đã hiểu rồi, cái này sẽ rách bầu trời, tất nhiên cũng là một vị tiên đế. Cái kia tiên vương khởi tử hoàn sinh, sau đó cất tiếng cười to, nàng tất cả đều nhìn ở trong mắt, nghe lọt vào trong tai. Cái kia tiên vương, nếu là đến từ bản cổ thánh cảnh, vậy hắn chủ nhân thì tất nhiên là tiên đế bên trong cũng là số một số hai cường giả. Nhưng sư phụ của mình mới vừa vặn đột phá đến tiên đế cảnh giới, hắn lại là cái kia tiên đế đối thủ sao? Đáp ứng hết sức rõ ràng, Diệp Khinh Mi thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền trọng trọng cắn răng, hướng về Sở Phong truyền âm nói: "Sư phụ, mặc kệ cái kia tiên đế muốn làm gì, đừng tìm hắn nổi lên va chạm. Ngươi là giới này duy nhất tiên đế, là chư bản thế giới cùng hy vọng, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta cũng mới có tương lai." Nghe Diệp Khinh Mi đột nhiên truyền ra âm thanh, Sở Phong quay đầu nhìn về nàng xem đi qua. Sau đó, nhàn nhạt nhiên nở nụ cười, cũng không có nói nhiều. Cũng liền tại lúc này, một đạo vô cùng hưng phấn hét lớn từ bầu trời truyền ra: "Cung nên đế tôn!" Giữa không trung tên kia tiên vương, bây giờ cũng đã không lo được lại chế giễu Sở Phong. Hắn nâng cao lấy đầu, gắng sức giơ hai tay, lớn tiếng la lên. Cuối cùng, ngay tại cái kia tiên vương trong tiếng kêu ầm ĩ, vạn trượng kim quang từ cái này bị xé nứt bầu trời trong cái khe truyền ra. Trong nháy mắt mà thôi, liền đem toàn bộ Lam Tinh, toàn bộ vũ trụ đều ánh chiếu lên một mảnh kim hoàng. Không phải chiếu rọi trở thành một mảnh kim quang, mà là Lam Tinh chỗ toàn bộ thế giới, chân chân chính chính hóa thành một mảnh kim hoàng. Quang mang này không phải đi tới Lam Tinh chỗ thế giới, mà là đem Lam Tinh chỗ thế giới hóa thành thuộc về kim quang kia thế giới. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo vô cùng to rõ lệ tiếng kêu lại từ trong kim quang truyền ra. Một cái cực lớn thần điểu, trước tiên từ trong cái khe kia bay ra. Thân hình chi lớn, giống như ngân hà. Đúng vậy, coi là thật chính là có ngân hà lớn như vậy. Nếu là lấy phàm nhân con mắt đi xem, thậm chí không cách nào một mắt đem cái kia thần điểu lớn nhỏ cùng bộ dáng tới gần. Tiên vương, một tiếng kinh hô từ Sở Phong bên cạnh truyền ra. Diệp Khinh Mi giơ tay lên, dùng sức vuốt vuốt cặp mắt của mình, trên mặt vẻ kinh hãi cũng càng thêm nồng đậm. Bởi vì cái kia dẫn đầu xuất hiện thần điểu, cảnh giới chính là tại tiên vương cấp bậc. Hơn nữa, tựa hồ mạnh hơn nàng. Ngay sau đó, lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền ra. Một đầu cùng cái kia thần điểu thân hình so sánh còn lớn hơn một chút thần dị thần long, cũng từ trong cái khe kia chui ra. Đồng dạng, cũng là tiên vương cảnh giới. Cái kia một chim một con rồng, tựa như thật sự hóa thành hai đầu ngân hà đồng dạng, tại vũ trụ ở giữa du tẩu bay múa, vòng quanh cái kia bị xé ra khe hở không ngừng xoay quanh. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo bóng người từ trong cái khe kia không ngừng xuất hiện. Những bóng người kia đều chỉ có người bình thường lớn nhỏ, hơn nữa bộ dáng cũng cùng người bình thường một dạng. Chỉ có điều, toàn bộ đều ung dung hoa quý, hoặc là có thân người xuyên hoa lệ trường bào, cũng có thân người xuyên kim giáp, tay cầm lưỡi dao, mà từng cái một, tất cả đều là tiên vương cảnh giới. Khí tức đều so Diệp Khinh Mi, cũng muốn so cái kia trước tiên đi tới nơi này thế giới tiên vương cùng với hắn phân thân, mạnh không thiếu. Bất quá chỉ là mấy tức thời gian mà thôi, Lam Tinh bên trên bầu trời, lại độ trải rộng tiên vương, vẫn như cũ không giới ngàn tên. Cũng liền tại tất cả tiên vương đều xuất hiện sau đó, bọn hắn lại phân lập hai bên. Tựa như cổ đại triều đình tựa như, cái kia người mặc hoa lệ trường bào, toàn bộ cũng đứng tại một bên. Những cái kia người mặc áo giáp, lại toàn bộ cũng đứng ở mặt khác một bên. Sau đó, hai bên tiên vương cùng nhau hướng về cái kia vết nứt chỗ không lưng con người, tôn thỉnh đế quân, pháp giá buông xuống. Giọng lớn thanh âm, vang vọng vũ trụ. Sau đó, một giá cực lớn đuổi xe từ cái này trong cái khe xuất hiện. Cửu Long kéo đuổi. Cái kia long cũng có tiên vương cảnh giới. Chương 878 lôi kéo chương 878 lôi kéo Cửu Long trầm hương niệm. Mắt thấy đến chín đầu thần long kéo đuổi mà ra, Sở Phong vô ý thức lẩm bẩm một tiếng, thực sự là phô trương thật lớn a. Nói thầm ở giữa, hắn nhìn phía cái kia cả hai cùng tồn tại hai bên tiên vương, hơi có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Lam Tinh chỗ thế giới, tiên vương chỉ có chút ít mấy tên mà thôi. Tiên vương chi lộ cũng vô cùng gian khổ. Cho dù là quá rõ ràng tiên vương cấp độ kia kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa còn kế thừa Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn truyền thừa người, cũng đã hao hết sức chín châu hai hổ, mới lên tới Tiên Vương cảnh giới. Nhưng hôm nay xem xét, cái này Tiên Vương cảnh giới, giống như cùng cải trắng, khắp nơi có thể thấy. Hô. Ngay tại Sở Phong lắc đầu buồn cười lúc, một cơn gió đột nhiên xuất hiện. Không cần phải nói, gió này chắc chắn là bao phủ Lam Tinh. Diệp Khinh Mi có Sở Phong bảo hộ, cổ phong này tự nhiên là không có ở mặt ngoài đối với nàng như thế nào. Nhưng gió kia tới người lúc, nàng vẫn không khỏi khẽ run lên. Sau đó trong lòng càng là đã tuôn ra một đạo vô cùng hoang đường ý niệm. Nàng thế mà muốn hướng cái kia bởi xe quỷ lại, dập đầu nhận chủ. Bất quá, Sở Phong cũng kịp thời phát hiện, tâm niệm vừa động lúc, tiên lực thẳng vào Diệp Khinh Mi nguyên thần chỗ sâu. Tại trong khoảnh khắc, liền để Diệp Khinh Mi trong đầu cái kia lực cười ý niệm hoàn toàn biến mất không thấy. Cái kia đuổi xe, có xe màn che đậy. Có cổ phong này nổi lên, đuổi xe màn xe cũng bị gió thổi mở. Cuối cùng, đuổi trong xe tiên đế lộ ra bộ mặt thật. Thân mang màu đen lôi văn đế bảo, diện mục chỉ tính tuấn giật. Nhưng cái kia tiên đế khí tức, liền đủ để ngăn chặn thế gian hết thảy, quá khứ đủ loại. Liền xem như Sở Phong, khi nhìn đến cái kia tiên đế lúc, trong lòng cũng không nhịn được căng thẳng. Hắn cũng chỉ là ngồi ở đuổi trong xe, cái gì cũng làm. Phong Thanh Vân đạm nhìn qua Sở Phong, nhưng lại vẫn như cũ để cho Sở Phong cảm nhận được, có ngàn vạn thế giới đồng loạt rơi xuống trong lòng của hắn một dạng. Nhưng cũng may, Sở Phong là chống đỡ. Giờ khắc này, cái kia tiên đế hơi hơi đưa tay, đuổi xe hai bên tiên vương cùng nhau đứng thẳng. Chợt, tất cả tiên vương lại quay đầu nhìn về Sở Phong nhìn sang. Sau đó đồng thời mở miệng vừa quát, lớn mật. Nhìn thấy đế tôn, sao dám không quỷ? Hơn ngàn tên tiên vương, khí thế như hồng, giống như long thường, hướng về Sở Phong tuôn ra mà đến. Oanh! Chỉ là khí tức mà thôi, tại đụng vào trên thân Sở Phong sau vẫn là truyền ra một đạo cực kỳ khủng bố nổ vang. Một sát na kia, Lam Tinh liền kém chút nát bấy. Vì thế bây giờ, Lam Tinh lòng đất cũng tuôn ra một cỗ thần kỳ chi lực, đem khí tức kia triệt tiêu. Nhưng Sở Phong vẫn là không kìm lòng được nhíu mày. Tiên vương cảnh giới, ở trong mắt tiên đế cùng sâu kiến không khác. Chớ nói hơn ngàn tên tiên vương, chính là hơn bạn, hơn trăm bạn, đối với tiên đế mà nói cũng bất quá chỉ là huy trưởng tức diệt mà thôi. Nhưng là bây giờ, cái kia hơn ngàn tên tiên vương khí tức, thế mà giống như thật có thể phát động góc áo của hắn. Hơn nữa, cái kia hơn ngàn tiên vương bây giờ đồng thời nhìn qua hắn, trên mặt mỗi người đều lộ ra cuồng ngạo lại vẻ tự tin. Bộ dáng kia, liền tựa như bọn hắn thật sự dám cùng tiên đế một hồi, cũng có năng lực cùng tiên đế một hồi tựa như. Bất quá, rất nhanh Sở Phong liền không nhìn bọn hắn nữa, ngẩng đầu nhìn phía đuổi trong xe tiên đế. Tiên vương, nhất định không khả năng là tiên đế đối thủ. Mà những cái kia tiên vương nếu như thật có tự tin có thể cùng tiên đế một hồi, cái kia tất nhiên chỉ còn lại có một loại khả năng tính chất. 89 phần 10, chính là cái kia đuổi trong xe tiên đế cho bọn hắn loại này đảm lượng cùng thực lực. Lớn mật. Chỉ là, cũng liền tại Sở Phong ngẩng đầu lại hướng về cái kia đuổi trong xe tiên đế nhìn lại lúc, ngàn tên tiên vương cùng kêu lên hét lớn lại độ truyền ra. Nhìn thẳng đế tôn, khi đảo hai mắt, ngay sau đó, gầm lên một tiếng truyền ra. Cái kia ngàn tên tiên vương bên trong, một cái người mặc áo giáp, giống như chiến tướng tầm thường tiên vương lại đứng ra, cầm trong tay một cây trường thương. Lam bộ liền muốn hướng xuống vào tới. Diệp Khinh Mi lúc này cất bước, hai mắt cũng lạnh lùng trừng mắt về phía cái kia từ trong đám người đứng ra tiên vương. Cái kia tiên vương khí tức mười phần cường hành, cảnh giới mạnh hơn nàng. Thế nhưng là, đây là tại Lam Tinh. Nàng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hơn nữa tiên vương cảnh giới, lại sao có thể cần phải sư phụ của mình ra tay? Chỉ có điều nàng vẫn chỉ là vừa mới cất bước mà thôi, Sở Phong liền lại lập tức đưa tay chặn nàng. Sư phụ. Diệp Khinh Mi lập tức hướng về Sở Phong ném ánh mắt kinh ngạc. Sở Phong chỉ là nhàn nhạt nhiên hướng nàng mỉm cười, "Không sao, ta vừa bận thử xem bọn hắn căn nguyên. Những thứ này tiên vương, tựa như cùng chúng ta tiên vương khác biệt." Sở Phong thật đúng là không tin, chính mình cái này tiên đế thật đúng là có thể nửa bất quá một cái tiên vương. Hắn lại ngẩng đầu hướng về cái kia nhìn như muốn động thủ tiên vương, mắt lộ ra tinh quang. Hắn cũng đúng lúc thử xem, có phải là thật hay không cùng hắn nghĩ một dạng, những thứ này tiên vương ở đó tiên đế trông nom phía dưới, có thể cùng tiên đế đánh nhau. Nhưng mà, ngay tại bầu không khí trong nháy mắt liền đã dương cung bạn kiếm lúc, lại chỉ gặp cái kia đội trong xe tiên đế đưa tay chậm rãi vung lên, sau đó lạnh nhạt nói, dừng tay. Cái kia cầm trong tay trường thương tiên vương khẽ giật mình, nhưng không dám có nửa điểm chống lại, lúc này quay đầu nhìn về cái kia đế vương không người cúi đầu, đồng thời yên lặng về tới trong đám người. Mà cái kia tiên đế cũng tại bây giờ nhìn phía Sở Phong, khóe miệng nhếch nhẹ, càng là hướng về Sở Phong cười nhạt một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Phong liền chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, cái kia tiên đế không ngờ xuống đuổi xe, rơi tới mặt đất, cùng Sở Phong lẫn nhau mà đứng. Chợt, hắn càng là chủ động mở miệng nói, giới này lại có thể ra một vị tiên đế, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Xem ra cái kia phế vật bị bại không an. Phế vật? Sở Phong khẽ mắt khẽ run lên. Không cần phải nói, cái này đế vương nói tới phế vật, chắc chắn là bị hắn phong ấn phân thây tiên đế. Vãn bối, chấm không phải thị sát hạng người, cũng không phải không nói đạo lý người. Ngươi vừa có thể nơi này giới phi thăng tiên đế, nhất định không phải phàm nhân. Chấm có thể thu ngươi vào bản cổ thánh cảnh, vì ta dưới trướng. Chấm bảo đảm ngươi từ đây tiên đạo bằng phẳng. Đến nỗi cái kia phế vật tàn phế thân thể, chấm cũng có thể ban thưởng ngươi, đồng thời ban thưởng ngươi luyện hóa pháp môn. Hắn vẫn như cũ phong thanh vân đạm, trong miệng lời nói đã không có mệnh lệnh gì ngư khí, cũng không có chen ép chi ý, liền tựa như thật chỉ là phàm thế nhân gian đối thoại đồng dạng. Chớ nói tiên đế, chính là chân chính khí tức đế vương cũng không có. Nhưng dù là như thế, nhưng vẫn là để cho Diệp Khinh Mi cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Hắn không phải là không có cường hãn khí tức, mà là đến hắn loại cảnh giới này, đã không cần lại dùng khí tức đè người. tiên đế. Vẹn vẹn chỉ là hai chữ này, liền có thể hoành áp hết thảy. Mà nàng cũng quay đầu nhìn về Sở Phong nhìn sang, thần sắc vô cùng khẩn trương. Đến từ tiên đế trực tiếp hứa hẹn, dù là sư phụ của mình cũng đã là tiên đế, nhưng chưa hẳn ngăn cản được. Cám dỗ này, quả nhiên là vô cùng cực lớn. Chính xác, nếu là đổi thành thường nhân, 89 phần 10 thật đúng là chịu không được dụ hoặc. Đáng tiếc Sở Phong không phải thường nhân. Hắn có ngoại quải, như thế nào có thể là chỉ là một cái tiên đế hứa hẹn mà so ra mà bận. Hắn cười cười, hướng về trước mắt tiên đế toét miệng nói, ta muốn nói không thì sao? Không. Cái kia tiên đế cũng chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày. Đàng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng vang nhỏ chợt truyền ra. Thì thấy trên người hắn đế bảo kim quang lóe lên. Một cái chớp mắt, hóa thành bộ đen như mực cao giáp. Chương 879 thần phục, hoặc chết. Chương 879 thần phục, hoặc chết. Chỉ là tại trong nháy mắt mà thôi. Tiên đế đế bảo biến thành nung trang, bảo kiếm trong tay mặc dù nhìn bình thường, nhưng thẳng tắp thẳng hướng Sở Phong sau đó, lại kiếm thế kinh người. Tựa như mũi kiếm chỉ, tận thành hư song. Trường kiếm chỗ hướng đến, chính là hủy tới. Giờ này khắc này, cho dù là có Sở Phong bảo vệ, nhưng Diệp Khinh Mi như cũ toàn thân run lên, sắc mặt đại biến. Đầu gối càng là một hồi như nhũ ra, suýt nữa hướng thẳng đến cái kia tiên đế bị đi. Cho dù là Sở Phong, bị trường kiếm kia chỉ trong nháy mắt, cũng cảm thấy chán sắp vỡ. Một thân tiên đế tu vi, lại tựa như trong nháy mắt liền bị áp chế. Dường như đối mặt cái này chỉ hướng trường kiếm của mình, hắn đã triệt để mất đi phản kháng. Trên bầu trời, hơn ngàn tiên vương cúi đầu phía dưới mong, hoặc là mặt lộ vẻ khinh thường, hoặc là hai mắt lớn trừng, ánh mắt dữ tợn. Từng đạo khí tức lúc này đồng thời rơi xuống, giống như ngàn vạn thế giới, trong khoảnh khắc đồng thời rơi xuống Sở Phong trên vai. Lại phản phất, tại trong nháy mắt, Sở Phong trực tiếp rơi vào vô gian luyện ngục. Chính là tiên đế, cũng muốn bị tiêu hồn diệt phách, chết không yên lành. Tóm lại, ngay tại bị cái kia tiên đế dùng kiếm nhạy bén chỉ vào trong nháy mắt, Sở Phong trong lòng liền chợt xông ra một hồi đại khủng bố, lớn tuyệt vọng. Cũng liền tại lúc này, một tiếng lạnh lẫm cười khẽ từ cái kia tiên đế trong miệng truyền ra. Nét mặt của hắn vẫn như cũ phong thanh vân đạm, thanh âm của hắn cũng bất quá chỉ là như mặt nước đạm nhiên, vẫn như trước, tản ra từng cỗ vô cùng kinh khủng áp chế lực. Mỗi một chữ rơi xuống Sở Phong trong hai lúc đều như là sấm nổ đồng dạng, rung động âm ầm. Chấm chính là bản cổ thánh cảnh chi chủ, cũng là các loại rượu giới số một. Vô số tiên vương, vô số tiên đế đều phải hướng chấm túi đầu xương thần. Chấm tuy không phải là không nói đạo lý người, nhưng lại cũng không phải cho phép phản kháng người. Chấm tất nhiên quyết định cho ngươi cơ hội, ngươi không cần, chính là kháng chỉ. Đã kháng chỉ, liền tội đáng chết vạn lần. Ngươi có phải hay không quá mức bá đạo? Cái kia tiên đế lời nói vừa mới rơi xuống, Diệp Khinh Mi liền chịu đựng sợ hãi trong lòng, cắn răng hướng về cái kia tiên đế hét lớn. Nhưng nàng dứt lời phía dưới trong nháy mắt, cái kia tiên đế liền hướng nàng đột nhiên trừng một cái hai mắt. Đồng thời, hướng về chỉ trên mũi kiếm, kiếm khí một hồi phun ra nuốt vào. Bành! Chỉ một thoáng, Diệp Khinh Mi ngực liền nổ ra một đám mưa máu. Nhất thời, Diệp Khinh Mi hai mắt lớn trừng. Sở Phong ánh mắt cũng đi theo hơi hơi trừng một cái. Hắn vậy mà nhìn không ra, cái này tiên đế động thủ như thế nào? Cũng may Diệp Khinh Mi một mực tại Sở Phong bảo vệ phía dưới. Mắt thấy đến Diệp Khinh Mi ngực nổ ra một đám mưa máu, Sở Phong đang giật mình ngoài, tâm niệm chợt khẽ động. Trong nháy mắt, đại đạo hiện ra, biến thành thần dị ký tự cấp tốc tràn vào trong cơ thể của Diệp Khinh Mi. Cũng vẫn như cũ vẫn chỉ là trong chớp mắt mà thôi, Diệp Khinh Mi thương thế trên người triệt để khôi phục. Diệp Khinh Mi trong đôi mắt tinh quang lóe lên, chợt nhìn về phía cái kia tiên đế ánh mắt, chỉ còn lại có nồng nặc tuyệt vọng. Bởi vì, đơn giản là tại một sát na kia, Diệp Khinh Mi cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình chết, hơn nữa bị chết cực kỳ triệt để. Nguyên thần băng tán, triệt để không vào luân hồi. Sư phụ. Ngay sau đó, nàng lại quay đầu nhìn về Sở Phong nhìn lại, sắc mặt cũng đã khó coi tới cực điểm. Sở Phong chỉ liếc mắt nhìn nàng, liền hướng nàng nhàn nhạt khoát tay áo, ngăn lại Diệp Khinh Mi kế tiếp muốn nói. Nàng không cần mở miệng, Sở Phong liền có thể nghĩ đến nàng muốn nói cái gì. Đơn giản lại là để cho hắn mau trốn. Thế nhưng là, hắn thật vất vả đi tới hôm nay một bước này, cũng quả thật là không muốn trốn nữa. Huống hồ, hắn cũng không phải một thân một mình mà thôi. Cái kia lục đạo luân hồi bên trong, cũng vẫn như cũ có phụ thân của hắn, bạn tốt của hắn. Bọn hắn mặc dù hồn về u minh, nhưng lại vẫn tồn tại. Nếu là bây giờ chính mình thật sự không quan tâm liền đi, Lam Tinh tuyệt đối sẽ triệt để phá diệt. Hắn nhưng cũng đã trở thành tiên đế, nếu là ngay cả mình trọng yếu nhất đều không bảo vệ, vậy cái này tu hành chẳng phải là không công rồi? Cái này xuyên qua sự tình, chẳng phải là cũng không công xuyên qua? Tại ngăn lại Diệp Khinh Mi lời nói sau, Sở Phong lại là ngẩng đầu lên, không tiếp tục trước mắt cái này tiên đế, mà là nhìn phía trên bầu trời cái kia hơn ngàn tiên tiên. Đồng thời, khóe miệng hơi hơi một phát, lại tại trong lòng mở miệng nói, "Hệ thống, tất cả thọ nguyên toàn bộ đầu nhập tu vi." Xác nhận đã đầu nhập. Tu vi đang tại để thăng. Bây giờ, hắn trong hệ thống còn có trăm ức năm thọ nguyên, trăm ức năm thọ nguyên đối với tiên đế mà nói, tính toán không phải cái gì. Thế nhưng là chân mỗi nhỏ đi nữa, đó cũng là thịt. Bao nhiêu cũng có thể để thăng một chút. Lại thêm, trên bầu trời còn có hơn ngàn tên tiên vương đâu. Sở Phong cũng có thể dự liệu được, những cái kia tiên vương thọ nguyên, tuyệt đối so với lúc trước hắn giết chết muốn nhiều. Chỉ cần tìm cơ hội đem những cái kia tiên vương diệt sát, hắn chưa hẳn không thể ở trước mắt cái này trong tay tiên đế duy trì dưới tới. Ngay tại Sở Phong âm thầm ở trong lòng giao phó xong sau, hắn liền lại lập tức hướng Diệp Khinh Mi truyền âm nói, "Đợi một chút ta sẽ vì ngươi mở ra thiên môn, ngươi cứ đi. Lam Tinh để ta tới bảo hộ, ngươi còn sống mới là đòi hỏi thứ nhất." "Sư phụ." Diệp Khinh Mi mở trừng hai mắt, sắc mặt hãi nhiên, "Sư phụ, ngươi bây giờ là chúng ta cái này thứ nhất tiên đế, ngươi mới muốn sống sót à?" Sở Phong thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về Diệp Khinh Mi mỉm cười. Đúng lúc này, trầm tĩnh âm thanh như nước lại độ truyền ra, "Tiểu bối, ta nguyện ý cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội." Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, Sở Phong liền không chút do dự đưa tay vung lên. Nhất thời, Diệp Khinh Mi bên cạnh xuất hiện một đầu thời không khe hở. "Đi." Đồng thời, Sở Phong quát nhẹ thanh âm đột nhiên truyền ra. Diệp Khinh Mi trong lòng run lên. Nhưng việc đã đến nước này, Sở Phong thái độ lại như thế kiên quyết, căn bản là không cho phép lựa chọn. Chỉ có thể cắn răng, chợt hướng về khe hở kia nhấc chân mà đi. "Hừ." Nhưng mà, ngay tại Diệp Khinh Mi muốn bước vào khe hở rời đi lúc, trọng tiếng quát đột nhiên truyền ra. Cũng là ở trong nháy mắt này, Sở Phong cùng Diệp Khinh Mi sắc mặt hai người đồng thời đại biến. Hơn nữa một hồi này, hai người cũng triệt để cứng lại. Bởi vì một sát na này, toàn bộ tiểu thế giới đều đã bị triệt để phong cấm. Cho dù là Sở Phong, cũng bị cưỡng ép khóa lại. Tựa như thời gian, không gian đối với hắn mà nói, đều đã triệt để không tồn tại. Mà Sở Phong càng là phát giác, chính mình thế mà đã là triệt để không cách nào phản kháng. Tựa như từ tiên đế trở thành phàm nhân. "Cho ngươi cơ hội, là bởi vì ngươi là nhân tài, chư thiên vạn giới, tiên đế không thiếu. Nhưng giống như ngươi vậy tiên đế, chính xác không phổ biến. Nhưng ngươi tất nhiên làm ra lựa chọn, chớ cũng không có gì dễ nói. Nhớ kỹ, làm kẻ yếu, không thần phục tại cường giả, liền chỉ có chết." Âm thanh rơi xuống, cái kia tiên đế chỉ là nhẹ nhàng run lên kiếm trong tay. Giữa thiên địa không gợn sóng chút nào, cũng giống như chỉ là một kẻ phàm nhân tùy ý hựa ra một kiếm này mà thôi. Thế nhưng là, cũng chỉ là cái này nhìn phổ thông một kiếm, trên thân Sở Phong lại đột nhiên trải rộng vết rách. Mà Diệp Khinh Mi, càng là phát ra bành một tiếng nhẹ vang lên, trong nháy mắt hóa thành xương máu, lại đã chết đi. "Ân." Nhưng cũng là đồng thời, cái kia tiên đế lông mày cũng khẽ nhíu một cái. Thế mà trở nên mạnh mẽ. Chương 880 vạn thần triều tiên, chương 880 vạn thần triều tiên, hắn nhìn chằm chằm đầy người vết rách Sở Phong, bất khả tư nghị nhị non một tiếng. Hắn buông xuống cái này làm tinh lúc, liền đã xem thấu cái này tiểu tiểu thế giới tiên đế có gì tu vi. Bất quá, chỉ là mới vừa vào tiên đế cảnh giới mà thôi. Cùng hắn ở giữa có giống như lệch trời tầm thường chênh lệch. Loại này chênh lệch, hắn giơ tay liền có thể gạt bỏ. Vừa mới một kiếm kia, hắn thấy cái này mới lên cấp tiên đế cũng nên cùng tiên vương một dạng, trong chớp mắt liền chết đi. Nhưng bây giờ, cái kia tiên vương trên thân lại xuất hiện vết rách. Điều này nói rõ, hắn chặn chính mình một kiếm này. Hắn quả thật, tại ngắn ngủi này trong chốc lát trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa mạnh còn không chỉ một tinh nửa điểm mà thôi. Đang thấp giọng nhỉ non đồng thời, hắn nhìn qua Sở Phong trong ánh mắt, cũng không kìm lòng được lộ ra lướt qua một cái quý tài chi ý loại địa phương này, không người chỉ điểm, hắn có thể trở thành tiên đế. Bằng này, liền đã xem như ngàn vạn trong thế giới, thiên phú tuyệt đỉnh hàng này. Mà trong thời gian ngắn ngủi, thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Bực này thiên phú, phóng nhãn tất cả tiên giới, cũng đã coi là đỉnh chạy. Đáng tiếc duy nhất chính là, người này minh ngoan bất linh, tất nhiên không chịu cho mình sử dụng. Vậy cũng chỉ có thể đem hắn triệt để gạt bỏ. Thiên phú xuất chúng như thế người, nếu như không chết, thì sớm muộn sẽ trở thành họa lớn trong lòng của hắn. Các loại thế giới đã quá rối loạn, địch nhân của hắn cũng đủ nhiều, có thể thiếu một cái, liền thiếu một cái. Suy nghĩ như điện, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cái này tiên đế liền từ giật mình đã biến thành sông nhiên. Lại một lần nữa, hắn ngẩng kiếm nhẹ nhàng lắc một cái. Nhất thời, Sở Phong thân thể bị vô hình kiếm khí triệt để chia cắt, đã là chia năm xẻ bảy. Nhưng mà, dù là như thế, Sở Phong trong mắt tinh mang cũng không có giảm bớt nửa phần. Cũng chỉ là một sát na này mà thôi, hắn hệ thống bên trong tồn tại thọ nguyên đã toàn bộ chuyển hóa thành tu vi. Nhưng mà, chỉ thiếu một chút. Có lẽ, chỉ cần lại để cho hắn giết mấy cái tiên vương, cướp đoạt bọn hắn thọ nguyên. Hắn có lẽ, coi là thật liền có thể cùng trước mắt cái này tiên đế đấu một trận. Nhưng là bây giờ, đại đạo bị triệt để tách ra. Đúng vậy. Tiên đế cảnh giới, bản thân nhân tiện nói, cũng lấy làm đến đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhưng là bây giờ, đại đạo đã triệt để không tồn tại, bị cái kia tiên đế cho diệt sạch. Làm đại đạo bản thân tiên đế, tự nhiên cũng không nên tồn tại. Cho nên, dù là hắn bây giờ đối phó thể nội cái kia kinh khủng, liền hắn đều nói không rõ, không nói rõ kiếm khí. Thế nhưng là hắn chính là không động được, chỉ có thể bị động tiếp nhận nhục thân bị triệt để chia cắt. Vẫn là kém, hơn nữa kém rất nhiều. Ta bây giờ liền mò đá qua sông cũng không tính, toàn bộ nhờ tự ngộ. Chính là có hệ thống tại người, cùng nghiêm chỉnh tiên đế vẫn là có khoảng cách. Tiên đế cảnh giới còn có mạnh hơn để thăng thủ đoạn pháp môn. Chỉ có điều, mặc dù không động được, chỉ có thể bị động nhận lấy tử vong tới. Thế nhưng là trong lòng Sở Phong lại cũng không sợ hãi. Tương phản, hắn ngược lại là ở trong lòng yên lặng tính toán. Tính toán chuyện này vừa qua, kế tiếp nên như thế nào an bài. Cái này Lam Tinh, chỉ sợ tạm thời cũng không thể ở lâu. Các loại thế giới đã đạt thông, tiên đế đã hiện, tu vi hiện tại của hắn đã không tính là đứng đầu. Tự nhiên, việc cấp bách chính là muốn tăng lên thực lực. Chỉ có thực lực đủ mạnh, mạnh đến đỉnh tiêm, mạnh hơn vô địch, đó mới có tư cách đàm luận nhàn nhã qua ngày. Về phần hắn vì cái gì lớn mật như thế, hoàn toàn không quan tâm sinh tử, nguyên nhân cũng mười phần đơn giản. Đó là bởi vì, trên Lam Tinh bên trên, cũng không chỉ một mình hắn. Ngay tại dưới chân của hắn, vẫn tồn tại một cố cường đại thế lực. Lam Tinh chúng chư thần, thật vất vả mới đưa hắn nâng đỡ đến tiên đế cảnh giới, như thế nào có thể sẽ không có hậu chiêu, bảo đảm hắn không được gì. Bọn hắn tất nhiên đã nghĩ ra lấy tiên đế thân thể tàn phế dẫn dụ tiên vương tới Lam Tinh, cung cấp Sở Phong tức đoạt thọ nguyên. Như thế nào có thể sẽ không ngờ tới, sẽ có tiên đế tự mình hàng lâm nơi này. Huống chi, khi cái này tiên đế quân tiên phong tới, nói ra bọn hắn là tới từ bản cổ thánh cảnh lúc, cái kia bình tâm nương nương cũng không có quá mức giật mình. Từ đầu tới đuôi, Sở Phong đều không chỉ là chiến đấu một mình. Cái này cũng tuyệt không chỉ có một đơn chúc với hắn một người chiến đấu. Trên thực tế, thời khắc này Sở Phong đã có thể cảm thấy sau lưng có một cỗ hùng vĩ vô cùng sức mạnh đang nhanh chóng hiện lên. Bành! Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Cuối cùng, ở đó từng đạo vô hình kinh khủng kiếm khí phía dưới, Sở Phong thân hình triệt để nứt ra. Cặp mắt của hắn không bị khống chế trừng một cái, sau đó trong nháy mắt biến thành vô thần. Ngay cả ý thức của hắn cũng vào lúc này triệt để tiêu tan, tựa như thật đã chết rồi. Nhưng mà, cũng là tại Sở Phong thân hình nứt ra đồng thời, chỉ nghe ông một tiếng, đại địa nứt ra, một đạo chùm tia sáng kim sắc từ dưới nền đất xông ra. Trong nháy mắt, liền đem toàn bộ Lam Tinh triệt để bao phủ. Mà tại kim quang kia phía dưới, càng có lần lượt từng thân ảnh ngầm trong đó, thẳng đến phía chân trời. Tiên đế mặc dù đã hàng giám, thế nhưng là, Lam Tinh bên trên bầu trời trước đây chỗ nổi lên tầng tầng cung điện, san sát thần cung, vẫn luôn tồn tại. Tựa như thế giới cũng tốt, đại đạo cũng được, đều cùng nó nhóm không quan hệ. Lại thật giống như bọn chúng một mực ở vào cao hơn chiều không gian, giống như người đứng xem một dạng, yên lặng nhìn xem thế gian này phát sinh hết thảy. Sinh tử, hủy tới, luân hồi, đều không thèm để ý chút nào. Mà bây giờ, từ lòng đất lao ra kim quang bên trong bóng người, thì thẳng đến những cái kia thần cung mà đi. Cùng lúc đó, Sở Phong đã triệt để nứt ra thân thể, lại cấp tốc dung hợp. Hắn trong đôi mắt biến mất thần thái, cũng ở đây trong nháy mắt khôi phục lại. Đắm mình trong kim quang, Sở Phong triệt để sống lại. Mà hắn cũng sớm đã liệu đến như thế, lập tức mỉm cười. Sư phụ. Ngay sau đó, kim quang bên trong truyền ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy cái kia vốn đã bị tiên đế một kiếm biến thành bột mịn Diệp Khinh Mi, thân thể từ kim quang bên trong chảy ra. Nàng cũng vào lúc này triệt để sống lại. Chỉ là, cùng Sở Phong không giống nhau là, nàng cũng không có sớm biết được hết những thứ này. Bây giờ khởi tử hoàn sinh, suy nghĩ của nàng còn tại trong vừa mới chết đi hoảng sợ, không kìm lòng được hướng về Sở Phong la lên một tiếng. Chỉ có điều, đang hô hoán sau đó, nàng liền chú ý đến nơi này đầy trời chấm đất kim quang, cùng với kim quang kia bên trong, hướng về bầu trời từng đạo thần cung đi thân ảnh, vừa sợ vừa nghi. Sư phụ, đây là cái gì? Sau một lúc lâu, nàng lập tức há mồm, hướng về Sở Phong kinh thanh hỏi đến. Tự nhiên, cái này đột nhiên hiện lên kim quang, cùng với kim quang kia bên trong từng đạo bóng người, cũng bị cái kia tiên đế cùng với hắn mang tới tiên vương nhóm đều thấy. Một màn bất thình lình, cũng làm cho bọn hắn lấy làm kinh hãi. Mà cái kia đạo đạo thân ảnh thẳng đến thần cung đi tình cảnh, để cho bọn hắn cùng Diệp Khinh Mi một dạng, đều mặt lộ vẻ không hiểu. Bọn hắn cũng không hiểu đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bất quá rất nhanh, cái kia ngàn tên tiên vương bên trong, một cái người mặc trường bào tiên vương, đột nhiên vừa quát, nhanh, ngăn cản bọn hắn. Ngữ khí của hắn vô cùng đội vàng. Hắn mặc dù không biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng đã bản năng cảm thấy, chuyện này rất là không ổn. Nhưng mà thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, một tiếng quát khẽ liền lại hãi nhiên truyền ra. Chập. Tất cả mọi người, lui về thánh cảnh. Chương 881 Thiên La Địa Võng, chương 881 Thiên La Địa Võng bất tình lình quát nhẹ âm thanh, cực kỳ ngưng trọng. Khiến phía trên cái kia hơn ngàn tiên vương khi nghe đến tiếng này hét lớn sau đó, cũng vì đó khẽ giật mình. Sau đó nhao nhao hướng về thanh âm kia truyền ra chỗ nhìn lại. Một con mắt, sắc mặt của mọi người cũng đều có biến, toàn bộ đều song nhãn đại trừng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Một tiếng quát to này, dĩ nhiên chính là cái kia tiên đế truyền tới. Bây giờ, cái kia tiên đế lông mày của bạn, ngẩng đầu nhìn trời, biểu lộ ngưng trọng dị thường. Tựa như như lâm đại địch. Mà hắn bộ dáng này, cái kia hơn ngàn tiên vương đã không biết là bao nhiêu năm phía trước mới thấy được qua. Có lẽ là trăm vạn năm trước, có lẽ là ngàn vạn năm trước. Đó là chỉ có tại gặp phải sinh tử đại địch lúc, mới lộ ra qua ngưng trọng thần sắc. Thậm chí, trong đó còn có một phần nhỏ tiên vương, căn bản là chưa từng gặp qua chính mình đế tôn lộ ra biểu lộ như thế. Bất quá, bọn hắn từng cái một, đến cùng cũng là tiên vương. Mặc dù khiếp sợ trong lòng, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Không có bất kỳ cái gì một cái tiên vương do dự, toàn bộ đều hóa thành lưu quang, hướng về cái kia bị xé nứt bầu trời phóng đi. Ông. Nhưng mà, ngay tại cùng một sát na, một tiếng vang trầm trong lúc đó truyền ra. Chỉ thấy trên bầu trời, một tòa nửa trong suốt thần cung đột nhiên, kim mang đột nhiên tránh. Cái kia thần cung vốn chỉ là giống như một bộ nửa hư hình chiếu, treo ở giữa không trung. Nhưng là bây giờ, theo cái kia kim mang lóe lên, tựa như hư hóa vị thực, giả hóa thành thật. Cái kia thần cung coi là thật triệt triệt để thật sự trên xuất hiện ở Lam Tinh bên trên khoảng không. Nguyên bản, cái này Lam Tinh cả bầu trời cũng đã bị cái kia tiên đế phủ xuống thời giờ tán phát kim quang chiếm cứ. Nhưng là bây giờ, theo cái kia thần cung xuất hiện, màu vàng bầu trời lập tức bị cắt chém ra một khối. Kim sát thần cung thành công tại cái này màu vàng trên bầu trời chiếm đoạt đến một phiến khu vực. Tựa hồ cũng biểu thị, trong cái này trong thần cung hình như có không kém gì cái kia tiên đế cường giả. Lại thật giống như cái này một mảnh thần cung, có thể cùng cái này tiên đế xuất linh thế lực một hồi cao thấp. Không chỉ như vậy, khi cái kia thần cung triệt để chuyển hư là thật lúc, phía chân trời chợt ngưng lại. Cái kia hơn ngàn chính là muốn đào tẩu tiên vương, đột nhiên toàn bộ cứng đờ. Bọn hắn giống như trước đây Sở Phong một dạng, thời gian không gian bị triệt để đứt đoạn, dù bọn hắn dùng hết toàn lực, cũng không thể động đậy. Ngay sau đó, thần cung bên trong bắn ra một vệt kim quang, thẳng đến giữa bầu trời kia bị xé ra khe hở. Oeng! Kim quang đi vào, liền nghe được một tiếng bạo hưởng truyền ra, phản phất là khai thiên tích địa kinh thiên vang. Mà cái kia thiên không trong cái khe, cũng làm thật giống như khai thiên tích địa đồng dạng, hỗn độn đột ngột hiện, sau đó hồng mông phát điên, đại đạo diễn hóa. Từng cái đại đạo đem kẽ hở kia lấp đầy, cuối cùng để cho kẽ hở kia hoàn toàn biến mất. Bầu trời cũng theo đó khôi phục như thường. Ngay sau đó, một đạo thanh âm to lớn từ cái kia thần cung bên trong truyền ra, giới này có thánh nhân từng nói, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Các vị tiên hữu, vừa đường xa mà đến, cần gì phải vội vã rời đi. lại để chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị a. Thanh âm kia mới đầu coi như ôn hòa, nhưng lời đến cuối cùng, âm lượng đột nhiên nhấc lên, hóa thành trọng uống. Tiếng quát rơi xuống đồng thời, cái kia hơn ngàn danh chấn đánh khó lường tiên vương bầu trời chỗ, đột ngột tiền mặt sắc. Bọn hắn chỗ khu vực vốn là một mảnh kim hoàng, nhưng là bây giờ, cái kia đột nhiên xuất hiện kim sắc càng thêm ngưng thực, càng thêm hùng vĩ. Một cái màu vàng cự thủ từ cái này kim sắc trong không gian chạy ra, sau đó hướng xuống hung hăng để ép. Cái kia hơn ngàn tiên vương vốn là không thể động đậy, bây giờ mắt thấy kim trưởng đè xuống, càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn kim sắc cự thủ đè xuống. Tự nhiên, cũng có người cố gắng di động tới ánh mắt, hướng về cái kia tiên đế nhìn sang. Lúc này, tiên đế sắc mặt cũng hơi đổi. Nhìn xem giữa không trung cái kia ép xuống bàn tay lớn màu vàng nóng, lạnh giọng quát nhẹ, chớ người, há lại cho được các ngươi động. Ta nói để cho bọn hắn đi, bọn hắn liền phải đi. Quát nhẹ lúc, tiên đế cầm trong tay bảo kiếm vừa nhấc, đi lên một ngón tay. Nhất thời, thiên địa nứt ra, một đạo hùng vĩ khe hở đi lên sông thẳng tới. Hừ. Bây giờ, cười lạnh một tiếng truyền ra. Tự nhiên, tiếng này cười lạnh chính là đến từ Sở Phong. Tại chúng ta ở đây, ngươi tiếng này chấm tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Hắn cũng cấp tốc đưa tay, mà nhẹ tay nhẹ hướng xuống để ép. Ngâm. Một đạo kiếm khí chống rông xuất hiện, đón cái kia đi lên cùng sông khe hở thẳng tắp vào tới. Bèng. Chỉ một thoáng, nổ vang truyền ra. Thiên không chi cho nên nứt ra, cũng là bởi vì cái kia tiên đế giơ lên kiếm sau đó, liền có một đạo vô hình kiếm khí đi lên tuôn ra, cắt ra thiên địa. Bây giờ, cũng coi như là hai đạo kiếm khí đánh nhau. Sở Phong tu vi tự nhiên là không sánh được cái kia tiên đế. Thế nhưng là bây giờ, cái kia tiên đế nhưng vẫn là có chút khinh địch, một kiếm kia bất quá chỉ là tùy ý vung ra, muốn vì hắn thuộc hạ mở ra thiên môn, đưa bọn hắn rời đi. Mà Sở Phong một kiếm này, dĩ nhiên đã là dùng hết toàn lực. Tuy là kiếm khí, nhưng kiếm khí bên trong, từng cái đại đạo ẩn chứa trong đó, lẫn nhau ra chỉ. Là lấy, khi hai đạo kiếm khí đụng tại một chỗ, liền chỉ nghe một tiếng bạo hưởng sau đó, cái kia bị cắt mở thiên địa đột nhiên trở lại như thường. Vô hình kiếm khí ầm vang tiêu tan, Sở Phong kiếm khí thì thẳng chém tới phía dưới. Cuối cùng, thẳng anh cái kia tiên đế đỉnh đầu. Thử. Mắt thấy Sở Phong kiếm khí trước mắt mà đến, cái kia tiên đế gầm lên một tiếng, lại giơ lên kiếm vung lên. Nhất thời ở giữa, một cỗ càng thêm hùng vĩ vô hình kiếm khí xông ra, thẳng đến Sở Phong kiếm khí. Lần này, Sở Phong kiếm khí tại trong im lặng liền bị tan rã. Chẳng qua là cho này đồng thời, chỉ nghe được từng tiếng nổ vang truyền ra. Cái kia hơn ngàn tên tiên vương cũng tại đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn màu vàng nóng phía dưới, ở vang rơi xuống đất. Tất cả tiên vương, càng là toàn bộ đều quỳ xuống xuống dưới, đối mặt cái kia đã hóa thành chân thực thần cung. Trong lúc nhất thời, tất cả tiên vương đều ác hung ác cắn răng, thần sắc dữ tợn. Cái kia tiên đế càng là song nhãn đại trừng, gầm thét một tiếng, lớn mật. Hắn đầu tiên là hung ác trừng Sở Phong một mắt, sau đó đột nhiên ngửa đầu, hướng về trên bầu trời thần cung hung hăng trừng đi, đồng thời thân hiện kim quang, hướng về cái kia thần cung bay hướng mà đi. Nhưng cũng liền tại lúc này, cái kia bên trong thần cung cũng đột nhiên xuất hiện từng đạo kim quang, hơn nữa khoảnh khắc sau đó, hiện thân hình. Đó là một tên người mặc kim giáp binh sĩ, uy vũ bất phàm, khí thế ngang nhiên, số lượng nhiều, nhiều vô số kể. Bất quá, tu vi đều không thể nào cao. Cái kia trong đó có một vị tựa như lãnh binh người, tu vi bất quá chỉ là huyền tiên cảnh giới mà thôi. Đột nhiên xuất hiện tiên binh, nhưng tu vi lại yếu đến đáng thương, tự nhiên để cho cái kia tiên đế mặt lộ vẻ khinh thường. Nhưng một giây sau, một tiếng trọng uống đột nhiên truyền ra, thiên la địa võng. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả tiên binh giơ tay lên bên trong binh khí, phất xuống một cái. Vô số kim quang ngang dọc mà ra, tại trong khoảnh khắc liền bệnh trở thành một tấm vong lớn, hướng về cái kia tiên đế che đậy mà đi. Mà cái kia tiên đế, mắt thấy đến cái này lưới lớn lúc xuất hiện, sắc mặt cũng không nhịn được trọng trọng biến đổi. Thậm chí cái kia lưới lớn đều không có rơi xuống, tiên đế thân thể liền trọng trọng run lên, sau đó hướng xuống trực truy. Trong nháy mắt, hắn rơi xuống đất. Cái kia lưới lớn cũng theo đó rơi, vừa vặn đem cái kia tiên đế bao lại. Một sát na này, tiên đế quanh thân tiên khí phun trào, đại đạo cùng sông. Thế nhưng là, hắn trong lúc nhất thời lại không tránh thoát được cái kia lưới lớn. Chương 882 chân chính đế vương, chương 882 chân chính đế vương sư phụ. Mắt thấy đến đường đường tiên đế, thế mà tại chỉ là tiên nhân bình thường hợp lực bệnh lưới lớn phía dưới, tránh thoát không ra. Diệp Khinh Mi đôi mi thanh tú trọng trọng, đôi mắt sáng lớn trừng. Không dám tin tưởng hướng về Sở Phong nhìn sang, đây là gì tình huống? Không thể a. Đừng nói nàng. Liên Sở Phong bây giờ cũng không khỏi lông mày chọc nhăn, trong lòng kinh hãi. Bây giờ, cái này tiên đế xuất lĩnh tiên vương dám đối với hắn bất kính, thậm chí còn dám can đảm chủ động hướng hắn ra tay, liền đã để cho Sở Phong vừa kỳ quái, vừa lại kinh ngạc. Trong lòng cũng tại phỏng đoán, chỉ sợ tiên đế cảnh giới có pháp môn, để cho thuộc hạ của mình chiến lực của biểu. Bây giờ xem ra, chỉ sợ không chỉ là tiên đế có. Căn này chỉ sợ thật có pháp môn, để cho một số người tại dưới tình huống đặc biệt, chiến lực tăng nhiều. Vâng. Cũng liền tại Sở Phong cùng Diệp Khinh Mi đều giật mình lúc, lại có nổ vang một tiếng truyền ra. Người cạm bẫy kia mặc dù đem tiên đế đè tới mặt đất, nhưng cuối cùng vẫn là khốn không được hắn. Kèm theo một tiếng kia nổ vang, lưới phá toái. Cái kia tiên vương cũng lại độ ngẩng đầu hướng về bầu trời thần cung nhìn lại, nhưng lúc này đây hắn không tiếp tục bay trên không đi lên, mà là nhíu mày trợn mắt, trọng trọng vừa quát, còn không nhiệt thân. Theo hắn một tiếng này rơi xuống, chỉ thấy cái kia thần quang bên trong, kim quang đại tác, tựa như một mảnh mặt trời từ thần cung sau đó, cấp tốc trèo lên. Kim quang từng đạo, hóa thành bậc thang. Sau đó, Bách Tiên hiện thế, chân đạp kim quang chi bậc thang, hướng xuống mà đến. Bách Tiên sau lưng, đồng dạng có một đài đuổi xe, tương đối phổ thông, còn lâu mới có được cái kia tiên đế phủ xuống thời giờ ngồi cựu long kéo đuổi xe thần tuấn. Chỉ là đuổi trên xe, lúc nào cũng có lôi quang phun trào. mỗi một đạo lôi đều ẩn chứa kinh khủng thần lực, giống như có thể dễ dàng diệt thế. Cái kia đội xe bên trong, đồng dạng ngồi một cái đế vương, cũng đồng dạng người mặc biệt bảo, khí độ lạ thường. Mà khi nhìn đến cái kia đội trong xe người sau, Sở Phong lại không khỏi nhẹ nhàng lấy làm kinh hãi. Đuổi trong xe ngồi, lại là Hiên Viên Giật Thành. Bây giờ, đuổi trong xe đâm ngồi Hiên Viên Giật Thành cũng nhìn thấy Sở Phong, lúc này hướng về hắn khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, cái kia tiên đế lại là liệt lên miệng, cười nhạt một tiếng, ta đạo là cái gì cường giả, thì ra bất quá chỉ là khu khu tiên vương mà thôi. Xương tiên gia. Tiên đế giơ lên ngón tay, hướng về đuổi trong xe gầm lên một tiếng. Chỉ là, Hiên Viên Giật Thành ngược lại là tuyệt không gấp gáp. Túi đầu phía dưới mong, đạm nhiên mở miệng. Ngươi đã từ bản cổ thánh cảnh mà đến, thế mà không nhận ra chấm. Hắn đầu tiên là buồn cười mở miệng, nhưng sau đó lại đạm nhiên cười nói, chấm chính là Hiên Viên Hoàng Đế. T. Nhất thời, Diệp Kinh Mi tú mục trừng trừng, cuồng hít một hơi khí lạnh. Sư phụ, hắn nói hắn là ai? Sở Phong lông mày cũng không nhịn được nhẹ nhàng đổi một lần, trong lòng hơi là cả kinh. Nhưng rất nhanh, hắn lại không kìm lòng được lắc đầu. Mặc dù là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại giống như cũng nói phải thông. Hiên Viên Giật Thành cầm trong tay Hiên Viên Kiếm, hơn nữa nhiều lần đều đã sáng tạo ra liền Sở Phong đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thành tích. Mà cái này Lam Thần Thần Chi, từ trước đến nay cũng có hóa thân thuyết pháp. Lam Tinh chúng thần tiên khu mặc dù hạ xuống địa tâm trong trung tâm, nhưng nếu là nguyên thần hóa thân, cũng là chính xác nói còn nghe được. Dường như là vì nghiệm chứng Sở Phong suy nghĩ trong lòng một dạng, vào thời khắc này, Hiên Viên Hoàng Đế lại độ mở miệng nói, ngươi nếu không nhận biết danh tự này, có lẽ bản cổ thánh cảnh bên trong ghi lại chấm một cái tên khác. Ngươi có thể gọi chấm Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Sáu cái chữ này vừa ra, trên mặt đất tiên đế càng là khẽ run lên. Ngay cả những kia bây giờ còn quỳ rạp xuống đất tiên vương nhóm, cũng toàn bộ đều trừng lớn hai mắt, vô cùng kinh hãi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Liên Diệp Khinh Mi cũng tại bây giờ hướng về Sở Phong kinh hô lên, sư phụ, rốt cuộc chuyện này như thế nào a? Lúc này Sở Phong thần sắc ngược lại là đạm nhiên. Nghe được Diệp Khinh Mi kinh hô sau, hắn hướng về Diệp Khinh Mi nhìn sang, sau đó vì nhân đạo, tưởng cho ngươi vẫn là Lam Tinh Tiên Vương, đối với Lam Tinh Thần Chi cũng quá không hiểu rõ đi. Nghe nói Hiên Viên Hoàng Đế vốn là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hóa thần một trong. Diệp Khinh Mi hiểu rõ gật đầu, nhưng cũng liền tại lúc này lại có một tiếng trọng uống truyền ra, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Ha ha, chỉ bằng ngươi? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chính là tiên đế, ngươi bất quá chỉ là khu khu một cái tiên vương mà thôi, dám bước lên thần chi danh, đây là tội chết. Gầm lên một tiếng, cái kia tiên đế trên thân kim quang tăng mạnh, đen như mực áo giáp hóa thành long bảo, thân hình cũng tại kim quang chiếu dọi phía dưới, tấn mãnh phóng đại. Hắn nhìn chằm chằm phía trên thần cung tất cả tiên nhân, trong mắt đã tuôn ra vô cùng mãnh liệt sát ý, thật coi ta cái này tiên đế không giết được ngươi nhóm sao? Dám mạo hiểm thần danh, ta liền đem các ngươi cái này 3000 thế giới triệt để phá hủy. Chỉ là chớp mắt mà thôi, cái kia tiên đế liền đã hóa thành đầu đội trời, chân đạp đất cự nhân. Sau đó, hắn liền giơ lên trưởng vung lên. Cũng chỉ là cái này vung lên trưởng mà thôi, Lam Tinh phía trên liền rung động ầm ầm. Từng quả tinh cầu tùy theo bạo liệt, từng mảnh tinh hà, tùy theo chôn bụi. Thiên địa tiêu hết, vật chất bị toàn bộ xóa bỏ. Hắn một trường này nếu là vô xuống, làm sao chỉ Lam Tinh chỗ trên thế giới này sẽ hoàn toàn diệt vong. 3000 tiểu thế giới, tính cả tiên giới, cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt. Giờ khắc này, cái này tiên đế mới xem như thật sự quyết tâm. Chân chính tiên đế thực lực, cũng tại bây giờ mới xem như chân chính phát huy đi ra. Diệp Kinh Mi cũng đã cảm nhận được cái kia cố không cách nào chống lại lực lượng kinh khủng, lại đội chỉ cảm thấy tử vong tới, mà sám như cho. Sở Phong tự nhiên cũng hoàn toàn phát giác cái này tiên đế uy năng, cũng đã triệt để không dám kinh thường, gầm thét một tiếng, đem tu vi nâng đến cực hạn. Dừng tay. Nhưng cũng liền tại cái này cùng một sát na ở giữa, lại có một tiếng trọng uống truyền ra. Lăng lệ như sấm, cuồng bạo khiếp người. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia tiên đế sau lưng một phiến khu vực, lôi đỉnh vạn quân. Cái kia lôi đỉnh bên trong, đồng dạng có một tòa nửa trong suốt thần cung. Liền tại đây lôi đỉnh vạn đạo hiện lên lúc, cái kia thần cung cũng tại trong lôi đỉnh hóa hư làm thật. Ngay sau đó, từng đạo lưu quang từ cái này trong thần cung xông ra. Tốc độ nhanh, thế mà mau hơn cái kia tiên đế đủ để hủy diệt toàn bộ tiên giới bàn tay, chớp mắt liền vọt tới cái kia bàn tay trung quanh. Sau đó, cái kia đạo đạo lưu quang vòng quanh cái kia bàn tay không ngừng xoay tròn. Chỉ thấy lưu quang kia, tại trong khoảnh khắc sau, càng là hóa thành từng vì sao, hóa thành từng đạo bên trên hình tinh hà. Tinh thần không ngừng xoay tròn lúc, thế mà coi là thật gắng gượng chống đỡ cái này tiên đế bàn tay. Liên Lam tinh bên trên khoảng không sụp đổ tới cùng hủy hoại vũ trụ, thế mà cũng dừng lại. Không đúng, không chỉ là ngừng lại mà thôi, cái này đã bể nát mạng lớn vũ trụ, thế mà bắt đầu khôi phục. Đến nôi cái kia tiên đế, thì tại nhìn xem cái kia vây quanh bàn tay của mình xoay tròn tinh hà sau đó, sắc mặt lại độ trọng trọng biến đổi. Chu Thiên Tinh Quân kinh hô lên một tiếng sau, tay của hắn đột nhiên nhoáng một cái. Cái kia vây quanh hắn tinh hà chợt tản ra, lại hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về bọn hắn vọt tới thần cung quay trở lại. Cùng lúc đó, cái kia thần cung bên trong, cũng có một cái người mặc đế bào đế hoàng dậm chân mà ra, Thừa Vân đứng ở phía trên thần cung. Tiên đế cũng tại lúc này quay người hướng về cái kia mới xuất hiện đế vương nhìn sang, cắn răng một tiếng trọng uống, ngươi là ai? Cầu Trần Đại Đế. Chương 883 bốn ngự chương 883 bốn ngự lại có tiên nhân, lấy đế vương chi tư hiện thân. Bên cạnh thân ảnh đế vương hùng vĩ, vạn tiên vây quanh. Mỗi một người đều tiên khí lở lở, kim quang rực rỡ. Ngoài Câu Trần Đại Đế, những tiên nhân còn lại mạnh nhất cũng chỉ đạt huyền tiên cảnh giới. Thế nhưng, mỗi một tiên nhân đều khí thế phi phàm, thần uy chấn thế. Cứ như thể bọn họ không phải huyền tiên, mà là những tiên vương. Khí tức mà Câu Trần Đại Đế hiện giờ toát ra cũng chỉ là tiên vương cảnh giới. Thế nhưng, khi ngạo nghễ đứng trong thần cung, đối mặt với tiên đế đến từ bản cổ thánh cảnh, khí thế lại lâm nhân, thậm chí còn vượt xa tiên đế đến từ bản cổ thánh cảnh kia. Cứ như thể thân phận tu vi của hai người hoàn toàn đảo lộn, Câu Trần đại đế mới là tiên đế cảnh giới, còn kẻ đến từ bản cổ thánh cảnh kia mới là tiên vương. Câu Trần, chỉ là thấy đế vương hiện thân, sắc mặt tiên đế đến từ bản cổ thánh cảnh lại biến đổi. Sau khi nghiến răng gầm lên một tiếng, hắn lại trầm giọng quát lớn, không thể nào, tiên vương nhỏ bé, sao dám tự xưng Câu Trần đại đế? Các ngươi đều chỉ là kẻ lừa đảo mà thôi, dám lừa dối chấm, thế giới này nhất định không còn. Tiếng gầm giận dữ vừa dứt, tiên đế kia lại muốn động thủ. Tiên lực quần quần tuôn ra, trong nháy mắt đã chiếu rọi vào giới. Hừ. Nhưng cũng đúng lúc đó, một tiếng hừ lạnh truyền ra, có chút khinh thường, cũng có chút trêu chọc, vô cùng nhẹ nhàng. Nếu hai vị đại đế cũng không khiến ngươi tin tưởng, vậy ta thêm vào thì sao? Âm thanh này từ trên trời giáng xuống, vô cùng hùng vĩ. Tất cả mọi người sau khi nghe thấy âm thanh này đều ngẩng đầu nhìn lên. Ngay cả Sở Phong cũng không ngoại lệ. Khi Sở Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn cũng không khỏi khẽ giật mình, sau đó lại không tự chủ được mà lắc đầu cười nhẹ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì âm thanh này lại là từ vầng thái dương to lớn trên bầu trời mà đến. Từ trước đó, Sở Phong đã biết, mặt trời mang lại ánh sáng cho Lam Tinh bây giờ đã không còn là mặt trời trước đây nữa. Không, là tất cả mọi người trên Lam Tinh ít nhiều đều biết, mặt trời hiện tại đã khác xưa. Nhưng rốt cuộc khác như thế nào, lại không ai biết. Bây giờ, Sở Phong đã hiểu ra, thì ra trong mặt trời đó cũng có một vị thần. Trên mặt trời cũng có một tòa thần cung. Vị thần đó là ai? Sở Phong giờ phút này trong lòng cũng đã rõ ràng. Ngồi vững giữa trời, thống lĩnh quần tinh. Ngoài Câu Trần đại đế, cũng chỉ còn lại một vị. Ầm. Cũng đúng lúc mọi người không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tiếng nổ chấn thế vang lên. Một cột lửa vàng kim từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi xuống người tiên đế đến từ bản cổ thánh cảnh kia. Khoảnh khắc tiếp theo, lại chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên. Tiên đế kia sau khi bị cột lửa vàng kim đánh trúng, lại run rẩy dữ dội, hai chân khẽ khuỵu xuống, ngay cả lưng cũng cúi gập theo. Không chỉ vậy, giây tiếp theo, thân hình của hắn lại dưới cột sáng vàng kim thu nhỏ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, thân thể tiên đế đội trời đạp đất kia đã trở lại kích thước như người thường. Cột sáng biến mất, mà tiên đế đến từ bản cổ thánh cảnh kia, giờ phút này đã mồ hôi đầm đìa. Đây là? Hắn kinh hãi ngẩng đầu, nghiến răng khẽ quát. Trên trán càng đổ mồ hôi lạnh như điên. Chỉ là, lời nói của hắn rốt cuộc vẫn chưa nói xong, lại có một luồng khí tức hùng vĩ giáng lâm. Chỉ thấy tòa thần cung thứ ba từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phàm gian. Trước cửa cung, lại là một vị tiên nhân mặc đế bào, cúi người nhìn xuống hồng trần, nhìn chằm chằm tiên đế đến từ bản cổ thánh cảnh kia, trên mặt lại lộ ra vẻ có chút khinh thường. Phía sau vị đế vương đó, cũng có vô số tiên nhân đứng san sát. Tương tự, Sở Phong liếc mắt đã nhìn ra, vị tiên nhân dáng vẻ đế vương kia, vẫn chỉ có tiên vương cảnh giới. Những tiên nhân phía sau hắn, cũng chỉ là huyền tiên cảnh giới, nhưng vẫn khí thế phi phàm, vượt xa bình thường. Bản hoàng, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế. Âm thanh mang theo ý cười vang lên. Khoảnh khắc này, tiên đế đến từ bản cổ thánh cảnh kia lại không nói gì nữa. Hắn chỉ trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt cũng đã hiện lên vẻ kinh ngạc. Không, không thể nào. Liên tiếp ba vị đế vương hiện thế, đều có khí thế vượt xa tu vi của bọn họ. Khoảnh khắc này, tiên đế kia cũng không biết đã nghĩ đến điều gì, không còn mở miệng chất vấn nữa. Hắn không ngừng lắc đầu, trong miệng cũng không ngừng khẽ lẩm bẩm. Không thể nào, những gì thánh địa ghi chép, những gì truyền thừa, tuyệt đối không phải là những người các ngươi. Các ngươi chỉ là tiên vương, chỉ là tiên vương thôi mà. Hắn đột nhiên vươn tay, lại hướng về quần tiên trên bầu trời gầm lên giận dữ, điên cuồng. Không chỉ tiên đế này có vẻ như đã phát điên. Ngàn tiên vương mà hắn mang đến, giờ vẫn đang quỳ trên mặt đất. Nhưng trên mặt tất cả mọi người đều đã khó coi đến cực điểm. Bọn họ chưa bao giờ thấy đế tôn của mình lộ ra bộ dạng như vậy, càng chưa từng thấy có tiên vương nào mạnh hơn bọn họ. Bản cổ thánh cảnh chính là trong các bản tiền giới, cũng được coi là thánh địa hàng đầu. Tiên vương xuất thân từ nơi này, mỗi người đều là tiên vương trong tiên vương, mỗi người thực lực tuyệt đối là đỉnh cao nhất trong tiên vương. Thế nhưng bây giờ, ngàn tiên vương này lại không ai không cảm thấy, ba tiên vương trên bầu trời, thực lực dường như vượt xa bọn họ rất nhiều. Thế nhưng, mạnh hơn bọn họ thì chỉ có tiên đế. Ba tiên vương đó, thật sự có thể sánh ngang tiên đế sao? Tuy nhiên, điềm lành chưa kết thúc ở đó. Trên bầu trời hoa hạ, vẫn còn tồn tại những hư ảnh thần cung rực rỡ. Cũng đúng lúc này, mặt đất rung chuyển. Sau đó, trên mặt đất lại dâng lên kim quang. Và trong kim quang, còn có sương mù dâng lên. Giữa làn sương mù mờ mịt này, từng luồng khí tức cường hãn mà lại có chút quỷ dị hiện ra. Sau đó, từng bóng người xuất hiện. Người đầu tiên là một nữ nhân mặc phượng bảo, vẻ mặt hiền tử, cũng như một vị đế vương. Sau đó, là từng vị thần mặc quan phục hoặc mặc chiến giáp. Đây là trong chớp mắt, vô số thần minh hiện thế. Và khoảnh khắc này, Diệp Khinh Mi cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Ngay cả lông mày của Sở Phong cũng không khỏi khẽ nhướng lên. Câu Trần đại đế, Trường Sinh đại đế, Tử Vi đại đế, đều thống lĩnh bản tiên hiện thế. Thế nhưng, tiên nhân tuy nhiều, nhưng Sở Phong và Diệp Khinh Mi lại không quen biết một ai. Thế nhưng bây giờ, những tiên nhân phía sau vị nữ tiên này, Diệp Khinh Mi và Sở Phong liếc mắt đã nhận ra đại khái. Không còn cách nào khác, đối với hai người làm tinh này, những tiên nhân phía sau vị nữ tiên này, quả thật quá tiêu biểu, quá quen thuộc rồi. Có vị vạn ứng phục ma đại nguyên soái trung quỷ dâu dài lẫm chởm, mặc quan bào đỏ thẫm, tay cầm quạt xếp, thắt lưng đeo trảm quỷ kiếm. Có vị quỷ đế thần đồ bất lũy tay cầm đạo phủ, đứng hai bên. Lại có 10 vị diêm quân mặc hắc cổn long bào, các đại phán quan, như đầu mã diện, hắc bạch vô thường. Tất cả đều là những thần minh nghiêm ti quen thuộc với mọi nhà. Thậm chí, trong số đó còn có một vị cao tăng mặc cà sa, ngồi trên một thần thú giống sư tử. Không phải Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì còn là ai? Chương 884 Chư Thần Đồng Minh, chương 884 Chư Thần Đồng Minh, ngươi là? Cũng ngay lúc Sở Phong và Diệp Khinh Mi đều không kìm lòng được mà nhận ra từng vị thần linh kia, vị tiên đế đến từ bản cổ thánh cảnh kia, giơ tay chỉ vào nữ tiên bên cạnh Sở Phong. Chỉ là, tay hắn rõ ràng đang run rẩy. Ngay cả giọng nói của hắn cũng đang run rẩy. Ngươi là Hậu Thổ? Đúng vậy, đứng bên cạnh Sở Phong chính là Hậu Thổ Nương Nương. Thấy vị tiên đế đến từ bản cổ thánh cảnh kia nhận ra mình, nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu, chính là. Lập tức, vị tiên đế kia run lên. Mà Diệp Khinh Mi thì đôi mắt đẹp trợn tròn, hít một hơi khí lạnh. Các vị thần linh khác nàng đều nhận ra, nhưng nữ tiên đứng sánh vai cùng Sở Phong, nàng vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc nàng là ai. Giờ đây, cuối cùng cũng đã biết. Ngay sau đó, nàng lại nhanh chóng quay đầu nhìn quét qua tất cả tiên vương đã hiện thân, rồi lại kinh ngạc nói với Sở Phong, "Sư phụ, tứ ngữ đã tê tiểu." Tuy nhiên, ngay khi lời của Diệp Khinh Mi vừa dứt, trên bầu trời, từng đạo kim quang đột nhiên lóe lên. Từng tòa thần cung, từng nơi thánh địa, đều từ hư hóa thành thực, từ giả hóa thành chân, chân chính xuất hiện trên bầu trời hoa hạ. Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thượng Đế, Côn Lôn Tây Vương Mẫu, và Hoàng Cung, từng vị tiên nhân quen thuộc, cũng theo sự hiện thế của thần cung và thánh địa mà hiện hóa. Cuối cùng, trên toàn bộ bầu trời Lam Tinh, quả thật đã có vô số tiên nhân tề tiểu. Tất cả tiên nhân vây quanh vị tiên đế đến từ bản cổ thánh địa kia, đã khiến cho vị tiên đế và 1000 tiên vương kia trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể? Sao lại giống hệt những gì ghi chép trong thánh địa? Chẳng lẽ đều là thật? Không thể nào, bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là tiên vương mà thôi, không thể nào là những người được ghi chép trong thánh địa. Nhất định là bọn họ cũng đã đến thánh địa, đã xem qua ghi chép của thánh địa, cho nên mới mạo danh bọn họ. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Hắn như điên dại, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, dù thế nào cũng không dám tin tất cả những gì mình đang thấy trước mắt. Đến cuối cùng, hắn thậm chí đột nhiên nghiến răng ken két, sau đó trầm giọng quát lớn, "Đúng vậy, ta đoán nhất định không sai, bọn họ đều là giả mạo." Đột nhiên, hắn giơ tay lên, chỉ vào bầu trời, hung hăng gầm lên, "Các ngươi rốt cuộc là ai và có quan hệ gì với bản cổ thánh cảnh? Thành thật khai báo cho ta, nếu không ta nhất định sẽ giết các ngươi, giết hết tất cả các ngươi." Nghe tiếng gầm giận dữ này, Sở Phong lại nhàn nhạt lắc đầu. Hắn là tiên đế. Nếu xét về tu vi, hắn là người mạnh nhất trong số vô số tiên nhân có mặt. Thế nhưng hiện tại, hắn lại đang la lối muốn giết tất cả mọi người, điều này đã có thể cho thấy hắn đã bị dọa vỡ mật rồi. Nếu không, hà tất chỉ la lối mà không động thủ? Tuy nhiên, Sở Phong cũng có thể hiểu được. Ngay khi vị tiên đế kia lớn tiếng la lối, hắn cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía các tiên nhân trên bầu trời. Hắn đã có thể khẳng định, những vị thần linh của Lam Tinh này tất nhiên có liên quan đến bản cổ thánh cảnh. Không, rất có thể bản cổ thánh cảnh có liên quan đến các vị thần linh của Lam Tinh. Trước đó ở trung tâm lòng đất, Sở Phong khi nghe vị tiên đế này đến từ bản cổ thánh cảnh đã vô cùng tò mò rồi, nhưng Bình Tâm Nương Nương lại vô cùng bình tĩnh. Như vậy thì đã có thể giải thích được. Hơn nữa rất có khả năng các vị thần linh của Lam Tinh có địa vị cực cao trong bản cổ thánh địa, ít nhất tuyệt đối là nhân vật cấp trưởng bối của vị tiên đế này. Thế nhưng hiện tại, những nhân vật cấp trưởng bối có danh tiếng cực mạnh trong bản cổ thánh địa này, cảnh giới tu vi lại kém xa hắn, hắn làm sao có thể tin được? Thế nhưng, không tin thì sao? Tất cả các vị thần linh cấp tiên tôn như Tứ Ngự Ngọc Hoàng, Vương Mậu Nữ Hoa, mặc dù đều chỉ là cảnh giới tiên vương, tiên nhân giới chướng mạnh nhất cũng chỉ là huyền tiên mà thôi. Nhưng tất cả tiên nhân đều không phải là những người cùng cấp có thể sánh bằng. Hơn nữa không hề khoa trương khi nói rằng, theo nhãn quan của Sở Phong, nếu như các tiên nhân hiện tại thật sự đồng loạt ra tay, cộng thêm hắn, tuyệt đối có khả năng trấn sát vị tiên đế đến từ bản cổ thánh địa này tại đây rồi. Xem ra, Tam Thanh và cả vị Đông Hoàng Thái Nhất kia, 89/10 thật sự là cảnh giới tiên đế. Rất có thể, e rằng còn hơn thế nữa. Cũng ngay lúc này, tim Sở Phong lại đột nhiên đập mạnh. Khi đó, hắn chẳng qua chỉ mượn Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp và Đông Hoàng Trung, liền thành công trấn sát một vị tiên đế. Chỉ để lại pháp bảo, liền tương đương với toàn bộ tiên thần Lam Tinh và Sở Phong hợp lực, vậy Tam Thanh và Đông Hoàng Thái Nhất là chủ nhân của pháp bảo, tự nhiên chỉ có thể mạnh hơn. Thế nhưng, đã là cường giả như vậy, lại không thể tự mình hiện thân tỏa trấn Lam Tinh. Điều này đáng để suy ngẫm. Trong chốc lát, Sở Phong cũng không còn để ý đến vị tiên đế kia nữa. Lông mày hắn lại không khỏi khẽ nhíu lại, sắc mặt cũng hơi trở nên nghiêm trọng. Xem ra, dù đã thành tiên đế, cũng không được an ổn a. Hắn vừa cảm thán trong lòng, lại vừa cúi đầu nhìn về phía trước, vị tiên đế vẫn còn vẻ mặt điên cuồng kia. Khóe miệng khẽ nhếch lên, và thầm tính toán trong lòng, nếu giết hắn, thu hoạch thọ nguyên của hắn, có lẽ ta có thể một lần xông thẳng đến cảnh giới tiên đế đại viên mãn rồi. Chỉ là, khóe miệng Sở Phong còn vừa mới nhếch lên mà thôi, Bình Tâm Nương Nương bên cạnh hắn liền lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Sau đó lộ ra một nụ cười đầy vẻ trêu đùa với Sở Phong, cứ như là đang cảnh cáo Sở Phong, lại như muốn giúp Sở Phong, nhưng lại như đang khuyên Sở Phong, bảo hắn đừng vội vàng vậy. Thần sắc vô cùng kỳ lạ. Ầm ầm ầm. Tuy nhiên, ngay khi Sở Phong đang chuẩn bị mở miệng, vị tiên đế kia vẫn đang gầm hét, lại có dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy trên bầu trời Lam Tinh, sấm sét vang vân, cuồng phong nổi lên bốn phía. Ngay khi sấm sét lóe lên, cuồng phong gào thét, trên bầu trời lại có kỳ cảnh tái hiện. Đầu tiên là một tòa cung điện vàng lộng lẫy, vô cùng xa hoa đột nhiên xuất hiện. Xung quanh cung điện, hàng chục nữ tử mặc giáp, cưỡi thiên mã có cánh sau lưng, bay lượn quanh cung điện vàng. Ngay sau đó, lại có một ngọn núi khổng lồ hiện ra từ trong sấm sét. Trên đỉnh núi, cũng có một cung điện vô cùng to lớn. Sau đó, lại có từng tòa cung điện xuất hiện, tất cả đều mang đậm phong cách dị vực. Tự nhiên, cùng với sự xuất hiện của những cung điện này, lại có từng vị tiên nhân theo đó hiện thân. Tất cả đều là khuôn mặt phương Tây. Và trong số đó đáng chú ý nhất, chính là một vị tiên vương một mắt ngồi trên tuấn mã tám chân, và một vị tiên vương khác khoác áo choàng trắng, tóc là sấm sét. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy vô số tiên nhân dị vực này hiện thế, lông mày Sở Phong đột nhiên nhíu chặt. Diệp Kinh Mi bên cạnh hắn, cũng theo đó sắc mặt đại biến, như gặp phải đại địch. Thế nhưng ngay lúc này, Bình Tâm Nương Nương lại mỉm cười nhàn nhạt với Sở Phong, không cần lo lắng. Bọn họ cũng là tiên nhân của bản cổ thánh cảnh chúng ta. Diệp Kinh Mi nghe vậy, sắc mặt lại biến đổi lần nữa. Sở Phong nhướng mày, lúc này mới sực nhớ ra, khi hắn ở sâu trong lòng đất, hình như cũng đã nhìn thấy trong những pho tượng đá kia, cũng thật sự có bóng dáng của những tiên nhân dị vực này. Chương 885 sinh cùng tử, chương 885 sinh cùng tử. Ngay khi Sở Phong còn đang ngẩn ngơ, một âm thanh hùng vĩ vang vọng từ trên trời. Xem ra, tất cả đều đã đến đông đủ. Nếu đã vậy, chớ nên lãng phí thời gian nữa. Sau khi giọng nói này dứt, lại có một tiếng cười nhẹ vang lên. Vốn tưởng rằng, nhiều nhất chỉ có thể tạo ra một tiên đế, không ngờ lại có kẻ không biết điều tự mình đưa đến tận cửa. Trong tiếng cười nhẹ ấy, ánh mắt của tất cả tiên nhân trên trời và dưới đất đều đổ dồn về vị tiên đế đến từ bản cổ thánh địa. Chỉ là, có kẻ mặt lộ vẻ lạnh lẽo, có kẻ sắc mặt tâm trầm, lại có người thần sắc phức tạp. Thế nhưng, bất luận thế nào, vô số ánh mắt tiên nhân đồng thời tập trung vào, áp lực vẫn cực kỳ lớn. Vốn dĩ tứ ngự xuất hiện đã khiến vị tiên đế kia cảm thấy áp lực, dù cho là hắn thân là tiên đế, cũng đã sản sinh ra một cảm giác kinh hãi từ sâu thẳm nội tâm. Cho đến sau này, chư thần tiên của Hoa Hạ nhất hệ xuất thế, đã khiến hắn chấn động cùng loạn. Khoảnh khắc ấy, hắn đã cảm nhận được một sự bất lực sâu sắc. Hắn đã thực sự cảm nhận được, dù hắn là cường giả đỉnh phong trong số tiên đế, cũng tuyệt đối không thể địch lại đám tiên thần đầy trời này. Quan trọng nhất là, nơi đây vốn dĩ đã tồn tại một vị tiên đế, mà trực giác của tiên đế sao có thể sai lầm được. Giờ đây, càng nhiều tiên nhân xuất thế, quả thực như thiên la địa võng, đã vây cuốn hắn chặt chẽ. Khoảnh khắc ấy, hắn đã biết, dù không có vị tiên đế mới thăng cấp kia tồn tại, chính mình e rằng cũng không địch lại đám tiên thần đầy trời này. Giờ đây, ánh mắt của tất cả tiên nhân đều đổ dồn về hắn, hắn thậm chí đã cảm thấy một sự rợn tóc gáy. Đó là một cảm giác sợ hãi trào ra từ sâu thẳm nguyên thần. Hay nói đúng hơn, đó là một sự khải thị, một điểm báo đến từ thiên đạo. Dưới sự vây công của đám tiên thần đầy trời này, hắn cảm thấy mình thực sự sẽ chết. Tiên đế chết dưới tay tiên vương. Trong vạn ngàn thế giới, điều này là không thể. Thế nhưng giờ đây, hắn thực sự cảm thấy chuyện này sẽ thực sự xảy ra. Kiến nhiều cắn chết voi, dường như thực sự sẽ trở thành hiện thực. Còn về ngàn tên tiên vương mà hắn mang theo, giờ đây biểu hiện càng thêm thảm hại. Tất cả vẫn quỳ rạp trên đất, run rẩy như sàng. Bọn họ đều là tiên vương. Thế nhưng giờ đây, nhìn những vị đứng đầu tiên thần cũng là tiên vương, bọn họ đều cảm thấy mình yếu ớt vô cùng. Cảm giác đó chẳng khác gì trực diện đối mặt với tiên đế. Bọn họ không hiểu nổi, vì sao cùng là tiên vương mà chênh lệch lại lớn đến mức này. Và giờ đây, ánh mắt của đám tiên thần đầy trời chỉ lướt qua bọn họ thậm chí còn không dám nghĩ. Cứ như thể dù chỉ là suy nghĩ thôi, đối với đám tiên thần đầy trời kia cũng là sự mạo phạm. Ngay khi chúng tiên thần đều đổ dồn ánh mắt về vị tiên đế kia, một giọng nói lạnh lùng vang xuống, tràn đầy trông chọc, càng tràn đầy sự lạnh lẽo. Tiểu tử, một món đại bộ phẩm lớn như vậy ngay trước mắt, còn đang ngẩn người gì nữa? Chẳng lẽ là độc lòng chắc cần sao? Ra tay đi, có chúng ta ra chỉ cho ngươi, người này dù là cảnh giới tiên đế đỉnh phong, cũng chắc chắn không thắng nổi ngươi. Những tiếng cười lạnh âm trầm ngày càng nhiều, cũng ngày càng lạnh lẽo. Sở Phong nghe xong, cũng không khỏi giật mình. Rõ ràng, đây là đang nói về hắn, là muốn hắn đi giết vị tiên đế đến từ bản cổ thánh địa này, đoạt lấy thọ nguyên của hắn. Chỉ là giờ đây, những kẻ muốn hắn đi giết vị tiên đế kia, đều là những thần minh có hình dáng phương Tây. Chỉ là, Sở Phong tuy hơi ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền lạnh xuống, và cũng lộ ra vẻ âm trầm. Mặc kệ rốt cuộc là ai muốn hắn đi giết vị tiên đế kia, lại có ôm tư tâm hay không, tóm lại, chỉ cần có thể giết hắn, đối với Sở Phong mà nói, trăm lợi mà không một hại. Trong khoảnh khắc, Sở Phong không chút khách khí thúc dục tiên lực. Cùng lúc đó, vị tiên đế đến từ bản cổ thánh cảnh cũng nhìn về phía Sở Phong, thần sắc tương tự lạnh lẽo, thậm chí đã lộ ra vẻ cực hận. Thế nhưng giây tiếp theo, lại có một tiếng trầm uống từ trên trời giáng xuống. Chấm đã. Sở Phong khí huyết hơi xì hơi, không khỏi nhíu mày, nhìn về phía bầu trời. Lúc này người nói chuyện chính là Thượng Tiên Ngọc Hoàng, Hạo Thiên Kim Khuyết Thượng Đế Ngọc Đế. Bên cạnh hắn, chúng tiên cũng vây quanh. Và những tiên nhân được vây quanh đều là những gương mặt quen thuộc đã nghe danh. Tháp Thiên Vương Lý Tịnh trấn trận, Tăng Trưởng, Quản Mục, Chí Quốc, Đa Văn Tứ Đại Thiên Vương, dẫn đầu tứ độc long thần, nhị thập bát tinh tú cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng. Ngay cả Tam Giáo hộ pháp, Na Cha Tam Thái tử, Nhị Lang Hiển Thánh chân quân cũng ở trước quân. Bên cạnh Ngọc Đế, Tứ Đại Thiên Sư, Thượng Động Bát Tiên, Văn Võ Tinh Quân, Thái Bạch Kim Tinh thị lập hai bên. So với tứ ngự, dường như càng thêm khí phái, càng thêm trang nghiêm. Khí thế cũng dường như càng thêm cường hãn. Sở Phong có thể nhìn ra, hắn kỳ thực cũng chỉ có cảnh giới tiên vương mà thôi. Thế nhưng so với tứ ngự thậm chí là hậu thổ nương nương, hắn cho Sở Phong cảm giác càng giống tiên đế. Không, nếu chỉ xét về khí chất của chính mình mà nói, hắn chính là tiên đế. Thậm chí không yếu hơn vị tiên đế đến từ bản cổ thánh địa kia, hơn nữa còn mạnh hơn Sở Phong hắn. Ngay khi hắn mở miệng ngăn cản Sở Phong, ánh mắt của các tiên thần khác cũng đồng thời tập trung về phía hắn. Ngọc Hoàng cũng theo đó mở miệng nói, tu vi của người này, dù là đặt ở bản cổ thánh địa cũng là tuyệt đỉnh, có lẽ nên giữ lại mạng hắn. Giờ đây bản cổ thánh địa đã cách chúng ta rời đi hơn ngàn ước năm, dù đối với tiên vương tiên đế mà nói, cũng đã là thương hải tăng điển. Giữ lại mạng hắn, mới có thể biết được tình hình hiện tại của bản cổ thánh địa. Sau khi lời của Ngọc Hoàng dứt, Có người nhẹ nhàng gật đầu, sâu sắc đồng tình. Thế nhưng cũng có người lập tức nhíu mày, nhìn về phía Ngọc Hoàng, sắc mặt tâm trầm. Ngọc Hoàng, ý ngươi là chúng ta còn phải trở về bản cổ thánh địa sao? Nghe thấy câu hỏi này, tất cả mọi người lại nhíu mày. Chỉ có Ngọc Hoàng thản nhiên cười nhẹ, bản cổ thánh địa là tâm huyết của chúng ta ngưng tụ, là căn cơ của chúng ta, cũng là nền tảng của chúng ta trải dài bản cổ. Không trở về, các ngươi chẳng lẽ cam tâm? Huống hồ, bao nhiêu năm bố cục, cuối cùng cũng tạo thành một vị tiên đế mới, chẳng lẽ các vị chỉ muốn dựa dẫm vào vị tiên đế mới này, an phận một góc, sống tạm bợ? Đừng quên, nếu chúng ta ẩn mình ở đây, tự nhiên sẽ không bị người khác phát hiện. Thế nhưng cả đời này đều sẽ bị mắc kẹt ở cảnh giới tiên vương, lãng phí thọ nguyên. Cảnh giới tiên vương cũng cuối cùng có ngày thọ nguyên cạn kiệt. Sau khi lời của Ngọc Hoàng dứt, đám tiên thần đầy trời đều im lặng. Tất cả các tiên vương đứng đầu đều nhíu mày thật chặt, suy nghĩ kỹ lưỡng. Cuối cùng, vẫn là một vị tiên vương trong Hoa Hạ nhất hệ trầm giọng mở miệng, lời Ngọc Hoàng nói, ta đồng tình. Vị tiên vương kia có dáng vẻ một đạo nhân trung niên, phía sau là vô tận sơn xuyên, hương hỏa lượn lờ, ẩn ẩn hiện hiện có một tòa tiên quán ẩn mình trong đó. Bên cạnh chỉ có hai đồng tử như trẻ nhỏ. Hắn là ai, Sở Phong thực sự không biết. Khi hắn xuất hiện, cũng không tự xưng danh tính. Mà giờ khắc này, khi hắn mở miệng nói chuyện, tất cả tiên nhân nhìn về phía hắn, đều thần sắc cung kính. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế xưng là chủ của tam giới, cũng là như vậy. Chương 886 người là giao thất, chương 886 người là giao thất năm xưa, chúng ta rời khỏi bản cổ thánh địa, là do bị bức bách vô phương. Nay đã có một vị tiên đế mới, những việc năm xưa chưa xong, cũng nên liệu mình tranh đấu một phen. Huống hồ, ta tin vị tiểu đạo hữu này cũng tuyệt sẽ không cam tâm vĩnh viễn bị giam cầm tại nơi đây, đợi đến khi thọ nguyên hao kiệt. Hắn vừa nói, vừa cúi đầu nhìn về phía Sở Phong. Ngay khi ánh mắt hắn rơi xuống người Sở Phong, tim Sở Phong đông thoát một cái. Cứ ngỡ hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu mình từ trong ra ngoài, tựa hồ như quá khứ, tương lai, nhân quả cơ duyên đều bị hắn nhìn rõ một một. Khi Sở Phong còn đang kinh ngạc, tất cả tiên thần cũng đều nhìn về phía Sở Phong. Ngọc Hoàng Đại Đế càng lên tiếng hỏi hắn, "Tiểu hữu, người này đã thành tiên đế. Thọ nguyên đối với phàm nhân mà nói, tựa như thiên tiên so với phụ du, có thể xưng là bất hủ. Dù đối với chúng ta mà nói, cũng có thể xem là trường thọ bất lão. Nhưng ngươi cũng rất rõ ràng, thọ nguyên của ngươi cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt. Ngươi có cam lòng bị giam cầm trong giới này, kết thúc cả một đời? Đương nhiên, giới này cũng có vô số thế giới, đời này cũng đủ cho ngươi thưởng ngoạn du mà rồi." Nghe vậy, Sở Phong không chút suy nghĩ, liền thờ ơ lắc đầu, tự nhiên không cam lòng. Có hệ thống, hắn thực ra không quan trọng thọ nguyên hay không thọ nguyên. Dù sao chỉ cần sát sinh, hắn liền có thể trường sinh. Nhưng trường sinh không phải là bất tử. Muốn thật sự trường sinh bất tử, còn phải mạnh hơn, hoặc là mạnh hơn cả mạnh. Thú hồ, cả đời bị giam cầm ở Lam Tinh, hoặc là giam cầm trong tiên giới này, làm sao có thể là điều Sở Phong mong muốn? Hắn tuy tin vào đạo cấu, chỉ cần có thể sống sót, bất kể cấu ở đâu cũng vậy, hắn cũng có thể cấu mãi. Nhưng tiền đề là, không phải bị đạo cấu. Không phải vì một cảnh giới tất tử nào đó mà ẩn mình ở một nơi nào đó. Tiên đề của cấu là, để chuẩn bị cho sau này muốn đi đâu thì đi đó. Cũng như hắn ở huyền linh giới, tuy vẫn luôn cấu ở dược viên Thái Thanh Môn. Nhưng mục đích cuối cùng, vẫn là để sau này có thể tùy tâm du ngoạn. Có thể thiên địa chi đại, hắn muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi. Nếu không phải có hệ thống này đến, hắn rõ ràng biết cấu thân ở dược viên cuối cùng cũng chỉ có thể sống một đời tầm thường, thọ trung chính thất, hắn e rằng cuối cùng cũng sẽ giống như sư minh Lý Ninh của hắn, rời khỏi dược viên, rời khỏi Thái Thanh Môn. Dùng thân phận phàm nhân, ở phàm gian hưởng thụ một đời vinh hoa phú quý. Huống hồ, hắn hiện tại còn có cảnh giới tiên đế. Cảnh giới cao như vậy, dù không phải thật sự vô địch, cũng đã coi như vô thượng cao thủ. Nếu thật sự bị giam cầm ở đây, thì có khác gì gấm vóc ban đêm, khô thủ bảo sơn. Đánh chết hắn, hắn cũng không cam lòng như vậy. Thấy Sở Phong gật đầu, Ngọc Hoàng Đại Đế và vị tiên vương dáng người đạo nhân kia hài lòng mỉm cười. Ngay sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩng đầu nhìn về phía các tiên thần khác, giữ lại mạng hắn, làm rõ tình hình bản cổ thánh địa hiện tại mới là thượng sách. Hơn nữa có chúng ta gia trì, vị tiểu hữu này đưa chúng ta trở về bản cổ thánh địa, cũng không cần mượn sức mạnh tiên đế này. Trong phút chốc, chư tiên thần lại một lần nữa trầm mặc. Tất cả mọi người đều khẽ nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ. Nhưng không lâu sau, lại có một tiếng quát lớn truyền ra, theo ta thấy, cần gì phải trở về bản cổ thánh địa? Chúng ta không bằng ngay tại nơi đây kiến lập lại một thánh địa. Chúng ta đã có thể xây một bản cổ thánh địa, thì tất nhiên có thể xây một thánh địa khác. Hơn nữa chỉ cần có hắn, chúng ta cũng không sợ ngoại địch xâm lấn. Vị tiên vương kia vừa nói, vừa cúi đầu nhìn về phía Sở Phong. Trong mắt hắn đối với Sở Phong tràn đầy kỳ vọng sâu sắc, cho nên việc cấp bách hiện tại chính là nghĩ mọi cách nâng cao tu vi của hắn. Đúng vậy. Lời này vừa dứt, một tiếng quát lớn khác lại truyền ra, hắn đã có thể lấy người khác làm thức ăn, trong chốc lát đã nâng cao tu vi, hiện tại liền có một người ít nhất là tiên đế hậu kỳ ở đây, không có lý do gì không để hắn giết. So với việc trở về bản cổ thánh địa, ta ngược lại cảm thấy không bằng cố thủ nơi đây, ổn định phát triển. Dù sao chúng ta ở trong tiểu thế giới này cũng đã đổ không ít tâm huyết. Rất lâu sau, những lời nói không ngừng truyền ra cuối cùng cũng dừng lại. Chư tiên thần lại một lần nữa tập trung ánh mắt vào Sở Phong. Mà lúc này, Sở Phong lại cười khổ. Hắn coi như đã nhìn rõ, các tiên thần của hai phe đông tây này lập trường hoàn toàn khác biệt. Những người muốn trở về bản cổ thánh địa đều là tiên nhân hệ Hoa Hạ, còn những người muốn cố thủ làm tình thì toàn bộ đều là tiên nhân hệ phương Tây. Hai phái, hai lập trường, hơn nữa dường như đều có lý, điều này khiến Sở Phong thực sự không biết phải lựa chọn thế nào. Còn về vị tiên đế đến từ bản cổ thánh địa và 1000 tiên vương mà hắn mang theo thì hoàn toàn bị bỏ qua. Tất cả bọn họ đều đã trở thành cá trên tớt, sống chết đã hoàn toàn không do bọn họ quyết định. 1000 tiên vương kia, ngược lại cũng không dám có chút phản kháng nào. Nhưng vị tiên đế kia vẫn siết chặt nắm đấm, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Sống chết không do mình. Từ khi hắn tu hành, hắn chưa từng có cảm giác này. Ngay cả khi hắn còn là phàm nhân, cũng là thiên tài trong hàng tỷ người, ngay cả tiên nhân cũng phải cúi đầu trước hắn. Sau khi tu hành, càng một đường cao càng mạnh tiến. Đương nhiên, cũng từng gặp những người tu vi cao hơn hắn, tư lịch giả dặn hơn hắn, nhưng không ai không bị hắn khuất phục. Tu hành giả có thể vào bản cổ thánh địa, hơn nữa lại quý là tiên vương, có ai không phải thiên tài trong số các thiên tài? Nhưng hiện tại, chính mình lại đã trở thành rau trên sạp hàng, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn? Cuối cùng, ngay khi ánh mắt của chư tiên thần lại một lần nữa rơi xuống người Sở Phong, sự nhẫn nại của hắn cũng đã hoàn toàn đến cực hạn. Đủ rồi. Đột nhiên, hắn trợn tròn mắt, lớn tiếng gầm lên giận dữ, rồi ngẩng đầu quét mắt nhìn chư tiên thần, sau đó căm hận quát lớn, các ngươi coi ta là cái gì? Ta là tiên đế, mà các ngươi chẳng qua chỉ là tiên vương mà thôi. Trong mắt ta, chỉ là lũ kiến hôi. Kẻ phải lựa chọn sống hay chết là các ngươi. Ầm. Cùng với tiếng gầm giận dữ này, vô tận tiên lực từ trên người vị tiên đế kia quần quần tuôn ra. Trong chốc lát, chư giới cùng chấn động. Sở Phong trong lòng cảm niệm, chính là khoảnh khắc này, tam thiên thế giới thậm chí là tiên giới, lại đều sinh ra thiên hai. Ầm. Nhưng cũng chính vào lúc kim quang từ trên người vị tiên đế này bùng lên dữ dội, một tiếng sấm sét chấn động trời đất đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một đạo sét lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh thẳng vào vị tiên đế. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, thần lôi rơi xuống đỉnh đầu vị tiên đế. Mà vị tiên đế kia đột nhiên run lên, tiên lực tan hết, thân thể càng bị ép xuống. Đạo thần lôi này lại suýt nữa đánh cho hắn quỳ xuống. Vị tiên đế kia sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn lên. Sở Phong lúc này trong lòng cũng dấy lên sóng gió kinh hoàng, khi đạo sét kia giáng xuống, hắn lại cảm thấy tiên lực trong cơ thể đột nhiên hạ thấp, bị áp chế xuống. Khoan đã. Khoảnh khắc tiếp theo, tim Sở Phong đột nhiên giật mình, kẻ áp chế thực lực của tất cả tu hành giả Lam Tinh, không phải vị tiên đế bị ta phong trấn, mà là hắn. Trong lòng kinh hãi, Sở Phong cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vị tiên vương đã giáng xuống thần lôi kia. Nếu không đoán sai, vị tiên vương đó là Odin. Ngươi không phải tiên vương. Đồng thời, vị tiên đế đến từ bản cổ thánh địa kia cũng đột nhiên lên tiếng. Ngay sau đó, hắn lại tràn đầy kinh hãi nhìn về phía các tiên vương khác, nghiến răng kinh hô, các người, căn bản tất cả đều không phải tiên vương. Chương 887 ta muốn hết, chương 887 ta muốn hết. Ử. Một tiếng cười lạnh từ trên trời giáng xuống. Tiên vương giáng thần lôi kia cúi đầu nhìn tiên đế từ bản cổ thánh cảnh tới, khóe môi khẽ nhếch, cười lạnh liên tục. Chúng ta có ai từng nói chính mình là tiên vương sao? Lời này vừa ra, tiên đế kia hai mắt trợn trừng, tràn đầy kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời tiên thần đều lạnh lùng mà hơi khinh thường nhìn hắn. Ngay cả những tiên nhân bình thường bên cạnh các tiên vương kia cũng lộ vẻ khinh thường, hoàn toàn không đặt hắn vào mắt. Không chỉ cảnh giới tiên vương, Diệp Khinh Mi cũng lúc này liên tục kinh hô. Trên thực tế, ngay cả Sở Phong cũng đã nhíu mày, thần sắc biến đổi. Dù nhìn thế nào, Tứ Ngự Ngọc Hoàng cùng các tiên thủ khác đều có khí tức tiên vương, nhưng cũng quả thật như tiên thủ vừa mở miệng nói, bọn họ từ đầu đến cuối chưa từng nói chính mình là cảnh giới tiên vương. Lúc này, tiên đế kia không nghĩ ra, Diệp Khinh Mi không nghĩ ra, Sở Phong chính mình cũng không nghĩ ra. Hắn có hệ thống có thể thôi diễn. Chỉ tiếc, để đấu pháp với tiên đế này, thọ nguyên của hắn đã không còn một năm, toàn bộ đều đầu tư vào cảnh giới. Tiểu bối. Ngay khi Sở Phong kinh ngạc, một tiếng quát lớn truyền ra. Sở Phong ngẩng đầu nhìn lên, hẳn là Rẽ ở trong thần hệ phương Tây, đang nghiêm túc nhìn hắn, ngươi còn do dự gì? Còn không giết hắn, đoạt lấy thọ nguyên của hắn. Lập tức, Sở Phong liền cúi đầu nhìn về phía tiên đế kia. Tiểu đạo hữu, chuyện tu vi, hà tất phải gấp gáp như thế? Nhưng Sở Phong còn vừa mới cúi đầu, một tiên thủ trong thần hệ Hoa Hạ lại đột nhiên mở miệng. Lòng dạ đàn bà, nhiều năm như vậy rồi, các ngươi vẫn như vậy. Đây là đại cục, chỉ có trở về bản cổ thánh địa, đoạt lại căn cơ, chúng ta mới có thể tiến thêm một bước. Dù có chúng ta gia trì, chẳng lẽ thật sự chỉ dựa vào một vị tiên đế này của hắn là có thể tranh phong tiên lộ sao? Lúc này trở về, kết quả chẳng qua là lại bị ép trở lại mà thôi. Trong nhất thời, đầy trời tiên thần ngươi một lời, ta một câu, lại trực tiếp tranh cái ầm ĩ không ai nhường ai, tranh phong đối lập. Không ai để ý tiên đế và tiên vương từ bản cổ thánh địa tới. Ngay cả Sở Phong cũng đã không ai để ý. Những người có mặt đều là vô thượng tiên nhân siêu thoát phàm tục, nhưng trong nhất thời lại như trở thành những phàm nhân bình thường tranh giành buôn bán ở chợ rau. Cảnh tượng như vậy cũng khiến Sở Phong không ngừng lắc đầu, thần sắc vô cùng bất đắc dĩ. Tu vi của hắn rất cao, nhưng giờ xem ra e rằng thật sự không cao hơn được những tiên thần đầy trời này. Hơn nữa từ người một có một tính một đều có thể coi là tổ tông cấp bậc của hắn. Hắn tu luyện chưa đầy 300 năm, những người phía trên kia đều là những lao quái vật hàng tỷ năm khởi điểm, cho nên dù chuyện ồn ào đến long trời lở đất này rõ ràng có liên quan mật thiết đến hắn, nhưng hắn lại thực sự không thể xen vào nửa câu. Chư vị, ngay khi Sở Phong vô cùng bất đắc dĩ, một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên truyền ra. Người nói không phải ai khác, chính là Bình Tâm Nương Nương bên cạnh Sở Phong. Giọng nói của nàng tuy nhẹ nhàng, nhưng khí thế hùng hồn. Giữa tiếng tranh cãi ồn ào truyền đến tai mỗi người, đối phận của nàng dường như cực cao, uy vọng cũng cực trọng. Trong mấy mắt, tất cả tiên nhân đang tranh cãi đều im lặng và lần lượt quay đầu nhìn về phía nàng. Bình Tâm Nương Nương quét mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, rồi thản nhiên lắc đầu. Các ngươi có từng hỏi ý kiến của tiểu đạo hữu này chưa? Lập tức, tất cả tiên thần đều mở ra. Ngay cả Sở Phong cũng không khỏi ngẩn người, không thể tin được nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương. Còn về Bình Tâm Nương Nương, vẫn ngẩng đầu nhìn các tiên nhân trên bầu trời, bình thản mở miệng, hắn đi đến ngày hôm nay, cũng coi như có sự thúc đẩy của chúng ta, chính là mệnh bất do kỷ. Mà nay, hắn đã là tiên đế, đã hoàn thành tâm nguyện của chúng ta, cũng coi như đứng ngang hàng với chúng ta. Có lẽ, cũng nên để hắn tự mình lựa chọn. Nói xong, nàng cúi đầu, nhìn về phía Sở Phong, mỉm cười với hắn. Đạo hữu, là giết hay bắt, thậm chí là thả, tất cả tùy ngươi quyết định, chúng ta tuyệt đối không can thiệp. Bình Tâm Nương Nương không đợi chúng tiên trả lời, mà chúng tiên dường như cũng không hề có ý tranh cãi với Bình Tâm Nương Nương. Khi lời của Bình Tâm Nương Nương vừa dứt, đầy trời tiên thần đều ăn ý cúi đầu nhìn về phía Sở Phong. Cũng chỉ trong nháy mắt này thôi, đầy trời tiên thần lại đều trở nên bình tĩnh. Lời của Bình Tâm Nương Nương cực kỳ đúng, chúng ta đều chỉ là đơn phương tình nguyện mà thôi. Vì sau này vẫn phải dựa vào tiểu đạo hữu, chi bằng lần này cứ để hắn tự mình lựa chọn. Rất nhanh, Ngọc Hoàng khẽ gật đầu. Trường Sinh Đại Đế sau đó cũng mở miệng. Chỉ là, hắn trước tiên mỉm cười với Sở Phong, "Sở đạo hữu, ngươi và ta cũng coi như có ân điểm hóa. Lần này ngươi cứ yên tâm mạnh dạn chọn, ta đều ủng hộ ngươi. Ngươi trẻ tuổi, ta cũng không can thiệp ngươi nghĩ thế nào. Nhưng lão đầu tử ta khuyên ngươi một câu, chỉ có bản thân cường đại mới là thật sự cường đại. Mọi thứ khác đều là hư ảo." Sở Phong cũng đã quay đầu nhìn về phía tiên đế kia. Hắn cũng chỉ suy nghĩ một lát, liền nhếch miệng cười nhẹ. Là giết hay giữ, đối với đầy trời tiên thần mà nói, có lẽ là phải lựa chọn. Nhưng đối với hắn mà nói, lại căn bản không cần suy nghĩ kỹ. Đừng quên, hắn có hệ thống, mà hệ thống của hắn còn có thể thôi diễn. Chỉ cần thọ nguyên đủ, dưới bầu trời này không có chuyện gì Sở Phong không thể biết. Chỉ cần thọ nguyên đủ nhiều, chư thiên vạn giới không có bí mật nào có thể giấu được Sở Phong. Giết tiên đến này, đoạt lấy thọ nguyên của hắn, cùng lắm thì cứ để dành không dùng, ngày sau tùy cơ ứng biến là đủ. Gặp phải cương địch, dùng thọ nguyên của hắn để nâng cao thực lực. Muốn biết bí mật của bản cổ thánh địa, lại lợi dụng thọ nguyên của hắn để thôi diễn. Nếu bản cổ thánh địa có bí mật nào đó, mà trả giá thọ nguyên của tiên đế này cũng không thể thôi diễn ra được, thì 10/89, bản thân tiên đế này cũng rất có khả năng không có tư cách biết. Thế là, cũng chỉ trong nháy mắt thôi, Sở Phong liền ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời tiên thần trên bầu trời. Hắn trước tiên mỉm cười với các vị thần minh hệ hoa hạ, ý của chư vị đại thần là gì, kỳ thực ta hiểu. Giờ đây Lam Tinh e rằng đã coi như là bình phong cuối cùng của chư vị. Nếu có thể trở về bản cổ thánh địa kia, đối với chư vị mà nói, thì coi như là đẩy lùi kẻ địch ra ngoài cửa quốc, vẫn còn đường lui. Một đám tiên nhân cùng nhau gật đầu. Chính xác. Các vị thần minh hệ phương Tây tự nhiên đều nhíu mày, lộ vẻ không vui. Nhưng sau đó, Sở Phong lại nhìn về phía bọn họ và thản nhiên cười nhẹ, "Tuy nhiên, ta cũng đồng ý với ý của các ngươi. Cái gì? Chỉ có nắm trong tay chính mình mới coi là của chính mình. Tiền bạc, quyền lực, tu vi đều là như vậy. Coi như ngươi thông minh." Odin trọng trọng gật đầu, nhưng sau đó, hắn lại quát nhẹ với Sở Phong, "Vậy rốt cuộc ngươi chọn thế nào?" Lập tức, tất cả tiên nhân đều chăm chú nhìn Sở Phong, ánh mắt ngưng trọng. Chỉ là dưới những ánh mắt ngưng trọng này, Sở Phong lại nhếch môi cười, nhìn chằm chằm vào Tiên Vương trước mặt. Ngay sau đó, thản nhiên thốt ra bốn chữ, "Ta muốn tất cả." Chương 888 gia chỉ, chương 888 gia chỉ ta. Toàn bộ đều muốn. Bốn chữ này vừa thốt ra, chư tiên thần trên trời đều chấn động. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, đã có người ngẩng đầu lên, phá ra tiếng cười lớn. "Tốt, tốt, tốt, cũng có chút thú vị. Nếu đã như vậy, đừng lãng phí thời gian nữa, động thủ đi." Ngay tại khoảnh khắc tiếng hô này truyền ra, Sở Phong đã ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị tiên đế đến từ bản cổ thánh địa kia. Giờ phút này, trong lòng hắn hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Chư tiên thần trên trời kia đã tự tin như vậy, có thể diệt sát vị tiên đế này, vậy hắn còn có gì phải lo lắng nữa? Quả nhiên không sai. Ngay khi Sở Phong chuẩn bị động thủ, hắn đột nhiên cảm nhận được từng luồng sức mạnh cường đại dũng mãnh tràn vào cơ thể. Tu vi của hắn không hề được để thăng, nhưng lại cảm nhận rõ ràng, chiến lực của chính mình đang điên cuồng tăng vọt. Hơn nữa, trong đầu hắn không hiểu sao lại xuất hiện vô số thần thông pháp thuật, có cường đại, có bình thường, có dùng để chiến đấu, hoặc các phương diện khác, ứng có tận có, vô cùng vô tận. "Sư phụ!" Cùng lúc đó, một tiếng kinh hô không thể tin nổi truyền ra, đó là tiếng kinh hô của Diệp Khinh Mi. Cùng lúc tiếng kinh hô của Diệp Khinh Mi truyền ra, tiên đế trước mặt Sở Phong, lông mày đột nhiên nhíu chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà Sở Phong cũng vào lúc này, quay đầu nhìn về phía Diệp Khinh Mi. Chỉ thấy nàng trợn tròn đôi mắt, càng không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm hắn. Khoảnh khắc sau, Sở Phong cuối cùng cũng phát hiện ra, trên người hắn lại xuất hiện một vầng sáng mờ nhạt trong suốt. Những luồng thần dị chi lực dũng mãnh vào cơ thể hắn, chính là từ vầng sáng này mà tuôn ra. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, trên mặt cũng đã lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ thấy chư tiên thần trên trời kia đều có vầng sáng rủ xuống, liên kết chặt chẽ với hắn. Trước đó, trong lời nói của chư tiên thần trên trời, luôn thỉnh thoảng nói ra hai chữ gia trì. Giờ phút này, Sở Phong cũng cuối cùng đã hoàn toàn hiểu rõ. Đây chính là cái gọi là gia trì. Sức mạnh của tất cả mọi người đều tập trung vào một người. Không, không chỉ đơn thuần là sức mạnh. Sở Phong càng đã hiểu rõ, vô số thần thông pháp thuật đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, cũng nhất định là đến từ chư tiên thần của Lam Tinh này. Khoảnh khắc sau, Sở Phong cúi đầu, nhìn về phía tiên đế trước mặt, khẽ mỉm cười, liền nâng tay vung về phía tiên đế kia. Hoa! Trong khoảnh khắc, một dòng sông dài xuất hiện giữa không trung, trực tiếp lao về phía tiên đế kia. Tuy nhiên dòng sông đó lại không phải do nước tụ thành, mà là từng thanh tiên kiếm, từng đạo kiếm khí. Đó là dòng sông dài do vô số tiên kiếm và kiếm khí hóa thành, kiếm khí như thác đổ, cuồn cuộn lao về phía trước. Cảnh tượng này khiến sắc mặt tiên đế kia đột nhiên biến đổi. Dòng sông kiếm tuy nhỏ, nhưng lại cường hãn vô cùng, tung hoành dưới trướng, đủ để dễ dàng nuốt chửng mở giới. Trên mặt hắn không còn vẻ bình thản như lúc ban đầu nữa. Đột nhiên nghiến răng, nâng bảo kiếm trong tay lên vung mạnh. Và lần này, thứ lao ra không còn là kiếm khí vô hình, mà là một đạo thần quang bảy màu, phủ kín trời đất mà đến. Ánh sáng bảy màu này, dường như muốn cưỡng ép áp chế dòng sông kiếm khí của Sở Phong. Chỉ là, khi nhìn thấy ánh sáng bảy màu kia áp xuống, Sở Phong lại giơ tay điểm về phía trước, khẽ quát một tiếng, thiên độn. Trong khoảnh khắc, dòng sông kiếm khí do Sở Phong vung ra, biến mất không dấu vết. Nhưng cùng lúc biến mất, một dòng sông kiếm khí khác từ trên trời giáng xuống. Không, chính xác mà nói, là dòng sông kiếm khí đã biến mất kia, với tốc độ mà ngay cả tiên đế kia cũng không kịp phản ứng, đã đổi hướng, từ trên xuống dưới, lao thẳng vào đỉnh đầu hắn. Ầm. Cuối cùng, dòng sông kiếm khí này hung hăng đổ xuống đỉnh đầu tiên đế kia, giống như thác nước 9 tầng trời nhấn chìm hắn. Trên bầu trời, bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế, mấy vị tiên nhân đồng thời nhìn về phía một đạo nhân vắt kiếm, khẽ gật đầu, kiếm pháp này lại có diệu dụng như vậy sao? Vị tiên nhân cầm kiếm khẽ cười nhạt, cái gọi là thiên độn, vô vãng bất thứ, vô sở bất tại. Thiên địa đều thành kiếm, vạn giới cũng có thể thành kiếm. Dù là vô trung sinh hữu, cũng có thể thành kiếm. Vị tiểu đạo hữu này có thể lĩnh ngộ điểm này trong thời gian ngắn như vậy, kiếm pháp của hắn vốn đã thông thiên. Hắn nhìn Sở Phong phía dưới, trên mặt lộ vẻ tán thưởng. Tuy nhiên rất nhanh, lại hơi bất đắc dĩ lắc đầu, đáng tiếc, tu vi của ta không đủ, thiên độn chi kiếm này không đủ để chạm đế. Đáng chết. Ngay tại khoảnh khắc lời của vị đạo nhân cầm kiếm vừa dứt, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên truyền ra. Ầm. Ngay sau đó, tiếng nổ vang trời dậy đất. Kiếm khí như thác nước từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nổ tung. Vị tiên đế kia xuất hiện từ trong dòng sông kiếm khí, thân thể cũng trướng, không hề hấn gì. Diệt cổ tuyệt kim, đoạn diệt. Ngay sau đó, hắn lại gầm lên một tiếng, cầm kiếm điên cuồng chém về phía Sở Phong. Một đạo kiếm khí kinh khủng theo kiếm bắn ra, như từ bên ngoài mà đến, chém nát thiên địa, đoạn tuyệt quá khứ, trực tiếp lao về phía Sở Phong. Nơi nào đi qua, đều hóa thành hư vô, không còn sót lại chút gì. Thiên tôn, cho ta mượn kiếm dùng một chút. Chỉ là, nhìn đạo kiếm khí đoạn tuyệt tất cả này, Sở Phong chỉ khẽ cười nhạt, giơ tay vẫy một cái. Liền thấy một vị tiên nhân bắc kiếm ngồi trên chín đầu sư tử, tiên kiếm sau lưng run lên, liền hóa thành ánh sáng xuất vỏ, trong nháy mắt đã đến trong tay Sở Phong. Cầm bảo kiếm trong tay, Sở Phong lại nhìn vị tiên đế kia cười một tiếng, thì ra thần thông của ngươi cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Lời vừa dứt, Sở Phong cầm kiếm vung lên. Lập tức, kim quang vạn trượng, xông thẳng lên trời. Chỉ là trong kim quang đó, lại ẩn chứa vạn cân tử lôi, thần uy hiển hách. Hai đạo kiếm khí đoạn tuyệt thiên địa, trong khoảnh khắc va chạm, thậm chí còn không có một tiếng động nhỏ nào, đạo kiếm quang bảy màu đoạn tuyệt tất cả kia đã bị kiếm khí vàng do Sở Phong vung ra dễ dàng nuốt chửng. Hơn nữa đạo kiếm khí này còn một đi không trở lại, không gian bị kiếm khí bảy màu đoạn tuyệt kia trong nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục như thường. Kiếm khí không ngừng, lại dưới sự vung kiếm của Sở Phong, điên cuồng lao về phía tiên đế kia. Ầm ầm ầm, tiếng sấm vang lên, và đạo lôi điện trong kim quang toàn bộ oanh kích lên người tiên đế kia. Lập tức, liền khiến tiên đế kia thân mình cong xuống, thần sắc điên cuồng. Đạo kiếm khí này lại ẩn chứa hủy diệt và sáng tạo, vừa có thể diệt thế cũng có thể cứu thế, hai luồng sức mạnh dung hợp hoàn hảo, mạnh hơn tất cả thần thông của hắn không ít. Giờ phút này, hắn đã chỉ có thể cố gắng chống đỡ đạo kiếm khí kinh khủng này, ngay cả lưng cũng không thể thẳng lên được nữa. "Tiểu tử, đừng đùa giỡn với hắn nữa. Ngươi muốn thử chiêu, sau này có rất nhiều thời gian. Nếu đã muốn trở về bản cổ thánh địa, thì mau chóng diệt hắn đi, xử lý hậu sự, lập tức lên đường." Trên bầu trời, truyền ra từng tiếng thúc giục. Nghe vậy, Sở Phong khẽ gật đầu, sau đó giơ tay, ấn xuống, vạn giới đồng truy. Ầm. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh vô hình theo lòng bàn tay của Sở Phong rơi xuống, oanh kích lên người tiên đế kia. Sắc mặt tiên đế đột nhiên trắng bệch. Luồng sức mạnh vô hình này lại ẩn chứa uy lực của một giới. Tất nhiên, chỉ là uy lực của một giới, xa xa không thể khiến hắn làm sao. Nhưng những loại sức mạnh như vậy, lại căn bản không chỉ có một đạo. Ầm ầm ầm. Ngay khi hắn chống đỡ được đạo đầu tiên, từng tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Một giới, trăm giới, nghìn giới, vạn giới. Dường như có vô cùng vô tận lực lượng của một giới không ngừng rơi xuống, oanh kích lên người hắn. Chương 889 Thiên Ngoại Thiên, Tiên Bên Ngoài Tiên. Chương 889 Thiên Ngoại Thiên, Tiên Bên Ngoài Tiên Đinh. Thành công chu diệt tiên đế, thu hoạch thọ nguyên 2000 năm. Theo tiếng nổ vang không ngừng, vạn giới chi lực không ngừng giáng xuống, vị tiên đế đến từ bản cổ thánh địa kia bị nghiền nát hoàn toàn. Tiếng nhắc nhở của hệ thống theo đó truyền ra. 2000 năm. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Sở Phong trong lòng một trận xót xa. 2000 năm, cho dù đối với tiên nhân mà nói, cũng đã được coi là vô cùng vô tận rồi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không được coi là bất hủ, cuối cùng vẫn không được siêu thoát. Con đường tu tiên này, rốt cuộc có thể thật sự bất hủ không? Sau đó, Sở Phong lại không tự chủ được mà thì thầm trong lòng. Cảnh giới chuẩn tiên vương đã có lực lượng sáng thế. Cảnh giới tiên vương, 3000 đại đạo đều đã có thể tùy tâm thao túng, đã tuyệt đối được coi là đứng trên tiên đạo. Mà cảnh giới tiên đế, vung tay lên là có thể quét ngang chư thiên vạn giới. Với thực lực cường đại như vậy, thiên địa cũng chỉ là món đồ chơi trong tay hắn mà thôi, nhưng lại vẫn có giới hạn tuổi thọ. Theo Sở Phong thấy, điều này thật sự có chút vô lý. Không tự chủ được, Sở Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lông mày khẽ nhíu, trong mắt tinh quang đột nhiên phóng ra. Ánh mắt này, hắn nhìn thấu chư thiên vạn giới, thậm chí từ phương tiên giới này, nhìn tới phương tiên giới kia. Ánh mắt lướt qua từng tiên giới một, nhìn về chúng sinh của mỗi tiên giới, thấy sinh linh của mỗi tiên giới đều giống như phương tiên giới này. Phàm nhân chìm đắm trong bể khổ, chịu đựng khổ nạn trong hồng trần. Tiên nhân khổ cầu tiên đạo, nhưng lại mãi không đạt được siêu thoát. Tiên giới bên kia và tiên giới bên này, dường như căn bản không có chút khác biệt nào. Từng thế giới một, nếu xét theo ánh mắt hiện tại, cuối cùng đều là sinh và tử đan xen, bể khổ vĩnh viễn không bờ bến. Cứ như từng chiếc hộp được chế tạo tinh xảo. Đột nhiên, lông mày Sở Phong nhíu chặt, toàn thân run lên, lập tức cảm thấy một trận lạnh lẽo truyền ra từ sâu trong nguyên thần. Lại cứ như từng cái hộp nuôi cấy, từng cái hộp thí nghiệm. Đúng vậy. Giờ khắc này, Sở Phong nhìn xuyên thấu các loại tiên kiếm khác nhau, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khiến hắn sởn gai ốc. Ngay cả lực lượng phá hủy một phương thế giới cũng có, nhưng cuối cùng vẫn không đạt được bất hủ. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cho dù là tiên đế so với phàm nhân, thì có khác biệt gì? Chỉ là sống lâu hơn, rồi cũng sẽ gặp phải lực lượng mạnh hơn. Nhớ lại 300 năm tu luyện này, mỗi khi tuổi thọ của Sở Phong tăng lên, hắn luôn gặp phải người có tuổi thọ dài hơn hắn. Cảnh giới của hắn tăng lên, cũng luôn có cảnh giới cao hơn. Cái gọi là tiên nhân, chỉ là phàm nhân mạnh hơn. Mà tiên vương, thì là phàm nhân càng mạnh hơn nữa. Tiên đế thì lại là phàm nhân càng mạnh hơn nữa mà thôi. Mỗi tiểu thế giới, thậm chí mỗi tiên giới, đều là như vậy. Chi tiết có thể có khác biệt, nhưng bản chất lại là giống hệt nhau. Và tất cả những điều này, chẳng phải giống như được thiết kế tinh xảo sao? Cứ như những hộp thí nghiệm, những đĩa nuôi cấy vi sinh vật trong phòng thí nghiệm của hắn khi còn học đại học. Mỗi cái đều giống hệt nhau. Mỗi cái đều chỉ có những khác biệt nhỏ. Chúng ta đều là chuột bạch. Nghĩ đến cuối cùng, Sở Phong đột nhiên run lên, toàn thân lạnh lẽo, trong lòng càng thêm bi thương. Sư phụ, sư phụ. Từng tiếng gọi vang lên, nhưng Sở Phong lúc này vẫn bất động. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, thân thể cứng đờ. Người gọi hắn, tự nhiên chính là Diệp Khinh Mi. Tiên đế đã chết, hơn nữa còn bị vạn giới chi lực không ngừng giáng xuống nghiền thành cho bụi. Tất cả các tiên vương đang quỳ lạy đều đã kinh hoàng tột độ, khiếp sợ vô cùng. Đây là đại thắng. Nhưng Sở Phong lúc này lại biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn trời, thân thể cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, trong mắt càng thêm hỗn loạn. Đây rõ ràng là trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Đang yên đang lành, sao lại đột nhiên như vậy? Khiến Diệp Khinh Mi trong lòng vừa nghi hoặc, vừa sốt ruột. Sau khi lớn tiếng gọi Sở Phong vài câu, nhưng vẫn thấy hắn bất động, không chút phản ứng, nàng cũng không màng đến những thứ khác nữa, vội vàng nhấc chân bước tới. Nhưng nàng mới vừa nhấc chân, một bàn tay đã nhanh chóng đặt lên vai nàng, rồi khẽ ấn xuống, ngăn nàng lại. Quay đầu nhìn lại, Diệp Khinh Mi mới thấy đó là Bình Tâm Nương Nương. Hắn ngộ rồi. Bình Tâm Nương Nương ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong, lông mày khẽ nhíu. Ngộ. Đối với người tu hành mà nói, ngộ tuyệt đối là một chuyện đại hỷ. Nhưng Bình Tâm Nương Nương lúc này, sắc mặt lại vô cùng nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt. Ánh mắt nhìn Sở Phong, càng tràn đầy bất lực. Đâu chỉ có nàng. Lúc này, các vị tiên thần trên trời, đặc biệt là tất cả các tiên thủ, đều đang nhìn Sở Phong, ánh mắt vô cùng phức tạp. Có người cùng Sở Phong lộ vẻ bi thương, cũng có người nhìn Sở Phong, lộ vẻ bi mẫn, thậm chí có người thở dài lắc đầu. Tiểu tử này, vậy mà nhanh như vậy đã ngộ ra rồi. Một lúc lâu sau, trên bầu trời truyền ra một tiếng thì thầm. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn thật sự có thể coi là thiên phú dị bẩm. Chẳng trách chúng ta chọn nhiều người như vậy, chỉ có một mình hắn thành công. Đáng tiếc, ngộ quá sớm rồi. Đối với hắn mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Lại có người khẽ thở dài. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lộ vẻ bi mẫn, nhìn chằm chằm Sở Phong, trầm giọng nói, nhưng hắn đã bước vào tiên đế, cho dù hôm nay không nhìn thấu chư giới, nhìn thấu nhân quả, thì sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấu. Bây giờ sớm nhìn rõ, sớm lộ ra, cũng coi như là chuyện tốt. Hơn nữa ta tin hắn, cửa ải này đối với hắn mà nói, tuyệt đối không khó. Cũng chính vào lúc lời nói của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vừa dứt, chỉ thấy Sở Phong đang ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên hít sâu một hơi. Đôi mắt đục ngầu hỗn loạn của hắn, cũng theo hơi thở này, hoàn toàn khôi phục lại. Cùng lúc đó, Sở Phong lập tức thầm nói trong lòng: "Hệ thống, hãy suy diễn cho ta xem rốt cuộc cái gì đang thật sự khống chế tất cả, chi phối tất cả trên tiên đế, chư thiên vạn giới này. Có thật sự tồn tại một cường giả đang tinh xảo thao túng chư thiên vạn giới không?" Đinh. Theo lời nói của Sở Phong vừa dứt, tiếng vang giòn tan của hệ thống truyền ra. Tuy nhiên, sau khi tiếng nhắc nhở này truyền ra, lại đột nhiên trầm mặt xuống, một mảnh yên tĩnh. Tình huống này khiến Sở Phong không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên, sau khi đợi rất lâu, tiếng của hệ thống cuối cùng vẫn truyền ra. "Hệ thống này không có quyền suy diễn, xin hãy nâng cao quyền hạn của hệ thống này hơn nữa." "Không có quyền suy diễn?" Nghe câu trả lời của hệ thống, Sở Phong đầu tiên hơi mở ra. Nhưng rất nhanh, hắn khẽ cười. "Không có quyền suy diễn? Điều đó có nghĩa là, thật sự giống như hắn nghĩ, trên chư thiên vạn giới này, thật sự còn có một kẻ chủ tể chân chính." Nhưng cũng đồng thời tiết lộ một thông tin khác. Hệ thống này nói không chừng thật sự có thể giúp hắn leo lên đến độ cao giống như kẻ chủ tể kia. Bởi vì, hệ thống còn nói, cần phải nâng cao quyền hạn. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, Sở Phong lại hít sâu một hơi. Những suy nghĩ hỗn loạn ban đầu của hắn chỉ trong chốc lát, liền trở lại bình tĩnh. Chương 890 quá khứ tương lai, đồng tâm đồng lực chương 890 quá khứ tương lai, đồng tâm đồng lực hắn lại ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, rồi cúi đầu xuống, dường như đã không còn bận tâm nữa. Trên tiên đế, có cường giả hơn là điều tất nhiên. Bằng không, giữa các tiên đế sao lại có tranh chấp? Thật sự có thể vô địch vô thế, hoặc là đã sớm thống nhất tất cả thế giới, hoặc chắc chắn là siêu nhiên thoát tục. Vị tiên đế đến từ bản cổ thánh địa này lại còn có tư tâm, điều đó đã đại diện cho việc trên hắn chắc chắn còn có cường giả hơn. Mà trên cường giả tiên đế này còn có gì nữa? Như Sở Phong đã dự liệu, kẻ chủ tể thật sự là gì và có bao nhiêu? Thật ra, đối với Sở Phong mà nói, đều không thành vấn đề. Tuyệt vọng thật sự là gì? Là phàm nhân biết rõ thế gian có tiên, tiên nhân có thể tiêu giao thiên địa mà không thể đạt được, đó mới là tuyệt vọng. La Hết ngồi đáy giếng đột nhiên hiểu ra, Ngoài giếng còn có bầu trời rộng lớn hơn, nhưng vĩnh viễn không thể ra khỏi giếng, đó mới gọi là đáng buồn. Thế nhưng, nếu phàm nhân này có tài nguyên để thành tiên, con đế này cũng có thang để ra khỏi giếng. Thì tiên và thế giới ngoài giếng không còn là nguồn gốc của tuyệt vọng, mà là nguồn gốc của động lực. Vừa đúng lúc, Sở Phong có cái ngoại quái này, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bỏ ra khỏi thế giới nhỏ bé trong giếng này. Thú hổ, cứ như vậy thì tốt rồi. Hắn mới tu hành 300 năm, tu vi đã đạt đến tiên đế, nhưng tâm tính vẫn còn rất trẻ. Hắn tu hành vì để tiêu giao trường sinh, muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm gì thì làm đó. Nếu đến cảnh giới hiện tại này, lại phát hiện mọi thứ đều đã đến hồi kết, đó mới là sự nhàm chán thật sự, đó ngược lại không còn mục tiêu phấn đấu nữa. Nghĩ đến đây, Sở Phong cúi đầu, khẽ mỉm cười. Vừa quay người, lại vừa lẩm bẩm trong lòng. Quyền hạn. Nói đi cũng phải nói lại, quyền hạn của ngươi hình như đã lâu rồi không xuất hiện cái mới nào. Quyền hạn của hệ thống này là dần dần được mở khóa. Điều kiện để mở khóa là phải tiêu hao số năm vào nguyên. 10 vào năm, 1 triệu năm, 10 triệu năm đều có quyền hạn mới xuất hiện. Hiện tại, quyền hạn hắn tiêu tốn vào hệ thống này đã ít nhất hàng trăm tỷ năm rồi, nhưng vẫn chưa mở khóa quyền hạn mới, hiện thị năng lực mới nào. Với thực lực hiện tại của ký chủ, đã không cần mở thêm quyền hạn năng lực mới. Nghe vậy, Sở Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đúng. Trừ khả năng thôi diễn và để thăng cảnh giới ra, Sở Phong dường như thật sự không cần hệ thống này cung cấp thêm chức năng nào nữa. Ngay cả khả năng che chắn tiên cơ, cũng có cũng được không có cũng chẳng sao. Cảnh giới tiên đế, thời gian, sinh mệnh, tu vi, đều đã có thể tùy ý Sở Phong nắm giữ. Muốn cứu người, muốn để thăng tu vi cho người khác, cũng chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Tâm tư thu liễm, ánh mắt của Sở Phong ngay lập tức rơi vào Bình Tâm Nương Nương. Thế nhưng, còn chưa đợi hắn mở miệng, Bình Tâm Nương Nương đã trước tiên khẽ gật đầu với hắn và mở miệng nói, "Đường nội, trước tiên xử lý hậu sự cần xử lý. Ngươi đã thành tiên đế, thế giới này đã không còn lo lắng, cũng không cần phải vội vàng vào lúc này." Thế nhưng, lời của Bình Tâm Nương Nương vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế lại lập tức mở miệng nói, "Tuy nhiên, cũng nên tản khí tức ra ngoài. Chúng ta tuy muốn trở về bản cổ thánh địa, nhưng thế giới này cũng không nên bị bỏ rơi. Cũng phải để ngoại giới biết, thế giới này đã có tiên đế, không thể xâm phạm nữa." Sở Phong tự nhiên cũng không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu, ngay lập tức hóa thành lưu quang, bay vút lên trời. "Sư phụ." Diệp Khinh Mi khẽ gọi một tiếng, cũng thúc dục tiên lực, muốn cùng Sở Phong rời đi. Thế nhưng, tiên lực của Diệp Khinh Mi vừa động, Bình Tâm Nương Nương lại đột nhiên mở miệng, "Diệp đạo hữu, ngươi cứ ở lại trước đã." Diệp Khinh Mi dừng lại, rồi quay người nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Và ngay khi nàng quay người, Bình Tâm Nương Nương giơ tay chỉ vào nàng. Ngay lập tức, một quả cầu tròn từ trong cơ thể Diệp Khinh Mi bay ra. Chính là ngoại quải mà nàng sở hữu, quả cầu nhỏ tích hợp trình độ công nghệ cao nhất của toàn nhân loại trên giới thời gian mà nàng sinh sống. Thế nhưng, sau khi quả cầu nhỏ xuất hiện, ngón tay của Bình Tâm Nương Nương lại khẽ điểm một cái, quả cầu nhỏ lập tức từ thực thể hóa thành hư thể, biến thành một luồng sáng nhỏ. Nhìn luồng sáng do quả cầu nhỏ biến thành, Diệp Khinh Mi hơi sửng sở. Sau đó, nàng nhướng mày, chợt hiểu ra, thứ này cũng là do các ngươi tạo ra. Chẳng trách ban đầu thứ này cứ chết sống có một kỹ thuật then chốt không thể đột phá, nhưng đột nhiên một ngày tất cả các học giả đều mơ thấy điểm đột phá của kỹ thuật then chốt. Ta còn nói bọn họ là lượng biến dẫn đến chất biến. Hóa ra là các ngươi đã chỉ điểm cho bọn họ. Nhưng nói xong, trên mặt Diệp Khinh Mi lại lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng không đúng, trên dòng thời gian mà ta đang ở, các ngươi. Không đợi Diệp Khinh Mi nói hết lời, Bình Tâm Nương Nương thản nhiên cười, cái gọi là thần, phải vô sở bất tại, vô thời bất tại. Quá khứ tương lai, lúc này bờ bên kia đều ở đó. Ngươi tuy đã thành tiên vương, nhưng lại quá tập trung vào trước mắt. Con đường tu hành, đôi khi cũng cần phải nhìn lại. Còn ngươi, Bình Tâm Nương Nương lại thản nhiên cười, vì ngươi cũng biết ngươi là tiên vương được thế giới này dốc hết sức nâng đỡ mà thành, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến, chúng ta cũng dốc hết sức giúp đỡ ngươi sao? Nghe vậy, hai mắt Diệp Khinh Mi chợt sáng rực. Ngay sau đó, nàng cúi đầu, khẽ cười. Nàng từ khi bắt đầu tu hành, con đường phía trước không hề gặp trở ngại, có thể nói là một con đường bằng thẳng. Hơn nữa, tất cả mọi người, tất cả mọi việc, thậm chí là đại vận, đại thế, từ ngày nàng bắt đầu tu hành, đều hoàn toàn đứng về phía nàng, dốc sức giúp đỡ. Nàng cũng luôn cho rằng mình là thiên mệnh sở quy. Bây giờ xem ra, cái gọi là thiên mệnh này chính là những vị tiên thần đẩy trời này. Ngay lập tức, Diệp Khinh Mi thẳng lưng, hai tay nâng lên, cung kính chắp tay vái chào những vị tiên thần đẩy trời này. Quá khứ tương lai, lúc này bờ bên kia. Cùng lúc đó, Diệp Khinh Mi lại không kìm được khẽ lẩm bẩm. Nhưng chỉ lẩm bẩm một hai câu thôi, lông mày nàng lại đột nhiên nhướng lên, trong lòng chợt hiểu ra. Thì ra là vậy, con đường tu hành của ta quá thuận lợi, ngược lại đã quên mất, con đường khi đến cũng là tu hành. Nếu con đường khi đến cũng là tu hành, vậy ta lúc này nắm giữ thời gian đại đạo, cũng có thể biến quá khứ thành tiên vương. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương, vô cùng hưng phấn mở miệng nói, đã thành tiên vương, vậy mỗi lúc, mỗi giây ta tồn tại, đều là tiên vương, cũng nhất định là tiên vương. Như vậy, quá khứ tương lai, đều do ta sử dụng. Ta nhìn như chỉ là tiên vương của một người, nhưng thực chất lại là sự hợp nhất của vô số tiên vương. Và đây, cũng là lý do tại sao các ngươi rõ ràng cũng là tiên vương, lại cường hãn như tiên đế. Vừa nói, Diệp Khinh Mi đã kích động đến mức toàn thân toát mồ hôi. Làm sao nàng có thể không nhìn ra, những tiên vương trong số các tiên nhân này, ai nấy đều vô cùng cường hãn. Nàng cũng nghi hoặc, cũng không hiểu, rốt cuộc bọn họ đã làm cách nào. Giờ phút này, nàng cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu ra. Quá khứ tương lai, mỗi lúc mỗi khắc, đều là tiên vương, đều có thể do mình sử dụng. Đây chính là hợp lực của vô số tiên vương. Một tiên vương không địch lại tiên đế, trăm tiên vương không địch lại tiên đế, ngàn, vạn, ước tiên vương cũng không địch lại tiên đế. Nhưng vô địch vô tận tiên vương thì sao? Chương 891 diễn tận luân hồi, chương 891 diễn tận luân hồi, giờ khắc này, Diệp Khinh Mi đại ngộ. Trong lòng tự nhiên cũng là cuồng hỉ, lập tức chắp tay cúi người về phía Bình Tâm Nương Nương, đa tạ nương nương chỉ điểm. Sau đó lập tức hóa thành một đạo đột quang, thẳng tắp độn về phía xa. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Đợi đến khi Diệp Khinh Mi rời đi, Bình Tâm Nương Nương giơ tay khẽ vẫy về phía quan đoàn. Quan đoàn theo đó bay vào lòng bàn tay nàng. Sau đó, liền thấy Bình Tâm Nương Nương liên tục điểm vào quan đoàn đó. Mỗi lần điểm một cái, trên quan đoàn liền tách ra một quan đoàn nhỏ hơn. Cuối cùng, sau khi quang đoàn hóa thành mười mấy đạo quang đoàn nhỏ có kích thước tương đồng, Bình Tâm Nương Nương lại giơ tay vung lên. Tất cả quang đoàn bay về phía các vị tiên thủ trên trời. Khi quang đoàn bay đến trong lòng bàn tay của tất cả tiên thủ, Bình Tâm Nương Nương mới mở lời: "Chư vị đạo hữu, cứ chiếu theo những gì ghi chép trong đó, chúng tu nhân quả luân hồi đi." Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Sở Phong, người đã sớm lao đến vũ trụ, ngồi quanh chân trong hư không vũ trụ và tản phát khí thế ra ngoài. Nàng cũng không nghĩ nhiều, lập tức lại mở lời: "Giới này đã tồn tại dựa vào hắn, phải chịu sự che chở của hắn, nương tựa vào hắn. Theo quyết định chính là phải định nhân quả vào thời điểm hắn xuyên việt, luân hồi tự lúc đó mà tái diễn." Khi lời của Bình Tâm Nương Nương vừa dứt, chư tiên thần trên trời khẽ gật đầu, không có dị nghị. Ngay sau đó, một đám tiên thủ dẫn dắt tiên nhân dưới trướng, hoặc hóa quang, hoặc cưỡi mây, bay về các phương. Có người dừng lại trên Lam Tinh, cũng có người bay vào trong vũ trụ. Tuy nhiên, dưới các thần thông diệu pháp của mỗi người, bất kể là người dừng lại trên Lam Tinh hay người bay vào trong vũ trụ, đều chỉ trong chốc lát đã đến được đích đến của mình. Sau đó, bàn tay mở ra, tiên lực thúc dục. Quang đoàn bay xuống lòng bàn tay của các tiên thủ lại tự bay đi và bắt đầu khuyết tán nhanh chóng. Mỗi một quang đoàn đều có khí thế lan khắp toàn vũ trụ. Và cùng với việc những quang đoàn đó nhanh chóng mở rộng, trong quang đoàn xuất hiện từng đạo cảnh tượng. Vừa có sông sao luân chuyển, mặt trời mọc mặt trăng lặn, lại có chim bay thú chạy, sinh sôi nảy nở. Càng có nền văn minh triều đại thay đổi không ngừng. Cùng với việc quang đoàn mở ra, nhân quả và luân hồi của quá khứ lại tái hiện. Giờ khắc này, Lam Tinh và toàn bộ tinh hà vũ trụ mà nó thuộc về bắt đầu phục hồi trở lại, bay về quá khứ. Ngoài ra, còn có từng đạo quang điểm, từng đạo bóng người không ngừng xuất hiện trên Lam Tinh, hoặc là dừng lại trên Lam Tinh, hoặc cũng là bay về khắp vũ trụ. Đó là những người phàm trần ẩn mình sâu trong địa hạch Lam Tinh và những sinh linh ngoài Lam Tinh. Sở Phong tuy ngồi trong hư không vũ trụ, tản phát khí tức tiên đế của mình, nhưng vẫn luôn chú ý đến mọi thay đổi trên Lam Tinh. Tự nhiên, cảnh tượng trùng tu vũ trụ, tái diễn luân hồi này, Sở Phong cũng nhìn thấy rõ ràng. Điều này cũng khiến hắn tấm tắc khen ngợi. Lam Tinh đã được tái tạo lại một lần rồi. Chỉ là lần đó, chỉ là cưỡng ép quay ngược thời gian mà thôi. Tuy nhìn có vẻ giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là hai chiếc lá khác nhau so với Lam Tinh trước đây. Nhưng lần này, dường như không giống trước. Trong quang đoàn không ngừng khuyết tán về phía vũ trụ, dường như bao hàm nhân quả đã từng xuất hiện của tiểu thế giới này từ khi nó ra đời. Chi tiết đến mức, tia sáng đầu tiên của tiểu thế giới khi mới hình thành, từ đâu xuất hiện, đi về đâu, cuối cùng sẽ về đâu. Đại đạo đầu tiên xuất hiện khi sáng thế, vận hành như thế nào, ảnh hưởng đến pháp tắc của tiểu thế giới này ra sao. Thậm chí chi tiết đến mức, quá khứ cả đời của mỗi người. Sự nảy mầm và khô héo của mỗi ngọn cỏ. Dường như, quang đoàn đó chính là một cỗ máy vô cùng tinh xảo, vô cùng chính xác. Ghi lại tất cả mọi thứ một cách chi tiết. Chư thần thì dựa vào những ghi chép trong quang đoàn đó, dùng đại pháp lực để hoàn nguyên, diễn hóa chúng một cách triệt để. Không phải là trùng tu đơn giản, mà là hoàn nguyên một cách hoàn chỉnh, phải khiến tiểu thế giới này và Lam Tinh trở nên giống hệt như trước đây. Chỉ trong chốc lát, Sở Phong đã bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nhiên, vừa mới hiểu ra, Sở Phong lại khẽ lắc đầu, thầm thì lẩm bẩm, thật sự có thể làm được sao? Giờ khắc này, ngay cả Sở Phong trong lòng cũng cảm thấy không thể tin nổi, thậm chí không cho rằng thật sự có thể làm được. Nguyên nhân không gì khác, với nhãn lực của cảnh giới tiên đế hiện tại của hắn, người bình thường, thậm chí là tu hành giả, tiên nhân, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu quá khứ tương lai của họ. Tuy nhiên, ngay cả những gì hắn nhìn thấy cũng không nhất định là quá khứ và tương lai chính xác. Thứ có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của một người thật sự là quá nhiều. Có thể là cái vũ cánh nhỏ bé của một con bướm ở tận bờ bên kia, hoặc cũng có thể là một hành động nhỏ vô ý của một người khác. Một người, một giọt mưa, một cơn gió, thậm chí là một câu nói đều rất có thể sẽ thay đổi vận mệnh của một người khác. Còn đối với lũ kiến, bướm bay thì càng dễ thay đổi. Cho nên, thiên đạo vô thường, duy biến bất biến. Người đời thường nói, đời người này, từ khi sinh ra vận mệnh đã định rồi. Nhưng thực tế, với nhãn lực hiện tại của Sở Phong, càn khôn chưa định. Cái gọi là mệnh thế, chẳng qua là dòng chảy tự nhiên của sự lựa chọn trong đời người mà thôi. Vận mệnh của con người sẽ ra sao, đều là kết quả của sự lựa chọn. Cho nên, cho dù chư thần thật sự muốn hoàn nguyên triệt để Lam Tinh và toàn bộ tiểu thế giới, trong mắt Sở Phong đều là không thể. Đừng nói là bọn họ, ngay cả việc này giao cho mình làm, cũng không thể. Chư tiên thần trên trời này, không thể thật sự khống chế được từng ngọn cỏ, từng dòng nước, từng người, từng con kiến của toàn bộ tiểu thế giới. Hủy diệt dễ, sáng tạo cũng dễ, chỉ có khống chế mới là khó nhất. Tuy nhiên, ngay khi Sở Phong cho rằng chuyện này không thể làm được, hai mắt hắn đột nhiên trợn trừng. Cũng chính vào giờ khắc này, trong tiểu thế giới này đã xảy ra một cảnh tượng ngay cả hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi và cũng vì thế mà kinh ngạc. Hắn vậy mà nhìn thấy, mỗi một quang đoàn đang nhanh chóng khuyết tán về phía vũ trụ, đột nhiên tách ra tầng thứ 2. Ngay sau đó, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Chỉ trong nháy mắt, mỗi quang đoàn nhỏ đã hóa thành vô số tầng, vô cùng vô tận, không thể đếm xuể. hoặc là đan xen vào nhau, hoặc là song song chồng chất. Và Sở Phong nhìn thấy, trong mỗi quang đoàn nhỏ được phân hóa ra, đều có những người giống hệt nhau, bầu trời giống hệt nhau, mặt đất giống hệt nhau. Nhưng những người trong đó lại đang trải qua những chuyện khác nhau, họ trôi nổi trong những dòng sông vận mệnh khác nhau. Trải qua vận khác, nhận được mệnh khác. Và trong tầng tiểu thế giới đầu tiên, đều có một bóng dáng làm trụ cột. Sở Phong cũng chỉ khẽ liếc mắt một cái, liền nhìn rõ những người làm trụ cột đó, chính là từng vị tiên nhân. Trong đó, có một bóng dáng cao lớn nhất, nắm giữ vững chắc vô số tầng được phân hóa ra từ quang đoàn. Bất kể trong đó phân ra bao nhiêu tầng, đều nằm trên người hắn, và đều do hắn tự tay khống chế. Và bóng dáng cao lớn nhất đó, chính là những tiên thủ của mỗi thế lực đã xuất hiện trước đó. Và giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đang xảy ra chuyện tương tự. Mỗi một tiên thủ đều hóa thành quang đoàn nắm giữ vô số tầng có nhân quả diễn hóa, luân hồi tái tạo. Đây là chương 892 mới tiên giới, chương 892 mới tiên giới. Giờ khắc này, những gì đang diễn ra trong vũ trụ, quả thực là vô cùng rực rỡ, vô cùng trắng lệ. Ngay cả Sở Phong cũng đã nhận định, đây chính là cảnh tượng hoa lệ nhất, khó quên nhất mà hắn từng thấy trong đời. Sau này, e rằng sẽ không bao giờ được thấy nữa. Đương nhiên, trong sự chấn động, lòng hắn cũng chợt vỡ lẽ, hiểu ra những gì mình đang chứng kiến rốt cuộc là gì. Thế giới song song. Hắn không kìm được, kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng. Đúng vậy. Những quang đoàn mà hắn thấy tách ra từ quang đoàn lớn, chính là từng thế giới song song một. Bọn họ lại muốn diễn hóa mọi biến số. Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Phong lại không kìm được kinh ngạc lẩm bẩm. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh. Chuyện này, ngay cả hắn cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Diễn hóa hết thể biến số, cần phải có nghị lực lớn đến nhường nào, tốn bao nhiêu tâm sức, ngay cả hắn cũng không dám tin. Còn về những tiên nhân bị từng thế giới song song vây quanh, Sở Phong tự nhiên cũng hiểu bọn họ đang làm gì. Bọn họ đang lấy bản thân làm điểm neo, xác định sự biến hóa của mỗi biến số, bản thân bọn họ chính là nguồn gốc biến số của những thế giới song song đang quấn quanh. Và những tiên thủ kia, tự nhiên cũng vậy. Chờ đã. Cũng chính vào khoảnh khắc này, lông mày Sở Phong khẽ nhíu lại. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên nổ tung. Ta hiểu rồi, đây chính là lý do tại sao bọn họ lại cường đại đến vậy. Không phải vì bọn họ muốn neo giữ mỗi thế giới song song, nên phải để mỗi thế giới song song đều có sự tồn tại của mình. Mà là vì mỗi thế giới song song đều có sự tồn tại của bọn họ, nên bọn họ mới có thể neo giữ mỗi thế giới. Nói cách khác, mỗi thế giới đều có một bản thể giống hệt bọn họ. Thế nào là neo? Tự nhiên là phải vững vàng bất động mới có thể gọi là neo. Thế giới song song chính là sự cụ thể hóa của mỗi biến số. Để trở thành neo của những thế giới song song lấy biến làm cơ bản, bản thân tự nhiên phải là bất biến. Nói cách khác, bọn họ trông có vẻ chỉ có một người, nhưng thực chất lại là tập hợp của vô số bản thể. Cho nên, trong cùng cảnh giới, thực lực của bọn họ mới cường hãn đến vậy. Cho nên những tiên thủ kia mới dám trực tiếp khiêu chiến tiên đế. Giờ khắc này, Sở Phong cũng đã hoàn toàn giác ngộ. Giác ngộ những gì Bình Tâm Nương Nương đã chỉ điểm cho Diệp Khinh Mi. Và sau khi hiểu ra, hắn cũng không khỏi quay đầu nhìn khắp bốn phương vũ trụ, nhìn về phía từng tiên thủ một. Một lúc lâu sau, hắn không kìm được kinh hãi lẩm bẩm, nếu bọn họ trở thành tiên đế, thì sẽ cường đại đến nhường nào. Vô số thực lực cảnh giới tiên đế hội tụ vào một thân. Sức mạnh này, Sở Phong thậm chí còn không dám nghĩ tới. Đương nhiên, giờ khắc này Sở Phong cũng đã hiểu ra phương pháp tu hành của mình sau này nằm ở đâu. Ít nhất, cũng đã biết được một phương pháp tu hành cảnh giới tiên đế. Cuối cùng, Sở Phong chỉ khẽ hít một hơi, rồi lặng lẽ nhìn mọi thứ đang diễn ra trong vũ trụ. Cũng không biết đã qua bao lâu, thường quang đoàn vẫn không ngừng phân hóa. Nhưng đồng thời với việc phân hóa, những quang đoàn khác nhau lấy bản thân thần minh làm điểm neo, biến thành từng khối cầu có ranh giới rõ ràng, trông tương đối ổn định. Và giữa những khối cầu này, lại tiếp cận lẫn nhau, dung hợp với nhau. Khi dung hợp, không hề xảy ra bất kỳ điều thần dị nào khác. Mọi thứ đều tự nhiên như nước chảy thành sông, như thể vốn dĩ phải như vậy. Lại không biết đã qua bao lâu, cuối cùng những quang đoàn được mấy tiên thủ khống chế đã hoàn toàn dung hợp vào nhau. Sở Phong dốc hết thị lực cũng nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Khi tất cả những khối cầu này, mỗi khu vực của thế giới song song đều giao hòa, thì lại hóa thành một hình cầu. Và bên trong hình cầu này chính là tất cả nhân quả biến số, tất cả luân hồi vận mệnh trong tiểu thế giới này. Trong vũ trụ này, tất cả những biến số có thể phát sinh, tất cả vận mệnh đều đã hoàn toàn tập trung. Đây mới là hình thái cuối cùng của thần quốc trong lòng bàn tay, cũng là trạng thái viên mãn nhất của mỗi tiểu thế giới. Trong vũ trụ, mọi thứ đều đã định, mọi thứ lại chưa định. Có vô hạn khả năng. Không đúng. Tuy nhiên, mới lẩm bẩm hai tiếng, Sở Phong lại trợn tròn hai mắt, kinh hãi lẩm bẩm, không đúng, đây không phải tiểu thế giới. Sau khi diễn hóa mọi nhân quả, nơi đây đã không còn là tiểu thế giới nữa, mà là một tiên giới. Giờ khắc này, Sở Phong cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu ra, cái gọi là tiên giới, không phải là sự tồn tại bao hàm 3000 tiểu thế giới, mà chính là giống như thế giới mà hắn đang ở hiện tại, là nơi diễn hóa mọi nhân quả và biến số, để vận mệnh và luân hồi của mỗi người đều có vô hạn khả năng. Một tiên giới, cái gọi là 3000 tiểu thế giới thực chất chính là từng thế giới song song một. Do biến số khác nhau, tự nhiên sẽ xuất hiện những tiểu thế giới tương tự, cũng sẽ xuất hiện những tiểu thế giới khác nhau. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn từng nói, thần quốc trong lòng bàn tay không phải là chính đồ thành đế. Hóa ra diễn hóa nhân quả mới là chính đồ. Ban đầu sau khi có được phương pháp luyện hóa thần quốc trong lòng bàn tay, Sở Phong một lòng mở rộng, chỉ nghĩ đến việc luyện hóa và khống chế hoàn toàn đại đạo bên trong thần quốc, để sinh linh trong đó phát triển lớn mạnh. Cứ như vậy, thần quốc trong lòng bàn tay đó, từ đầu đến cuối chỉ có một con đường. Sinh linh trong loại thần quốc đó, không có biến số phát sinh, mới là thật sự vừa sinh ra, vận mệnh đã được định đoạt. Một thế giới không có biến số, dù có phát triển đến đâu, cũng chỉ có một kết quả. vạn vật vận mệnh đã định, làm sao có thể kết ra những quả khác nhau? Và đây, chẳng phải là đi sai đường rồi sao? Không phải chính đồ sao? Quả nhiên, cũng chính vào thời điểm Sở Phong hiểu ra, toàn bộ tiểu thế giới đột nhiên dâng trào một luồng khí tức vô cùng hùng vĩ. Đúng vậy, những gì Sở Phong hiểu không hề sai chút nào. Vô số nhân quả đan xen, vô số luân hồi vận mệnh, vô số biến số cơ duyên hòa quyện vào nhau. Giờ khắc này, tiểu thế giới nơi Lam Tinh, vợ Lucerta, tọa lạc đã trở thành một tiên giới. Toàn bộ vũ trụ, vô số nhân quả, mỗi tiểu thế giới đều đang thăng hoa. Và trong hư không vũ trụ kia, các tiên vương đang mang trên mình vô số nhân quả và tiểu thế giới, khí tức càng cùng tăng. Từng tòa cung điện hùng vĩ hay những ngọn núi cao lớn, cũng lấy những tiên thủ kia làm điểm trung tâm, không ngừng xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, khắp vũ trụ đã xuất hiện từng tòa thần cung, khắp nơi là tiên điện. Và những điều này lại giống hệt như trong truyền thuyết của Lam Tinh. Có tiên đình do Ngọc Hoàng Đại Đế trấn giữ, có thần tiêu ngọc phủ do Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế trấn giữ, còn có kim cung do Ổ Điện trấn giữ, núi Ổ Liễm Vũ nơi rẻ ở cư ngụ. Những phủ đệ thần tiên tồn tại trong truyền thuyết này vẫn luôn tồn tại. Chẳng qua, chúng lại là những trung tâm trấn giữ từng điểm neo của mỗi thế giới song song. Và trên Lam Tinh cũng xuất hiện một tòa thần cung, hoặc là một vùng đất, không phải nơi nào khác, chính là lục đạo luân hồi do Bình Tâm Nương Nương trấn giữ. Chẳng qua, lục đạo luân hồi đó lại dung hợp với vô số thế giới song song. Tất cả sinh linh chết thì về nơi đây, sinh ra cũng từ nơi đây mà đến. Chương 892 mới tiên giới 2 chương 892 mới tiên giới lúc này, những gì đang xảy ra trong vũ trụ thực sự là vô cùng rực rỡ, vô cùng trắng lệ. Ngay cả Sở Phong cũng đã nhận định, đây chính là cảnh tượng hoa lệ nhất, khó quên nhất mà hắn từng thấy trong đời. Sau này, e rằng cũng sẽ không bao giờ được thấy nữa. Đương nhiên, trong lúc chấn động, trong lòng hắn cũng đống nhiên hiểu ra, rốt cuộc những gì mình đang thấy là gì. Thế giới song song. Hắn không kìm được, kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng. Không sai. Những quang đoàn mà hắn thấy từ trong quang đoàn lớn tách ra, chính là từng thế giới song song một. Bọn họ vậy mà lại muốn diễn hóa tất cả các biến số. Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Phong lại không kìm được kinh ngạc lẩm bẩm. Trong lòng hắn càng không khỏi dâng lên một cỗ lạnh lẽo. Chuyện này, ngay cả hắn cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Diễn hóa hết thảy biến số, chuyện này phải cần đến bao nhiêu nghị lực, tốn bao nhiêu tâm sức, ngay cả hắn cũng không dám tin. Và những tiên nhân bị từng thế giới song song quân lấy kia, Sở Phong tự nhiên cũng hiểu bọn họ đang làm gì. Bọn họ đang lấy bản thân làm điểm neo, xác định sự biến hóa của mỗi biến số, bản thân bọn họ chính là nguồn gốc biến số của các thế giới song song đang quân lấy mình. Và những tiên thủ kia tự nhiên cũng là như vậy. Khoan đã. Cũng chính vào khoảnh khắc này, lông mày Sở Phong khẽ nhướng lên. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên nổ tung. Ta hiểu rồi, đây chính là lý do tại sao bọn họ lại cường đại đến thế. Không phải vì bọn họ muốn neo giữ mỗi thế giới song song, nên phải khiến mỗi thế giới song song đều có sự tồn tại của mình. Mà là vì mỗi thế giới song song đều có sự tồn tại của bọn họ, nên bọn họ mới có thể neo giữ mỗi thế giới. Nói cách khác, mỗi thế giới đều có một bản thể giống hệt bọn họ. Thế nào là neo? Tự nhiên là phải vững chắc bất động, mới có thể gọi là neo. Thế giới song song chính là sự cụ thể hóa của mỗi biến số. Để làm neo cho các thế giới song song lấy biến làm cơ bản, bản thân tự nhiên phải là bất biến. Nói cách khác, bọn họ nhìn như chỉ có một người, nhưng thực chất lại là tập hợp của vô số bản thể của chính mình. Cho nên, trong cùng cảnh giới, thực lực của bọn họ mới cường hãn đến vậy. Cho nên những tiên thủ kia mới dám trực tiếp thách thức tiên đế. Giờ khắc này, Sở Phong cũng đã hoàn toàn giác ngộ. Giác ngộ điều mà Bình Tâm Nương Nương đã chỉ điểm cho Diệp Khinh Mi. Và sau khi hiểu ra, hắn cũng không khỏi quay đầu nhìn khắp bốn phương vũ trụ, nhìn về phía từng vị tiên thủ kia. Một lúc sau, hắn không kìm được kinh hãi lẩm bẩm, nếu bọn họ trở thành tiên đế thì sẽ cường đại đến mức nào? Vô số thực lực cảnh giới tiên đế tập trung vào một thân. Sức mạnh này, Sở Phong ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, lúc này Sở Phong cũng đã hiểu ra phương pháp tu hành sau này của mình nằm ở đâu. Ít nhất là đã biết được một phương pháp tu hành ở cảnh giới tiên đế rồi. Cuối cùng, Sở Phong chỉ khẽ hít một hơi, rồi lặng lẽ nhìn mọi thứ đang diễn ra trong vũ trụ. Cũng không biết đã qua bao lâu, những quang đoàn kia vẫn không ngừng phân hóa. Chỉ là trong lúc phân hóa, những quang đoàn khác nhau lấy bản thân thần minh làm điểm neo, biến thành từng khối đoàn có ranh giới rõ ràng, trông tương đối ổn định. Và giữa những khối đoàn này lại gần nhau, hòa nhập vào nhau. Khi dung hợp, không có chuyện thần dị nào khác xảy ra. Mọi thứ đều tự nhiên như nước chảy thành sông, tựa như vốn dĩ phải như vậy. Lại không biết đã qua bao lâu, cuối cùng những quang đoàn bị mấy vị tiên thủ khống chế đã hoàn toàn hòa nhập vào nhau. Sở Phong vận hết nhãn lực cũng nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Khi tất cả các khối đoàn này, mỗi khu vực của thế giới song song đều giao hòa, thì lại hóa thành một hình cầu. Và bên trong hình cầu này chính là tất cả nhân quả biến số, tất cả luân hồi vận mệnh trong phương tiểu thế giới này. Trong vũ trụ này, tất cả các biến số sẽ phát sinh, tất cả vận mệnh đều đã hoàn toàn tập trung. Đây mới là hình thái cuối cùng của thần quốc trong lòng bàn tay, cũng là trạng thái viên mãn nhất của mỗi tiểu thế giới. Trong vũ trụ, mọi thứ đều đã định, mọi thứ lại chưa định. Có vô hạn khả năng. Không đúng. Tuy nhiên, mới lẩm bẩm hai tiếng, Sở Phong lại trợn tròn mắt, kinh hãi lẩm bẩm, không đúng, đây không phải tiểu thế giới. Sau khi diễn hóa hết thể nhân quả, nơi đây đã không còn là tiểu thế giới nữa, mà là một tiên giới. Giờ khắc này, Sở Phong cuối cùng đã hoàn toàn hiểu ra, cái gọi là tiên giới không phải là sự tồn tại bao hàm 3000 tiểu thế giới, mà chính là giống như thế giới mà hắn đang ở hiện tại, là phải diễn hóa hết thể nhân quả và biến số, để vận mệnh và luân hồi của mỗi người đều có vô hạn khả năng. Một tiên giới, cái gọi là 3000 tiểu thế giới thực chất chính là từng thế giới song song một. Vì biến số khác nhau, tự nhiên sẽ xuất hiện những tiểu thế giới tương tự, cũng sẽ xuất hiện những tiểu thế giới khác nhau. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn từng nói, thần quốc trong lòng bàn tay không phải là chính đồ thành đế, thì ra diễn hóa nhân quả mới là chính đồ. Sau khi có được phương pháp luyện hóa thần quốc trong lòng bàn tay, Sở Phong một lòng mở rộng, chỉ nghĩ đến việc luyện hóa và khống chế hoàn toàn đại đạo bên trong thần quốc trong lòng bàn tay, để sinh linh trong đó phát triển lớn mạnh. Cứ như vậy, thần quốc trong lòng bàn tay đó, từ đầu đến cuối đều chỉ có một con đường. Sinh linh trong thần quốc trong lòng bàn tay đó, không có biến số phát sinh, mới là thực sự vừa sinh ra đã định đoạt vận mệnh. Thế giới không có biến số, cho dù có phát triển đến đâu, cũng chỉ có một kết quả. Vận mệnh vạn vật đã định, làm sao có thể kết ra những quả khác nhau? Và đây, chẳng phải là đã đi sai đường rồi sao? Không phải chính đồ sao? Quả nhiên, cũng chính vào thời điểm Sở Phong hiểu ra, toàn bộ tiểu thế giới đều đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức vô cùng hùng vĩ. Không sai, những gì Sở Phong hiểu không hề sai chút nào. Vô số nhân quả giao thoa, vô số vận mệnh luân hồi, vô số biến số cơ duyên hòa quyện vào nhau. Giờ khắc này, tiểu thế giới nơi Lam Tinh tọa lạc đã trở thành một phương tiên giới. Toàn bộ vũ trụ, vô số nhân quả, mỗi tiểu thế giới đều đang thăng hoa. Và trong hư không vũ trụ, những tiên vương đang quấn lấy vô số nhân quả và tiểu thế giới, khí tức càng tăng bọn. Từng tòa cung điện hùng vĩ hay những ngọn núi cao lớn, cũng lấy những tiên thủ làm điểm trung tâm, không ngừng xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, khắp nơi trong vũ trụ đã xuất hiện từng tòa thần cung, từng nơi tiên điện. Và những điều này lại giống hệt như trong truyền thuyết của Lam Tinh. Có thiên đình do Ngọc Hoàng Đại Đế chấn giữ, có thần tiêu ngọc phủ do Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế chấn giữ, lại có kim cung do Ổ Đỉnh chấn giữ, núi Ổ Lĩnh Cù nơi rẻ ở cư trú. Những phủ đệ thần tiên tồn tại trong truyền thuyết này vẫn luôn tồn tại. Chẳng qua, chúng lại là những trung tâm chấn giữ điểm neo của mỗi thế giới song song. Và trên Lam Tinh cũng xuất hiện một tòa thần cung, hoặc là một phương địa vực. Không phải cái gì khác, chính là lục đạo luân hồi do Bình Tâm Nương Nương chấn giữ. Chỉ có điều, lục đạo luân hồi đó lại dung hợp với vô số thế giới song song. Tất cả sinh linh chết thì về nơi đây, sinh cũng từ nơi đây mà đến. Chương 893 Phạm Nhân Đại Đạo. Chương 893 Phạm Nhân Đại Đạo. Người ta thường nói tu hành không biết năm tháng. Thực ra, sáng thế cũng vậy. Từng thế giới song song xuất hiện, vô số nhân quả đàn sen dung hợp, vô số sinh linh luân hồi tái sinh. Nhưng mãi cho đến khi những thần điện, thần cung xuất hiện không biết bao nhiêu năm tháng sau, tiểu thế giới mà Lam Tinh tọa lạc mới thực sự vững chắc. Trên Lam Tinh, trong vũ trụ tinh không, mới bắt đầu xuất hiện những sinh linh và văn minh thực sự. Chỉ là, văn minh trên tất cả các hành tinh có sự sống không phải là từ ban đầu diễn hóa lại, mà là đột nhiên xuất hiện từ một thời điểm nhất định, sau đó bắt đầu phát triển bình thường. Khi mới thấy cảnh tượng này, trong lòng Sở Phong hơi thấy lạ. Hắn thật sự không ngờ rằng chư thần lại dùng cách này để tái tạo tiểu vũ trụ này. Hơn nữa, khác với huyền linh giới cử giới phi thăng, huyền linh giới sau khi nhập vào tiên linh giới, tất cả mọi người trong huyền linh giới đều bị động được tiên lực tầm bổ. Những người không thể tu hành đều được kéo dài tuổi thọ, trở nên cường tráng. Còn những người mới sinh ra thì đều là thiên nhân. Ngay cả khi không có linh căn, cũng có tiên lực trong người, tuổi thọ ngắn thì ngàn năm, dài thì vạn năm cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, toàn bộ vũ trụ mà Lam Tinh tọa lạc, sau khi thăng hoa thành tiên giới, những sinh linh xuất hiện trên mỗi hành tinh lại vẫn là phàm thể. Đương nhiên, Sở Phong cũng có thể hiểu được. Huyền linh giới là nhập vào tiên giới, huyền linh giới cũng phải tuân theo tất cả các pháp tắc của tiên giới nguyên bản. Còn tiểu thế giới mà Lam Tinh tọa lạc thì tự mình trở thành tiên giới. Đương nhiên có pháp tắc tiên giới tự thành hệ thống. Trong tiên giới, phàm nhân vẫn còn, hắn có thể hiểu. Nhưng điều hắn không thể hiểu là, vì tiểu thế giới mà Lam Tinh tọa lạc đã trở thành tiên giới rồi. Chư thần cũng tuyệt đối có cách để tất cả phàm nhân của tiểu thế giới Lam Tinh cũng trở thành thiên nhân như huyền linh giới, vừa sinh ra đã có sức mạnh cường hãn và tuổi thọ lâu dài. Thế nhưng bọn họ lại vẫn để Lam Tinh như cũ, điều này có chút kỳ lạ. Ngay khi Sở Phong nhíu mày, trong lòng trăm mối tơ vò không thể giải thích được, một bóng người như lưu quang hội tụ thành hình, xuất hiện bên cạnh Sở Phong. Chính là người chấp trưởng lục đạo luân hồi, Bình Tâm Nương Nương. Lục đạo đã định, luân hồi đã vững, tất cả nhân quả luân hồi đều đã bắt đầu lại. Thế giới này đã hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Ngươi có muốn từ biệt cuối cùng với người thân của mình không? Bình Tâm Nương Nương vừa nói, vừa cúi đầu nhìn xuống. Sở Phong cũng theo đó cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt hai người trong khoảnh khắc đã rơi xuống Lam Tinh. Chỉ một ánh mắt này, lông mày Sở Phong nhíu chặt, trên mặt cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Trên Lam Tinh, đương nhiên cũng đã xuất hiện lại sinh linh và văn minh. Hơn nữa cũng giống như các hành tinh khác, không phải bắt đầu diễn hóa lại từ đầu, mà là từ một thời điểm nào đó. Thế nhưng thời điểm đó, nhìn có vẻ hơi. Lam Tinh bây giờ đang ở thời khắc ta vừa xuyên biệt sao? Đúng vậy, Sở Phong cúi đầu nhìn xuống, thấy rõ ràng. Ngày tháng trên Lam Tinh chính là ngày hắn xuyên biệt. Thậm chí, hắn còn thấy chính mình rời khỏi nhà. Và lần này hắn rời đi, cũng sẽ chính thức bắt đầu xuyên biệt. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Sở Phong, Bình Tâm Nương Nương mỉm cười nhàn nhạt, đúng là như vậy. Thế giới này sau này đều phải dựa vào ngươi mà tồn tại, nhân quả giữa ngươi và thế giới này tự nhiên cũng nên hoàn chỉnh. Việc ngươi xuyên biệt là khởi điểm của mọi thay đổi. Nay bắt đầu lại, tự nhiên cũng nên bắt đầu bằng việc ngươi xuyên biệt. Sau khi giải thích một phen cho Sở Phong, Bình Tâm Nương Nương lại ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt cũng hơi ngưng trọng. Tuy mọi thứ chưa định, nhân quả chưa định, luân hồi không ngừng, nhưng nếu ngươi thật sự muốn cùng cha mẹ mình sống hết quãng đời còn lại, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thay đổi thể chất của họ. Trường thọ, thành tiên, đối với họ mà nói, không phải là chuyện tốt. Nghe vậy, lông mày Sở Phong khẽ nhếch lên, ngẩng đầu nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương, ý này là sao? Sinh, tử, luân hồi, đây là đại đạo. Phàm nhân tu hành, nghịch đạo mà đi, cho nên có thiên kiếp giáng xuống. Người vượt qua thì thành tiên, không vượt qua thì hồn phi phách tán. Nếu phàm nhân chưa trải qua kiếp nạn, chưa tu luyện, chưa tu tâm, trường thọ và cường đại thường mang đến không phải là chuyện tốt. Sở Phong không nói gì, chỉ nhíu mày trầm tư. Lời này hắn ngược lại là đồng tình. Sức mạnh càng lớn, thường mang đến tai họa càng lớn. Tu hành, dù sao cũng phải trải qua kiếp nạn. Đặc biệt là lôi kiếp khi thành tiên, sau khi vượt qua có thể thanh tâm minh tính, ít nhiều cũng có thể gột rửa hồng trần, khiến lòng tham của con người giảm bớt. Nếu một người bình thường đột nhiên có được sức mạnh cường đại và tuổi thọ lâu dài, không biết sẽ mang đến tai họa gì. Ngay khi Sở Phong còn đang tự mình suy nghĩ, giọng nói của Bình Tâm Nương Nương lại vang lên. Hơn nữa, đối với người bình thường mà nói, từ sinh vào tử, rồi lại luân hồi không ngừng, đó là đại đạo. Vậy thì đây cũng là một loại tu hành. Lập tức, Sở Phong lại nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương. Bình Tâm Nương Nương thản nhiên mở miệng, hết lần này đến lần khác luân hồi, trải qua khổ đau hồng trần. Làm người tốt, làm người xấu, làm người, làm thú, trải qua ngũ trọng các thế, trải qua hồng trần luyện tâm. Nhưng chỉ cần một kiếp luân hồi mà tích lũy được trăm kiếp trí tuệ, thức tỉnh túc huệ, mọi thứ trong kiếp trước đều sẽ trở thành trợ lực. Khi đó, thành tiên đắc đạo, có lẽ cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Lời nói này lập tức khiến Sở Phong lộ vẻ bừng tỉnh. Cũng phải, trên Lam Tinh, thực ra có không ít truyền thuyết hay thần thoại đều nói rằng vị đại năng nào đó đột nhiên thức tỉnh túc huệ, hiểu rõ quá khứ trăm kiếp của mình, sau đó ẩn mình khỏi hồng trần, một niệm đắc đạo. Giờ phút này, Sở Phong cũng coi như cuối cùng đã hiểu ra, tại sao toàn bộ thế giới mà Lam Tinh tọa lạc đều đã trở thành tiên giới, mà các sinh linh trong đó vẫn chỉ là phàm nhân. Như huyền linh giới, phàm nhân đều thành tiên nhân, đối với phàm nhân mà nói, lợi ích tuy là trực tiếp nhất. Thế nhưng, nếu như bọn họ không có linh căn, hoặc linh căn không tốt, thì tương đương với việc phải lãng phí ngàn năm quan cảnh, sau khi hao phí ngàn năm thì mới có cơ hội nhập luân hồi. Ta hiểu rồi. Không lâu sau, Sở Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thay vì lãng phí ngàn năm, chi bằng trải qua một kiếp. Đúng vậy. Thấy đôi mắt Sở Phong sáng ngời, Bình Tâm Nương Nương cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm. Những người như bọn họ, những tiên nhân đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, tự nhiên sớm đã nhìn thấu sinh tử, cũng hiểu rõ sinh tử luân hồi đối với phàm nhân có ý nghĩa lớn đến nhường nào. Phàm nhân dù sống lâu đến mấy, nhưng cuối cùng cũng không thể đạt được sự giải thoát thực sự. Sinh tử luân hồi mới có cơ hội bắt đầu lại. Thế nhưng, Sở Phong tuy đã là tiên đế, nhưng tuổi thọ thực ra mới chỉ vài trăm. Ở cái tuổi này, thường là lúc dễ vướng mắc nhất vào sinh tử luân hồi, đặc biệt là khi người thân vẫn còn sống. Sự ràng buộc máu mủ vô cùng mãnh liệt. Chỉ là, nàng không ngờ rằng, sau khi Sở Phong xuyên biệt, ở Dược Viên Thái Thanh Môn đã sớm quen với sinh ly tử biệt. Chính hắn đã tự tay tiễn đưa không ít đệ tử Dược Viên. Sinh và tử tự nhiên không phải là chuyện vui vẻ, nhưng cũng chính vì vậy, mới cần phải trân trọng. Đợi ta hoàn thành hiếu đạo, rồi sẽ khởi hành lại. Sau đó, Sở Phong thản nhiên mở miệng, cũng không nói thêm gì nữa, hóa thành một đạo lưu quang thẳng tiến vào Lam Tinh, thay thế chính mình đã xuyên việt kia, trở về bên cạnh cha mẹ. Chương 894 lên đường, chương 894 lên đường phục dưỡng, tiễn đưa. Cũng chỉ vỏn vẹn 40 năm mà thôi. 40 năm này, đối với Sở Phong cũng chỉ như một cái búng tay. Tuy nhiên, hắn cũng hiếm hoi được hưởng thụ một lần ấm áp nhân gian. Điều đáng tiếc duy nhất là Liễu Như Yên không ở đó. Cha mẹ hắn đã quay trở lại thời điểm hắn xuyên không, và cũng không hề biết đến sự tồn tại của Liễu Như Yên. Sau khi tiễn đưa phụ thân và mẫu thân, Sở Phong liền triệt để vứt bỏ hồng trần, hóa thành một quang, quay trở lại hư không vũ trụ. Chẳng qua, hắn vẫn để lại một phân thân của mình trên Lam Tinh. Một là, hắn muốn lợi dụng phân thân này, cũng như những tiên thần khác của thế giới Lam Tinh, triệt để luyện hóa nhân quả, để lúc này và lúc đó đều có sự tồn tại của hắn. Tuy hắn đã thành tiên đế, nhưng phương pháp này nghĩ lại vẫn có thể hữu dụng đối với hắn. Chỉ cần thành công, liền tương đương với việc có vô cùng vô tận tiên đế chi lực dung hợp vào một thân, cộng thêm những ngoại quải mà hắn sở hữu, tất nhiên sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trong số các tiên đế. Thật ra pháp môn này cũng có thể dùng hệ thống để tu luyện, nhưng thọ nguyên phải bỏ ra thực sự quá nhiều. Do hắn tự mình luyện hóa tu hành, ít nhiều vẫn có thể tiết kiệm một chút. Đương nhiên, 3-40 năm thời gian đối với các thần minh khác cũng chỉ như một cái búng tay mà thôi. Khi Sở Phong hóa thành lưu quang trở lại hư không vũ trụ, cũng chỉ có Bình Tâm phu nhân vẫn còn chờ đợi tại chỗ cũ, các tiên thần khác vẫn còn ở trong thần cung của mình. 3-40 năm thời gian đối với nhân quả biến số cũng chỉ là một cái chớp mắt. Tất cả các tiên thần đều vẫn cần củng cố sự chấp trưởng đối với nhân quả và biến số. Việc nhân gian đã xong, trong lòng ngươi còn vướng bận gì không? Khi Sở Phong đến, Bình Tâm Nương Nương liền lập tức hỏi hắn. Tuy nhiên, còn chưa đợi Sở Phong mở miệng, Bình Tâm Nương Nương liền lại mỉm cười với hắn, cho dù trong lòng vẫn còn vướng bận, cũng không cần lo lắng. Nhân quả và luân hồi của cha mẹ ngươi, ta đều đã sai người tra xét kỹ lưỡng, có sự che chở của ngươi, mấy kiếp sau đều có đại vận đại cơ duyên. Sẽ có một ngày, cũng tất nhiên sẽ bước lên tiên đạo, thức tỉnh túc huệ. Ngươi và bọn họ, cuối cùng vẫn có ngày trùng phùng. Huống hồ, chư thần trong lục đạo luân hồi của ta, cũng có thể chiếu cố. Tuy không thể ảnh hưởng vận thế nhân quả của họ, nhưng cho chút tiện lợi thì vẫn có thể. Ân dưỡng dục của cha mẹ, tự nhiên là không thể báo đáp. Tự tay tiễn đưa cha mẹ, nói Sở Phong trong lòng không dậy sóng, tự nhiên cũng là không thể. Mặc dù rõ ràng biết sinh tử luân hồi, đối với cha mẹ hắn mà nói là thuận theo đại đạo mà đi, cũng có lợi ích lớn lao. Nhưng trong lòng hắn, ít nhiều vẫn hối hận vì đã không cưỡng ép cha mẹ mình bước vào tiên đạo. Giờ đây, nghe lời của Bình Tâm Nương Nương, trong lòng ít nhiều vẫn có chút an ủi. Ngay lập tức, hắn chắp tay vái chào Bình Tâm Nương Nương, trịnh trọng mở miệng, đa tạ Nương Nương. Không cần như vậy. Bình Tâm Nương Nương vội vàng lắc đầu, ngươi đối với thế giới này có đại công, những tiện lợi này dù sao cũng nên cấp. Huống hồ cha mẹ ngươi, bản thân đã có đại vận, nếu không cũng sẽ không có hậu duệ là ngươi. Nàng cũng không quá mức xoắn xuýt vào chuyện này. Sau đó, nàng liền lập tức hỏi Sở Phong, nếu đã như vậy, liệu có thể khởi hành chưa? Tự nhiên. Sở Phong lập tức gật đầu. Ngay sau đó, Bình Tâm Nương Nương giơ tay vung lên, một luồng sáng thẳng tắp phóng lên trên. Khoảnh khắc tiếp theo, từng đạo lưu quang nhanh chóng lao đến, chính là từng vị tiên thủ trong tiểu thế giới Lam Tinh. Ngọc Hoàng, Trường Sinh Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Zeus, Odin, vân vân. Tất cả bọn họ đều đã thay bỏ đế bào hoặc vương miện, chỉ ăn mặc bình thường. Từng người đều vô cùng dễ gần. Nếu không phải Sở Phong đã sớm quen biết bọn họ, e rằng thật sự sẽ coi bọn họ là người thường. Lúc này sau khi tụ họp, tất cả mọi người cũng đều mỉm cười với Sở Phong. Ngay sau đó, trên mặt mỗi người đều lộ ra những biểu cảm khác nhau. Có người mặt lộ vẻ hưng phấn, có người mắt chứa sự tức giận, lại có người mặt lộ vẻ lo lắng. Nhưng, quả thật không ai còn nói đến chuyện có nên đi đến bản cổ thánh địa hay không, tuy đều có những suy nghĩ riêng, nhưng mục tiêu ít nhất là giống nhau. Và khi tất cả các tiên thủ đã hội tụ, Huỳnh Tâm Nương Nương lại giơ tay chỉ về phía trước. Chỉ thấy một vầng hào quang lan tỏa ra, trong chớp mắt liền hóa thành một cánh tiên môn. Khoảnh khắc này, trong lòng Sở Phong vừa hưng phấn lại vừa hơi thắt lại. Hưng phấn là vì cuối cùng cũng có nơi mới để đi, cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng sau khi trở thành tiên đế. Còn về phần căng thẳng, cũng là điều đương nhiên. Bàn cổ thánh địa này cho dù không phải là nơi hung hiểm gì, nhưng cũng không thể là một nơi dễ dàng tự tại. Có lẽ thiên môn vừa mở, lập tức sẽ gặp phải công kích của người khác. Tuy nhiên, ngay khi Sở Phong trong lòng hơi thắt lại, nhưng rất nhanh hắn lại không khỏi khẽ nhướng mày, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Thiên môn đã mở, chỉ là phía bên kia thiên môn, không phải bàn cổ thánh địa, mà là huyền tiên giới. Ngoài thiên môn, cũng có vài người quen đứng đó. Tất cả đều là những vị tiên vương của huyền tiên giới. Người dẫn đầu chính là Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương. Hai người khi nhìn thấy Sở Phong cũng đều lộ vẻ mừng rỡ. Sau khi mỉm cười với nhau, liền trước tiên vượt qua thiên môn mà đến. Chúc mừng đạo hữu, hạ hỉ đạo hữu. Một phen kiếp số, cuối cùng cũng đắc thành chính quả. Thái Thanh Tiên Vương càng lập tức chắp tay khẽ vái Sở Phong. Sau khi chúc mừng, liền lại lập tức trêu chọc Sở Phong, giờ đây, ta nên cứ gọi ngươi là tiền bối rồi. Thế giới tu hành, đặt giả vi sư. Sở Phong đã là tiên đế, luận bối phận hắn tự nhiên phải cao hơn Thái Thanh Tiên Vương. Nhưng Sở Phong đội vàng chắp tay vái Thái Thanh Tiên Vương, khẽ cười mở miệng, không dám không dám, ta sao dám tự xưng tiền bối. Không nói gì khác, Thái Thanh Tiên Vương này được truyền thừa của Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn. Chỉ riêng điểm này, Sở Phong cũng không dám tự xưng tiền bối. Sở Phong, lần này nhờ công của ngươi, tiên giới chúng ta triệt để giải trừ cấm cố, đạt được tự do. Giờ đây người người đều có lợi, tu vi cũng đại bước tiến lên. Ta xin thay mặt toàn thể đạo hữu tiên giới, gửi lời cảm tạ đến ngươi. Một bên, Thiên Vận Tiên Vương thì vô cùng cung kính cúi người tạ ơn Sở Phong. Đối với điều này, Sở Phong ngược lại là đã nhận. Hắn quả thật là có công lớn, nếu từ chối thì sẽ là giả dối. Rất nhanh, Sở Phong liền lại chào hỏi từng người khác, đều là những người quen. Ngay sau đó, hắn mới nghi hoặc nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương. Rất rõ ràng, Bình Tâm Nương Nương đây là cũng muốn đưa Thái Thanh Tiên Vương và đám tiên vương này theo. Bình Tâm Nương Nương cũng biết Sở Phong trong lòng có nghi hoặc, chỉ mỉm cười với hắn, thế giới Lam Tinh và tiên giới vốn là một thể. Đạo thống của Thái Thượng Đại Tiên Tôn cũng lưu truyền ở thế giới này. Đương nhiên, muốn đi thánh địa cũng phải chọn một vài người cùng đi. Nói đoạn, nàng cũng không nói thêm gì nữa, lại giơ tay vung về phía trước. Lập tức, một đạo quang thế sắc bén phóng ra, một cánh tiên môn khác xuất hiện giữa không trung. Ngay khoảnh khắc cánh tiên môn này mở ra, hai mắt Sở Phong cũng theo đó trợn đến cực hạn. Chương 895 bản cổ, chương 895 bản cổ, giờ phút này, bên trong Lam Tinh, thiên môn đại khai. Cảnh tượng ở phía bên kia thiên môn hiện ra trước mắt Sở Phong, khiến hắn trợn tròn đôi mắt. Không chỉ có hắn, ngay cả Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương, vào khoảnh khắc thiên môn mở ra, cũng đều như Sở Phong, đôi mắt trợn đến cực hạn. Bọn họ tuyệt đối được xem là những người kiến thức rộng rãi. Nhưng dù vậy, quang cảnh hiện ra ở phía bên kia thiên môn lúc này vẫn khiến bọn họ kinh ngạc vô cùng. Còn về các tiên vương khác, biểu hiện của tất cả mọi người cũng không khác là bao. Chỉ thấy ở phía bên kia thiên môn, dáng chiều vạn trượng, trải dài vô tận, mây khói mịt mờ, đều mang sắc bảy màu, hư ảo phiêu diêu, vô cùng vô tận. Dường như có một tòa thần cung ẩn mình trong đó, một cái nhìn không thấy tận cùng. Ngay cả khi tất cả mọi người vào khoảnh khắc này đều thi triển pháp nhãn, nâng nhãn lực lên cực hạn, vẫn như vậy. Dường như tòa thần cung đó vô sở bất tại, tồn tại ở mọi ngóc ngách của thời gian và không gian. Và cũng chính vì thế, nếu nhìn bằng mắt thường, tòa thần cung đó lại giống như hư ảo, ẩn hiện, vừa như bị mây mù che giấu, lại vừa như được những đám mây mù đó phát hóa thành, tựa ảo tựa thật, lại giống như một bức họa tráng lệ chú trọng ý mà không chú trọng hình. Ngay cả tiên đế như Sở Phong, vậy mà cũng không thể phân biệt được thật giả và vị trí chính xác của tòa thần cung đó. Ngoài ra, từng dải mây hồng, từng đạo quan mang, đều có sinh khí vô biên và tiên lực vô biên tôn trào. Và đó chính là từng tiên giới một. Đúng vậy, chính là tiên giới. Khi ánh mắt Sở Phong quét qua vạn trượng quan mang, vô tận khói mây, hắn rõ ràng nhìn thấy trong những đám mây hồng và quang mang đó, có vô số tiên nhân tiêu giao tu luyện, cũng có vô số thế giới vận chuyển tùy tâm. Nếu nói, tất cả các tiên giới đều chứa được 3000 tiểu thế giới. Vậy thì bây giờ, thế giới mà Sở Phong nhìn thấy, lại được cấu thành từ vô số tiên giới. Trông có vẻ giống nhau, nhưng thực chất lại hoàn toàn khác biệt, hay nói cách khác là hai khái niệm. Tiên giới, giống như một chiếc máy tính. Còn 3000 tiểu thế giới, chính là từng phần mềm được chứa trong tiên giới này. Có hay không có 3000 tiểu thế giới này, tiên giới vẫn tồn tại, tiên giới cũng đều có thể vận chuyển tự do. Chỉ là phần mềm càng nhiều, chiếc máy tính tiên giới này sẽ càng mạnh. Nhưng thế giới mà Sở Phong nhìn thấy bây giờ, nếu cũng ví như một chiếc máy tính thì mỗi tiên giới trong đám mây hồng kia chính là phần cứng của chiếc máy tính này, cũng như mã nguồn cấp thấp của hệ điều hành máy tính. Không có từng tiên giới này, thế giới mà Sở Phong nhìn thấy trước mắt căn bản không thể tồn tại. Hay nói cách khác, nếu thế giới mà Sở Phong nhìn thấy bây giờ là một con người, thì tiên giới trong vạn trượng quang mang và vô tận mây hồng kia chính là tế bào của con người này, không thể thiếu. Đương nhiên, không chỉ có Sở Phong nhìn ra, các tiên vương khác cũng nhìn ra rồi. Đây mới chính là nguyên nhân thực sự khiến đám tiên vương kia đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Mãi một lúc sau, Sở Phong mới hoàn hồn từ trong chấn động. Hắn cũng lập tức quay người nhìn về phía các tiên thủ bên cạnh, không thể tin nổi hỏi bọn họ. Cái bàn cổ thánh địa này được cấu thành từ từng tiên giới một. Cái này, Sở Phong còn muốn hỏi, rốt cuộc là nguyên nhân gì, thì lại thấy tất cả các tiên thủ đều mỉm cười lắc đầu với hắn. Trên mặt mọi người đều mang một nụ cười nhạt. Trên nụ cười đó, cơ bản đều ẩn chứa thâm ý khác. Trong chốc lát, Sở Phong nhíu chặt mày, không hiểu vì sao. Cũng đúng lúc này, Bình Tâm Nương Nương lập tức mở lời giải thích cho Sở Phong, không phải thánh địa do tiên giới cấu thành, mà là tiên đế do tiên giới cấu thành. Nghe lời này, lông mày Sở Phong lập tức nhíu lại, lộ vẻ kinh ngạc. Tiên đế? Sở Phong còn vừa mới mở miệng lẩm bẩm, Bình Tâm Nương Nương đã nhìn thẳng vào bên trong tiên môn. Tiên giả, thân hóa nhân quả, vô sở bất tại, vô thời bất tại, quá khứ vị lai đều tồn tại. Đây là pháp môn tu hành của chúng ta. Một câu nói này của Bình Tâm Nương Nương lại khiến Sở Phong nhíu mày. Nhưng cũng chỉ trong một giây, lông mày Sở Phong lại đột nhiên nhướng lên, trong lòng đã hiểu rõ. Nói cách khác, có tiên đế lấy tiên giới làm nhân gian, hóa thân thành tiên giới, vô thời vô khắc, quá khứ và tương lai đều tồn tại. Không, còn tiến thêm một bước. Chỉ là, khi lời của Sở Phong vừa dứt, Bình Tâm Nương Nương lại thản nhiên lắc đầu. Điều chúng ta cầu, tồn tại trong vạn giới. Còn điều tiên đế cầu, vạn giới đều là hắn. Bình Tâm Nương Nương lại mỉm cười thản nhiên với Sở Phong, rồi lại quay đầu nhìn về thế giới bên trong thiên môn. Chỉ là, có tiên đế lấy thân mình hóa vạn giới, cũng có tiên đế đoạt lấy tiên giới, đạo tuy đồng nhưng pháp tắc tương phản. Vị tiên đế bị ngươi phong trấn kia, chính là vì mục đích này mà muốn đoạt lấy tiên giới. Còn vị tiên đế ở ngoài thiên môn, nơi thánh địa tọa lạc, thì lại lấy thân mình hóa thành vạn ngàn tiên giới. Nhưng mà, tuy nhiên, đang nói, Bình Tâm Nương Nương đột nhiên đổi giọng, trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ cầu khẩn, điều ngươi đang thấy bây giờ, thực chất là một vị tiên đế đã chết. Khi nghe nói tiên đế có thể lấy thân mình hóa thành vô tận tiên giới, Sở Phong trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Thực ra, hắn có thể đạt đến cảnh giới tiên đế, cũng gần như là cùng một pháp môn. Không ngoài việc ta tức đạo, đạo tức ta mà thôi. Thân hóa tiên giới, hẳn cũng là cùng một đạo lý, cùng một pháp môn. Nhưng thân hóa vạn ngàn tiên giới, điều này thực sự khiến Sở Phong có chút khó hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái gọi là tu hành, tu là cái tôi, là cá thể. Tu là sự cường đại của bản thân. Nhưng lấy pháp môn ta tức đạo, đạo tức ta để tiếp tục tu luyện ở cảnh giới tiên đế, theo Sở Phong thấy không nên là thân hóa tiên giới, mà nên là chủ tể tiên giới. Hắn ngược lại cảm thấy, pháp môn tu luyện đoạt lấy tiên giới làm của riêng, dường như mới là chính đạo. Và bây giờ, kinh hai khi nghe tin vị tiên đế này đã chết, hắn cũng hoàn toàn không còn để ý đến những chuyện khác. Lập tức trừng mắt nhìn Bình Tâm Nương Nương, trầm giọng kinh hô. Các tiên vương khác cũng nhao nhao nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương. Thậm chí còn có người kinh hãi mở miệng, tiên đế cũng có thể chết sao? Tiên đế tại sao lại không thể chết? Bình Tâm Nương Nương trước tiên mỉm cười với các tiên vương khác. Sau đó, nàng lại trịnh trọng nhìn về phía Sở Phong, rồi lại mở lời với hắn, không cần kinh ngạc đến vậy. Trên thực tế, vị tiên đế đã vẫn lạc này, ngươi cũng có biết. Ta có biết. Lông mày Sở Phong lại nhíu chặt. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, lông mày hắn đột nhiên nhướng lên, trong lòng chợt bừng tỉnh. Hắn trợn tròn đôi mắt, lại không thể tin nổi hỏi Bình Tâm Nương Nương, vị tiên đế đã vẫn lạc này, sẽ không phải là bàn cổ chứ? Bình Tâm Nương Nương nghe vậy, trước tiên hơi bi thương mỉm cười. Sau đó, nàng trịnh trọng gật đầu với Sở Phong, chính là bàn cổ. Cái gọi là bàn cổ thánh địa, thực chất chính là thân xác đã chết của bàn cổ đại thần mà thôi. Chúng ta cũng đều từ tàn thi của bàn cổ mà sinh ra, mỗi người mang một tinh khí, mỗi người tạo ra một tạo hóa. Lời nói này, khiến Sở Phong hít một hơi khí lạnh. Hắn kinh ngạc nhìn về phía tất cả các tiên thủ. Các ngươi đều từ bàn cổ mà sinh ra. Chương 896 tiên đế phía trên chương 896 tiên đế phía trên khoảnh khắc này, trong lòng Sở Phong quả thực đã nổi lên sóng gió kinh hoàng. Lam Tinh vốn có truyền thuyết, bàn cổ đại thần tự hỗn độn mà sinh, cầm dịu khai thiên tích địa. Sau đó lại lấy thân hóa thiên địa. Không ngờ, truyền thuyết này lại là thật. Chỉ có điều, tình hình thực tế còn khoa trương hơn cả khai thiên tích địa. Mà cái gọi là hồng hoang truyền thuyết, cũng có nói bản cổ sau khi chết một khí hóa tam thành. Nhưng trên thực tế hiện hóa ra, lại là chư thần đầy trời. Nghĩ đến đây, Sở Phong đương nhiên không kìm được lòng mà mở miệng nói, nếu chư vị đều do bản cổ hóa thành, vậy tại sao không muốn trở về bản cổ thánh địa này? Lời này vừa thốt ra, những tiên thủ phương Tây kia đều nhíu mày, trừng mắt nhìn các tiên thủ hệ Hoa Hạ. Không ít người còn hừ lạnh một tiếng. Còn các tiên thủ Hoa Hạ, sau khi nghe Sở Phong vô thức hỏi vậy, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Nhưng sau đó, Ngọc Hoàng khẽ ho một tiếng, rồi mới nói với Sở Phong, bản cổ đã chết, thân xác tuy vạn ước năm không diệt, nhưng cuối cùng cũng sẽ tiêu vong. Trong tiên giới do bản cổ hóa thành, tuy cũng có tiên đế hiện thế, nhưng chúng quy chưa đạt được bản cổ chân đạo, vĩnh viễn không mạnh bằng bản cổ, cũng không có sức phản bổ cho thân thể bản cổ. Cứ thế này, thần uy của tiên khu bản cổ cuối cùng sẽ suy yếu đến cực điểm. Đến lúc đó, tất sẽ dẫn dụ các tiên đế cường giả khác dòng nó. Dựa vào chúng ta, không thể giữ được thế giới này. Tự nhiên nên nhu cầu cái khác, ít nhất cũng nên nghĩ cách bù đắp những tổn thất của bản cổ vong khu trong những năm qua. cách tốt nhất tự nhiên là từ bên ngoài hóa thành tiên giới, dẫn nhập bản cổ thánh địa. Hừ. Tuy nhiên, giọng Ngọc Hoàng vừa dứt, Odin liền đột nhiên hừ một tiếng, lòng dạ đàn bà. Tiên tàn bản cổ tàn tạ đã là sự thật. Vì sớm muộn cũng sẽ bị các tiên đế cường giả khác dòng nó, chúng ta nên nhân lúc này, tiêu diệt các tiên đế khác trước. Đối với tiên đế, sức mạnh tiên đế mới là sự phản bổ tốt nhất. Kẻ yêu chiến, tất sẽ chết vì chiến. Vô số tiên giới, vô số tiên đế đều đang minh chứng cho câu nói này. Đợi đến khi lời của Odin dứt, lại có một vị tiên thủ khác mở miệng. Sở Phong tự nhiên nhận ra, đó là Câu Trần Đại Đế, một trong tứ ngự. Lời của Câu Trần Đại Đế khiến Sở Phong hơi ngẩn người. Không phải vì cảm thấy lời Câu Trần Đại Đế nói không có lý. Trên thực tế, các tiên thủ Hoa Hạ và phương Tây chỉ là có lý niệm khác nhau mà thôi. Còn về lý niệm của ai là đúng, Sở Phong không thể phân biệt, cũng không thể phân biệt. Cũng như quốc gia phàm nhân, là chiến hay hòa tốt hơn, thực ra không có định số, đều phải thực hành mới thấy được sự thật. Đương nhiên, nếu chỉ là chiến tranh với mục đích xâm lược đơn thuần, thì tất nhiên sẽ phải chịu thiên khiển. Còn nếu là vì mục đích cầu sinh tồn, tiêu diệt kẻ địch có ý đồ xấu, thì cũng không thể nói là sai. Điều thực sự khiến Sở Phong bất ngờ là, Câu Trần Đại Đế trong truyền thuyết là chiến thần số 1 của hệ thần Hoa Hạ. Hắn thống lĩnh chính là chiến tranh. Bản thân hắn lại càng là tuyệt đại cường giả đứng đầu chư tiên. Trong thần thoại Hoa Hạ có rất nhiều thần minh được gọi là chiến thần. Nhưng nếu truy nguyên nguồn gốc, chiến thần sớm nhất tất nhiên là vị Câu Trần Đại Đế này. Giờ đây, hắn lại có thể nói ra câu hiếu chiến tất vong ngữ chiến, Sở Phong sao có thể không bất ngờ. Mà đạo lý này, những thần minh phương Tây kia rõ ràng cũng hiểu. Bởi vậy, sau khi lời của Câu Trần Đại Đế dứt, tất cả các tiên thủ đều im lặng không nói. Đúng lúc này, lại có một âm thanh khác truyền ra, là Thiên Vận Tiên Vương. Lúc này, sắc mặt hắn vô cùng phức tạp, thậm chí phức tạp đến mức không thể phân biệt được là tò mò, kinh ngạc, nghi hoặc hay là tất cả đều có. Không có cách nào khác, những gì hắn nghe được thực sự khiến hắn quá đỗi chấn động. Tiên đế thân hóa vô tận tiên giới, tự thành thánh địa, hơn nữa còn chết rồi. Trong thân thể tiên đế đã thai nghén ra tiên nhân, thậm chí còn có thể thai nghén ra tiên đế. Bất kể là loại nào, đều đủ khiến hắn chấn động vô cùng. Nhưng trong đó, điều khiến hắn chấn động nhất vẫn là chuyện tiên đế trong tiên đế lại thai nghén ra tiên đế. Chỉ thấy hắn thần sắc phức tạp nhìn Bình Tâm Nương Nương, mở miệng nói, mọi chuyện xảy ra khi Lam Tinh hóa thành tiên giới, chúng ta đều đã thấy. Có tiên đế tự thánh địa này mà đến, tất nhiên là tiên đế được hóa thành từ thánh địa này. Nếu bản cổ đại thần cũng là tiên đế, vậy tại sao còn có thể thai nghén ra tiên đế? Thậm chí nhìn lời nói và hành động của tiên đế đến Lam Tinh, trong thánh địa này còn có nhiều hơn một vị tiên đế. Chuyện này dường như không hợp lẽ thường nhỉ. Tu hành cũng phải nói đạo lý cơ bản. Cái gọi là một con cá voi rơi xuống, vạn vật sinh sôi. Nếu có tiên vương vẫn lạc, từ tàn thi tiên vương cũng có tiên nhân sinh ra. Cuối cùng cũng chỉ có thể là một vị tiên vương mà thôi. Từ tàn thi tiên đế lại sinh ra rất nhiều tiên đế, quả thực không thể giải thích được. Tuy nhiên, nghe những lời này, Bình Tâm Nương Nương lại chỉ cười nhạt. Khoảng cách giữa tiên đế và tiên đế, giống như khoảng cách giữa tiên vương và phàm nhân, không thể dùng lý lẽ thông thường mà tính toán. Huống hồ, bản cổ đại thần, theo suy đoán của chúng ta, rất có thể cũng không chỉ là tiên đế mà thôi. Sở dĩ chúng ta cho rằng là tiên đế, là vì tầm nhìn của chúng ta chỉ giới hạn ở tiên đế mà thôi. Thiên Vận Tiên Vương hơi chấn động, nhưng rất nhanh cũng đã hiểu ra. Sở Phong cũng khẽ gật đầu. Hắn đã sớm phát hiện ra, cảnh giới càng cao, khoảng cách giữa cùng một cảnh giới càng lớn. Ví dụ như luyện khí cảnh, khoảng cách giữa cùng một cảnh giới thực ra rất nhỏ, nhưng càng lên cao, khoảng cách giữa cùng cảnh giới càng lớn. Cho đến tiên vương, khoảng cách giữa cùng cảnh giới giống như sự khác biệt giữa người tu hành và kiến. Ngay khi Sở Phong đã hiểu ra, Bình Tâm Nâm Nương lại quay đầu nói với Sở Phong. Sở Phong, tình hình đại thể của bản cổ thánh địa không ngoài như vậy. Lần này tiến vào thánh địa, cần phải đoạt lại thánh địa, để chúng ta lại làm chủ thánh địa. Ngoài ra, ngươi có lẽ cũng cần phải chủ trì mọi việc của bản cổ thánh địa này. Điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để bản cổ thánh địa này trở lại bình thường. Cũng có nghĩa là, ngươi vừa có thể phải chống lại kẻ địch bên ngoài, vừa cần phải tìm cách phản bổ cho thánh địa, giành lấy cơ duyên cho thánh địa. Đương nhiên, nếu ngươi thực sự có thể chủ trì mọi việc, ngươi cũng sẽ nhận được cơ duyên, thậm chí rất có thể sẽ nhận được pháp môn cảnh giới cao hơn. Khi lời của Bình Tâm Nương Nương vừa dứt, lại thấy Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ lắc đầu, bất lực thở dài một tiếng. Thực ra, các tiên đế của chư thiên đều không biết pháp môn cảnh giới cao hơn. Tất cả tiên đế mà chúng ta biết đều đang mò mẫm. Ngay cả pháp môn thân hóa tiên giới và tranh giành vạn giới này, tu luyện đến cuối cùng sẽ ra sao, cũng không ai biết. Tam Thanh ba vị đại thiên tôn cũng vẫn luôn tìm kiếm pháp môn cao hơn, đến nay vẫn bật vô âm tín. Nhưng ta luôn tin rằng, bản cổ đại thần tuyệt đối không phải tiên đế. Sau khi hắn vất lạc, trong tiên khu của hắn nhất định cũng ẩn chứa pháp môn tu hành, chỉ là chúng ta không thể lĩnh ngộ mà thôi. Trong chốc lát, tất cả các tiên thủ đều vô cùng trịnh trọng nhìn về phía Sở Phong. Còn đối với sự coi trọng của bọn họ, Sở Phong chỉ mỉm cười nhạt, yên tâm, giao cho ta. Đôi mắt hắn sáng rực, vô cùng tự tin. Cảnh giới tiên đế này nhất định không thể cản bước hắn. Lý do rất đơn giản, hắn có ngoại quải mà. Cho đến nay, ngoại quải này vẫn còn tác dụng. Muốn đột phá đến cảnh giới tiếp theo, tuyệt đối không thành vấn đề. Chương 897 kiếp lực, chương 897 kiếp lực, chúng ta đi thôi. Sở Phong tự tin cười một tiếng, rồi lập tức hướng về phía Bình Tâm Nương Nương mở miệng. Chỉ là, lời của Sở Phong vừa dứt, Bình Tâm Nương Nương đã mỉm cười nhạt lắc đầu với hắn, chớ đổi. Muốn vào thánh địa, há có thể dễ dàng như vậy? Ta trở rời khỏi thánh địa đã không biết bao nhiêu năm tháng, ấn ký bên trong thánh địa này, e rằng cũng đã sớm bị xóa bỏ rồi. Trong lúc nói chuyện, Bình Tâm Nương Nương khẽ nhấc tay, búng ngón tay về phía thiên môn. Lập tức, một vệt lưu quang từ đầu ngón tay của Bình Tâm Nương Nương bắn ra. như sợi tóc mảnh mai phiêu đãng vào thiên môn. Chỉ thấy trên thiên môn một gợn sóng lay động, sợi sáng hoàn toàn chìm vào bên trong thiên môn. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, thiên môn lại chấn động dữ dội. Khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời vốn nguyên vẹn đống vỡ tan không tiếng động. Không chỉ vậy, cả tiểu thế giới Lam Tinh đột nhiên ngừng lại, tất cả đại đạo đều ngưng động, cả thế giới không còn một chuyện. Sau đó, càng có những vết nứt từng tấc xuất hiện lấy thiên môn đã vỡ nát làm khởi điểm và mở rộng ra bốn phương tám hướng với tốc độ cực nhanh. Dường như cả tiểu thế giới Lam Tinh đã trở thành một bức tranh. Có một bàn tay vô hình từ trong bức tranh vươn ra, muốn xé nát nó hoàn toàn. Giờ phút này, tất cả tiên thủ của Lam Tinh đều cao mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Quả nhiên, ấn ký của ta chờ đã bị xóa bỏ hoàn toàn, không thể tự do ra vào bản cổ thánh địa nữa. Hừ, không ngờ lại có ngày này, lát nữa ta sẽ xem kẻ nào to gan như vậy, dám xóa bỏ ấn ký của chúng ta, muốn làm chủ nhân của bản cổ thánh địa này. Từng tiếng quát khẽ trầm thấp không ngừng truyền ra, tất cả đều lộ rõ sự không vui và phẫn nộ. Sở Phong cùng Thái Thanh Tiên Vương và một nhóm người, giờ phút này trong lòng đều kinh hãi. Trong những vết nứt muốn xé nát cả thế giới đó, mỗi một vết nứt đều tuôn ra khí tức cực kỳ khủng bố. Ngay cả Sở Phong cũng phải kinh ngạc vì nó. Những người khác, thậm chí chỉ là cảm nhận được thôi, đã như thể tử kỳ sắp đến, không thể chống cự. May mắn hay, ngay khi những tiếng quát giận dữ và không vui đó truyền ra, tất cả các tiên thủ cũng đồng loạt ra tay. Bọn họ vốn là những vị thần chân chính của thế giới này, là thần sáng thế, thậm chí có thể coi là căn cơ của tiên giới Lam Tinh này. Vô số nhân quả, mọi biến cố đều lấy bọn họ làm mỏ neo. Không chỉ mạnh hơn Thái Thanh Tiên Vương và những người khác, mà đối với tiên giới Lam Tinh này, bọn họ còn có quyền khống chế tuyệt đối. Ngay cả những vết nứt chỉ cần lộ ra một tia khí tức cũng đủ khiến Thái Thanh Tiên Vương và những người khác hoảng sợ, đối với nhóm tiên thủ Lam Tinh này, chẳng đáng nhắc tới. Bọn họ chỉ khẽ nhấc tay, những vết nứt đang nhanh chóng lan rộng liền đột ngột dừng lại. Sau đó, khí tức khủng bố giảm yếu với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, liền hoàn toàn bình lặng. Ngay sau đó, tất cả các vết nứt đều bắt đầu co rút lại, tiên giới lại bắt đầu vận chuyển trở lại từ trạng thái đình trệ. Ừm. Tuy nhiên, đúng vào khoảnh khắc này, một tiếng quát khẽ trầm thấp đột nhiên truyền ra. Kiếp lực này dường như không đúng. Ngay sau đó, lại có người mở miệng. Không nên yếu như vậy. Kiếp lực của một giới chính là cánh cửa của một giới. Cho dù thánh thể của bản cổ đại thần đã suy yếu rất nhiều, kiếp lực ngăn cản sinh linh bên ngoài tiến vào cũng không nên giảm xuống đến mức này. Hơn nữa kiếp lực này, ngay cả ta chờ cũng không thể tự chủ khống chế, chắc hẳn những hậu bối trong thánh địa cũng không thể khống chế. Nhanh chóng, từng tiếng lẩm bẩm không ngừng truyền ra. Tất cả các tiên thủ đều cau mày, hoặc là nghi hoặc là ngưng trọng. Những lời này khiến cho Thái Thanh Tiên Vương cùng các vị tiên vương khác đều kinh hồn bạt vía. Sức mạnh trong vết nứt này, vậy mà đã bị suy yếu rồi sao? Nếu không bị suy yếu, bọn họ nếu không cẩn thận xông vào, e rằng trong chớp mắt sẽ tan thành cho bụi, hồn phi phách tán. Kể từ khi Sở Phong giúp tiên giới của bọn họ được tự do, bọn họ đã có qua lại với nhiều tiên giới khác, đương nhiên cũng biết sự tồn tại của những vùng đất thần dị như thánh địa. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương còn từng nghĩ đến việc hiệu triệu các vị tiên vương cùng đi thánh địa bái phỏng. Giờ phút này, hai vị tiên vương bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó. Nếu tất cả các thánh địa đều giống như bản cổ thánh địa, chỉ riêng cánh cửa đã khủng bố như vậy. Vậy nếu thánh địa mà bọn họ bái phỏng có ý đồ bất chính với bọn họ, e rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cũng chính vào lúc Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đều kinh hồn bạt vía, tất cả các vết nứt trong thế giới Lam Tinh đều đã biến mất. Tiên giới Lam Tinh hoàn toàn khôi phục bình thường. Cũng chính vào khoảnh khắc này, giọng nói của Bình Tâm Nương Nương truyền ra. Sắc mặt của nàng cũng đã vô cùng nghiêm trọng. Xem ra bản cổ thánh địa đã xảy ra chuyện rồi. Lời vừa dứt, nàng giơ tay vung lên, một cánh thiên môn nối liền với bản cổ thánh địa lại một lần nữa mở ra. Ngay khi thiên môn mở lại, một nhóm các tiên thủ phương Tây đều nóng lòng tiến lên. Tiếng gầm giận dữ trầm thấp cũng theo đó truyền ra, mặc kệ có xảy ra chuyện gì hay không, dù sao cứ vào là đúng. Cứ để chúng ta phá vỡ kiếp lực giữa các giới vực là được. Khoan đã. Nhưng lời vừa dứt, Bình Tâm Nương Nương lập tức giơ tay ngăn cản bọn họ. Chỉ thấy nàng khẽ cau mày, chỉ suy nghĩ mấy hơi thở, liền trầm giọng nói: "Những hậu bối trong bản cổ thánh địa không thể tự mình làm suy yếu kiếp lực giữa các giới vực, chắc chắn là e rằng đã gặp phải kẻ địch bên ngoài." Ngay sau đó, vầng trán khẽ cau của nàng đột nhiên nhíu chặt lại, thành hình chữ xuyên. Sau khi quét mắt nhìn tất cả các tiên thủ một lượt, nàng liền quả quyết mở miệng: "Để ta mở sinh tử chi môn, giúp các ngươi tiến vào thánh địa. Nếu ngươi mở sinh tử chi môn, vậy chẳng phải ngươi sẽ..." Lập tức, tất cả các tiên thủ đều nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương, vẻ mặt kinh hãi. "Không sao." Nhưng Bình Tâm Nương Nương thần sắc bình tĩnh, thờ ơ phất tay, đã muốn trở về bản cổ thánh địa, sớm muộn gì cũng có ngày này. "Bây giờ, vẫn là các ngươi bảo toàn thực lực là quan trọng nhất." Sau đó, nàng lại nhìn về phía Sở Phong, vô cùng trịnh trọng nói với hắn: "Hay nhớ, đạo đã chọn rồi, nhất định phải đi đến cùng. Con đường tiên này, kỵ nhất là ba lòng hai ý." Nghe những lời đột ngột của Bình Tâm Nương Nương, Sở Phong hơi sững sờ. Mà nhìn thấy biểu cảm của nàng lúc này, Sở Phong trong lòng lại đột nhiên siết chặt. Bình Tâm Nương Nương lúc này, biểu cảm vô cùng kỳ quái, cực kỳ quyết tuyệt, có một dáng vẻ tiến thẳng không lùi, coi sinh tử như không. Đến mức những lời nàng nói lúc này, trong hai Sở Phong có vài phần ý vị của lời trăng trối. Không chỉ riêng Sở Phong, ngay cả Thái Thanh Tiên Vương, Thiên Vận Tiên Vương cùng các vị tiên vương khác, giờ phút này cũng không khỏi khẽ to mày. Cảm nghĩ trong lòng bọn họ, giống hệt Sở Phong. Chỉ là, Bình Tâm Nương Nương cũng không nói thêm gì nhiều với Sở Phong. Nàng lại lập tức quay đầu nhìn về phía các tiên thủ của Lam Tinh. Sau khi trịnh trọng quét mắt nhìn tất cả các tiên thủ một lượt, nàng liền trầm giọng mở miệng: "Chư vị, hậu hội lưu kỳ, Nương Nương bảo trọng, ngày sau tái ngộ." Tất cả các tiên thủ đều hướng về phía Bình Tâm Nương Nương chắp tay. Khoảnh khắc tiếp theo, Bình Tâm Nương Nương quả quyết bước vào tiên môn. Chương 898 thân hóa luân hồi, chương 898 thân hóa luân hồi, ngay khoảnh khắc Bình Tâm Nương Nương bước vào tiên môn, kiếp lực lại hiện. Cả thiên môn lại rung chuyển, gần như sụp đổ. Kiếp lực vô tận đó, cũng như trước đây, muốn xâm nhập tiên giới Lam Tinh Tử Thánh Địa bản cổ. Tuy nhiên, cũng chính trong khoảnh khắc đó, Bình Tâm Nương Nương đã bước vào thiên môn, khẽ rung động. Ngay sau đó, thân hình nàng đột nhiên tan rã, như bụi trần như sao trời, như khói như sương, và tiêu tán vô hình với tốc độ cực nhanh. Đồng thời, thiên môn vốn sắp sụp đổ đống chốc vững chắc trở lại. Kiếp lực muốn xông vào tiên giới Lam Tinh Tử thiên môn, cũng hoàn toàn tiêu tán vào khoảnh khắc này. Nương Nương nàng. Cùng lúc đó, Thái Thanh Tiên Vương, Thiên Vận Tiên Vương và một loạt tiên vương khác đều trợn tròn mắt, kinh hãi thốt lên. Lông mày Sở Phong cũng đã nhíu chặt, sắc mặt vừa vô cùng nghiêm trọng, vừa vô cùng kinh ngạc. Khi thân hình Bình Tâm Nương Nương tiêu tán, trong mắt hắn tinh quang đại thịnh. Rõ ràng nhìn thấy, trong thánh địa bản cổ bên trong thiên môn, dường như có thêm một thứ gì đó, và rõ ràng là thứ được thêm vào, nhưng lại dung hợp một cách hoàn hảo với thánh địa bản cổ. Dường như vốn dĩ nó phải tồn tại vậy, và cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, đúng lúc Thái Thanh Tiên Vương và các tiên vương khác đang kinh ngạc thì thầm. Sở Phong trợn tròn mắt, tim đập mạnh trong lòng. Hắn cuối cùng đã biết thứ gì đã xuất hiện thêm từ thánh địa bản cổ sau khi Bình Tâm Nương Nương tiêu tán. Lục đạo luân hồi. Hắn không kìm được thốt lên kinh ngạc, rồi quay đầu nhìn về phía các tiên thủ phía sau. Đúng vậy, chính là lục đạo luân hồi. Sau khi tiến vào thánh địa bản cổ, Bình Tâm Nương Nương đã dùng chính bản thân mình hóa thành lục đạo luân hồi của thánh địa bản cổ. Giờ phút này, bất kể là các tiên thủ thuộc hệ Hoa Hạ hay các tiên thủ thuộc hệ phương Tây, tất cả đều trang nghiêm túc mục, trong mắt tràn ngập sự kính phục và nghiêm trọng. Khi Sở Phong quay đầu nhìn về phía bọn họ, Ngọc Hoàng túi đầu nhìn Sở Phong, khẽ gật đầu. Tuổi thọ của tiên nhân cũng có lúc tận, tiên nhân cũng cần lục đạo luân hồi. Chúng ta đều sinh ra từ thánh địa bản cổ, sinh ra đã là thần. Chúng ta đều là do pháp tắc của thánh địa bản cổ hóa thành. Lời nói này khiến Thái Thanh Tiên Vương và những người khác sắc mặt biến đổi kinh hãi. Ngay cả Sở Phong cũng không thể tin nổi mà trợn tròn mắt. Người có thể chấp trưởng tiên đạo, hóa thành tiên, hóa thành thần. Tiên đạo cũng có thể hóa thành linh thể, thành thần thành tiên. Chỉ là, theo Sở Phong thấy, điều này chỉ xuất hiện ở tiên giới hoặc tiểu thế giới. Nhưng không ngờ, ngay cả các tiên thủ này cũng vậy. Ông. Đúng lúc Sở Phong và những người khác đang kinh ngạc, một tiếng động nhẹ trầm thấp truyền ra. Tiếng động nhẹ này tự nhiên là từ thiên môn truyền ra. Sở Phong lập tức quay đầu, nhìn vào thiên môn. Chỉ thấy vạn trượng hào quang của thánh địa bản cổ, trong vô tận khói hà đột nhiên xuất hiện từng trận vật mèo. Cũng chỉ trong khoảnh khắc, liền thấy hà quang tản ra, khói khí cuồn cuộn. Ngay sau đó, một bậc thang trời xuất hiện giữa không trung. Một đầu nối liền thiên môn, và đầu còn lại thẳng tắp đi vào bên trong thần cung huy hoàng ẩn trong vạn trượng khói hà. Không cần nói, đây tất nhiên là do Bình Tâm Nương Nương hóa thành. Cũng chính lúc này, giọng nói của Ngọc Hoàng lại truyền ra, "Sở đạo hữu, lên bậc thang trời, vào thần cung đi." Sở Phong nhìn bậc thang trời thẳng tắp đi vào thần cung, trong lòng có chút do dự. Giờ phút này, hắn vẫn không thể chấp nhận được, đây là tiên thê do Bình Tâm Nương Nương hóa thành. Cũng như thể nhìn thấu sự do dự và chần chừ của Sở Phong, chỉ thấy Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong số các tiên thủ mỉm cười với Sở Phong, "Tiểu hữu, không cần phải để tâm như vậy. Chúng ta sinh ra đã như vậy, chẳng qua chỉ là trở về bản thể mà thôi. Cái gọi là hoàn buồn quy nguyên, cũng là đại hạnh. Huống hồ chúng ta giờ phút này vốn đã có quyết tâm trở về bản nguyên, như vậy cũng có thể khôi phục một phần năng lực của bản cổ thánh thể. Hãy lên tiên thế đi." Bình Tâm Nương Nương hóa thân luân hồi, cưỡng ép mở ra sinh tử đại đạo, dưới kiếp lực này cũng không thể kiên trì quá lâu. Cuối cùng, nghe được lời này, Sở Phong hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu mạnh mẽ. Sự chần chừ trong lòng tuy chưa hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhiều cũng đã bị lời nói của Trường Sinh Đại Đế này áp chế xuống. Không còn do dự nữa, hắn quay người hướng về thiên môn, nhấc chân bước đi. Trong chớp mắt, hắn đã bước vào thiên môn và vững vàng đứng trên bậc thang trời. Giờ phút này, từng luồng sức mạnh vô cùng hung hãn, vô cùng khủng bố ập tới hắn. Đây vẫn là kiếp lực trong giới vực, và dễ dàng có thể lột ra xẻ xương Sở Phong, khiến hắn hồn phi phách tán, vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, nó lại bị bậc thang tiên dưới chân hắn chặn đứng, không thể xâm nhập nửa phần. Xì. Giây tiếp theo, từng tiếng hít khí lạnh vang lên. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng nhấc chân bước vào tiên môn, cũng cảm nhận được sức mạnh khủng bố này. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương ít nhiều còn có thể kiên trì, nhưng các tiên vương khác, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Mặc dù kiếp lực bị bậc thang trời này chặn lại, nhưng khí tức tỏa ra vẫn khiến bọn họ kinh hồn bạt vía, kinh hãi vô cùng. Ngay sau đó, các tiên thủ cũng bước lên bậc thang trời. "Tiểu Hữu, đi thôi." Giọng nói của Trường Sinh Đại Đế lập tức truyền ra. Sở Phong lạnh nhạt gật đầu, nhấc chân bước đi. Chỉ là, ngay khi hắn bước đi, bậc thang trời dưới chân hắn khẽ rung động. Ngay sau đó, không cần Sở Phong và những người khác bước đi, bậc thang trời đã tự động đưa Sở Phong và các tiên vương, tiên thủ khác về phía thần cung. Sở Phong chỉ thấy cảnh vật trước mắt, phong vân biến hóa. Tốc độ bậc thang trời tiến gần thần cung cực nhanh, tuyệt đối không chậm hơn tốc độ phi độn toàn lực của cảnh giới tiên vương. Cảnh giới tiên vương phi độn toàn lực, trong chớp mắt có thể vượt qua một giới. Du ngoạn trong tiểu thế giới, càng có thể tùy tâm sử dụng, không cần thiên môn cũng có thể trong khoảnh khắc đến nơi. Nhưng giờ đây, bậc thang trời tiến gần thần cung, lại như thể vĩnh viễn không thể tới được thần cung vậy. Thần cung đứng sừng sững trong khói hà lúc đầu cách bao xa, bây giờ vẫn cách bấy nhiêu. Đủ một nén nhang thời gian trôi qua. Đột nhiên, Sở Phong chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một luồng khí lạnh xông qua người hắn. Khoảnh khắc đó, như thể vượt qua một tầng màn nước. Đồng thời, tiếp lực khủng bố đang quần quận xung quanh trên dưới trái phải hắn lập tức tiêu tán. Trong lòng Sở Phong tự nhiên hiểu rõ, đây là cuối cùng đã vượt qua biên giới thánh địa bản cổ, chính thức tiến vào thánh địa bản cổ. Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Phong lại chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng bùng phát. Cuối cùng, thần cung vẫn luôn ẩn mình trong khói hà và ánh sáng, đột nhiên từ hình ảnh trong tranh biến thành cảnh thật. Một thần cung chân chính đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Sở Phong thì vẫn ổn, nhưng Thái Thanh Tiên Vương và những người khác phía sau hắn đều trợn tròn mắt, kinh ngạc vô cùng. Không phải vì thần cung đó huy hoàng hay xa hoa đến mức nào, mà là vì tiên lực ở giới này quá nồng đậm, khiến bọn họ kinh hãi. So với tiên giới mà bọn họ đang ở, nồng đậm hơn gấp ngàn vạn lần. Tu luyện ở giới này, ngay cả ở cảnh giới Tiên Vương cũng có thể tăng trưởng nhanh chóng. Cái gọi là động thiên phúc địa, quả thật bất kể ở cảnh giới nào cũng vô cùng quan trọng. Mau nhìn. Đột nhiên, phía sau Sở Phong lại truyền đến một tiếng kinh hô. Chương 899 tiên bài chi tiếp chương 899 tiên bài chi tiếp phía sau Sở Phong, một tiên vương đưa tay chỉ về phía trước, sắc mặt nghiêm trọng, còn mang theo chút kinh hãi. Và xa hơn nữa, một loạt tiên thủ cũng đã ngẩng đầu nhìn về phía trước, mỗi người đều đã nhíu chặt mày, sắc mặt nghiêm trọng. Sở Phong sau khi nghe thấy tiếng kinh hô đó, tự nhiên cũng ngẩng đầu nhìn về hướng mà tiên vương kia đang chỉ. Đó là một khu vực nằm bên cạnh thần cung, nơi có đầy dây những ngọn núi treo và lầu đổi. Lúc này, khu vực đó đặc biệt âm u, rõ ràng không gió không mây, trời quang mây tạnh, nhưng lại tối tăm mù mịt. Dường như màu sắc giữa trời đất đã bị tước đoạt hoàn toàn. Ngay khi Sở Phong nhìn về phía khu vực đó, chỉ thấy khu vực đó đột nhiên kim quang bùng nổ. Một con kim long khổng lồ xuất hiện giữa không trung, lao xuống dữ dội. Ầm ầm. Sau đó, tiếng sấm nổ vang trời, chói tai nhức óc. Thậm chí Sở Phong còn cảm thấy tai mình đau nhói, như có vạn cây kim đột nhiên xuyên vào tai hắn, không ngừng chọc ngáy. Một loạt tiên vương phía sau hắn, bao gồm cả Thái Thanh Tiên Vương, càng bị tiếng động này chấn động đến biến sắc, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy nhiên, vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay khi kim long lao xuống, tiếng sấm nổ vang, cả tòa thần cung vậy mà lại rung chuyển. Thần cung không biết lớn đến mức nào này, vậy mà trong lúc rung chuyển dữ dội, kim quang ào ào rơi xuống. Thần cung này dường như có một loại xu thế sẽ tan biến theo gió, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Cơn chấn động này càng khiến sắc mặt Sở Phong biến đổi, một loạt tiên vương không ai ngoại lệ đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Thần cung rung dậy, ngay cả con đường sinh tử đại đạo, bậc thang lên trời nối liền với thần cung dưới chân bọn họ cũng bắt đầu rung chuyển. Kiếp lực vừa mới tiêu tan do tiến vào thần cung lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này nó lại cuồng bạo gấp mấy lần, cũng mãnh liệt gấp mấy lần. Có một loại xu thế bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên phá con đường sinh tử đại đạo này, tự nhiên cũng khiến một loạt tiên vương đều kinh hồn bạt vía. Chẳng qua, Sở Phong nhìn thấy nhiều hơn so với một loạt tiên vương kia. Hắn thấy, ngay khi thần cung rung chuyển dữ dội, hắn còn rõ ràng thấy trong làn khói mù và vạn trượng hào quang bao phủ thần cung, gợn sóng đột nhiên nổi lên, sóng lớn cuộn trào. Và trong làn gợn sóng và sóng lớn đó, rõ ràng có từng thế giới một theo đó mà bị hủy diệt. Chỉ một chút hỗn loạn nhỏ, vậy mà lại có thể ảnh hưởng đến mấy thế giới, tiêu diệt vô số sinh linh. Cảnh tượng này khiến Sở Phong không kìm được mà lẩm bẩm. Ầm. Ngay khi hắn dứt lời, Sở Phong cảm thấy dưới chân trống rỗng. Con đường sinh tử đại đạo do lục đạo luân hồi hóa thành, trong khoảnh khắc này đột nhiên đứt gãy, hoàn toàn biến mất. May mà tất cả mọi người tu vi đều đã đạt đến đỉnh cao, dù không cần thúc đẩy tiên lực, cũng có thể tự do ngự không mà đi. Chỉ là, sinh tử đại đạo đã bị hủy, lực lượng khủng bố chấn động thần cung lập tức quét đến, khiến tất cả tiên vương đều không thể bình tĩnh, theo bản năng đều thúc giục tiên lực như thể đang bị thúc giục mạng sống. Sở Phong cũng kịp thời giơ tay, muốn bảo vệ tất cả tiên vương. Chẳng qua cũng chính trong khoảnh khắc này, lực lượng khủng bố vốn quét đến, nhưng lại bị sinh tử đại đạo ngăn cản, đều im hơi lặng tiếng, biến mất không dấu vết. Và Sở Phong lại trong khoảnh khắc này nhìn thấy, sinh tử đại đạo tiêu tan biến mất kia, dường như đều đã tiến vào những thế giới bị phá hủy trong làn khói mù đó. Sở Phong chỉ hơi ngẩn ra, rồi chợt bừng tỉnh. Bình tâm lương lương trở về bản nguyên, tại phương thánh địa này hóa thành lục đạo luân hồi. E rằng tất cả tiên giới trong thánh địa này, luân hồi sinh tử của chúng đều do nàng chấp trưởng, khống chế. Thần lực khủng bố chưa hiện, tất cả tiên vương đều thở phào một hơi dài. Cũng chính lúc này, mấy tiếng rầm rì đột nhiên truyền ra. Hơn nữa, mấy tiếng rầm rì cùng lúc truyền ra này đều mang theo sự ngưng trọng xen lẫn đau đớn, và âm thanh đều phát ra từ một loạt tiên thủ phía sau Sở Phong. Sở Phong đội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt hắn lại không khỏi biến đổi dữ dội. Chỉ thấy trong một loạt tiên thủ kia, vậy mà có hai tiên thủ ngã vật xuống đất, trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng đau đớn. Hơn nữa, hai tiên thủ ngã xuống đất kia, thân hình vậy mà lại giống như ánh sáng, không ngừng chớp nháy, lại giống như ngọn lửa trên cây nến, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm theo gió. Và ngoài hai tiên thủ đó ra, còn có mấy tiên thủ khác đều lộ vẻ suy yếu. Trong đó, vậy mà lại bao gồm cả Rẽ ở Sực và Tử Vi Đại Đế. Một loạt tiên thủ còn lại, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Cảnh tượng này cũng khiến Sở Phong nhíu mày thật chặt, tất cả tiên vương tự nhiên không ai ngoại lệ, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Một loạt tiên thủ này tuy đều chỉ là cảnh giới tiên vương, nhưng tất cả đều là cường giả đỉnh cao tập hợp tu vi của vô số tiên vương vào một người. Tiên vương bình thường và bọn họ căn bản không thể so sánh được. Hiện giờ sinh tử đại đạo tuy đã sụp đổ, nhưng một loạt tiên vương tiên giới do Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương dẫn đầu, lại đều không hề hấn gì, bình an vô sự. Sao ngược lại lại có người trong số những tiên thủ này bị thương, thậm chí trông còn bị thương không nhẹ. Thế nhưng, hiện giờ các tiên vương của tiên giới đều bình an vô sự, ngược lại lại có người trong một loạt tiên thủ này bị thương. Hơn nữa bọn họ còn không biết mình bị thương như thế nào. Chuyện này thực sự khiến Sở Phong không tài nào hiểu nổi. Hắn cũng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía nơi Kim Long vừa lao xuống. Điều duy nhất có thể biết, chính là sự biến động kinh hoàng này nhất định là do con Kim Long thần dị kia gây ra. Nhưng ngay tại thời khắc này, khu vực xám xịt tú ám đó lại không còn gì nữa. Trong chốc lát, Sở Phong nhíu mày, mở miệng muốn hỏi. Nhưng ngay khi Sở Phong chuẩn bị mở miệng hỏi, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày khẽ quát, có kẻ đã phá hoại căn nguyên của chúng ta. Chỉ một câu nói này thôi, Sở Phong liền bừng tỉnh. Trước đó, một loạt tiên thủ này đã nói rõ, bọn họ đều sinh ra từ bản cổ thánh địa này, là tiên vương bẩm sinh, là thần tiên tiên thiên. Căn nguyên của bọn họ là đại đạo trong thánh địa này, là pháp tắc trong thánh địa này. Phá hoại căn nguyên của những tiên thủ bị thương này, vậy chính là phá hoại bản cổ thánh địa này. Và Sở Phong quả nhiên không đoán sai. Ngay khi hắn nghe thấy lời này, hắn cũng nhạy bén nhận thấy, khu vực u ám nơi con kim long vừa lao xuống, dường như đã mở rộng rất nhiều. Nhanh! Cũng chính trong khoảnh khắc này, một tiếng quát trầm đột nhiên truyền ra. Là Rẻ Ợt đang rung chuyển không ngừng. Lúc này, ánh mắt của hắn đã tập trung vào Sở Phong, thần sắc đã vô cùng nghiêm trọng. Bản cổ thánh địa nhìn khắp các thế giới, cũng đều là tồn tại chí cao vô thượng. Có thể sánh ngang với thánh địa này, chỉ có lác đác vài thánh địa mà thôi. Cho dù những năm nay bản cổ thánh thể đã yếu đi, cũng tuyệt đối không phải loại mèo vặt chó con nào dám đến trọng. Chắc chắn có cường địch. Sở Phong, mau chạy qua đó. Zeus vừa dứt lời, Tử Vi Đại Đế cũng lập tức thúc giục Sở Phong, Sở đạo hữu, thánh địa này dù thế nào cũng phải bảo vệ. Chư vị. Ngay sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía các tiên thủ khác, trầm giọng nói, hiện giờ đã không còn thời gian để đích thân đi tìm hậu bối của thánh địa này tính sổ nữa rồi. Trước tiên hãy giúp Sở đạo hữu, giúp thánh địa vượt qua kiếp nạn lớn này đã. Ầm. Ngay trong khoảnh khắc này, trong khu vực xám xịt mù mịt đó, lại có một con kim long xuất hiện. Vẫn giống như trước, ầm ầm hạ xuống đất, tiếng nổ vang trời. Sau đó, thần cung dung chuyển dữ dội, thần cho ào ào. Kiếp lực vô biên lại lần nữa theo thần cung dung chuyển dữ dội mà quét đến chương 900 chủ trì thiên đạo, chương 900 chủ trì thiên đạo trong chớp mắt, sắc mặt của tất cả tiên vương lại một lần nữa kỳ biến, tràn đầy tuyệt vọng. Không có sự hộ trì của thiên địa đại đạo và đăng thiên thần thế, kiếp lực từ xa quét tới này, đủ sức dễ dàng khiến cho tất cả tiên vương bọn họ đều hóa thành cho bụi tan biến. Thế nhưng, vẫn y như lần trước. Ngay khi kiếp lực vô biên ập đến, sắp sửa trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ tru sát tất cả thiên vương, thì kiếp lực khủng bố kia lại trong nháy mắt thu binh tức giận, tiêu tán không thấy. Ngược lại, đột nhiên có một tiếng rên rỉ trầm đục truyền ra. Hơn nữa tiếng rên rỉ này nghe có vẻ đau đớn đến cực điểm. Sở Phong và một đám tiên vương tự nhiên cũng lập tức nhìn về phía nơi phát ra tiếng rên rỉ đau đớn đó. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy một trong số những tiên thủ ngã trên mặt đất kia, vậy mà trong khoảnh khắc đã hóa thành những điểm sáng, hoàn toàn tiêu tán. Mà những tiên thủ khác vốn đã bị thương, thương thế đột nhiên nặng thêm. Một tiên thủ khác đã đến bờ vực sắp tiêu tán. Zeus và Tử Vi Đại Đế thì toàn thân run lên, vậy mà đều quỳ nửa gối xuống. Giờ khắc này, Sở Phong và Thái Thanh Tiên Vương cùng các tiên vương khác làm sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố kiếp lực kia tuy cực kỳ khủng bố, nhưng lại không nhắm vào tất cả mọi người. Kiếp lực đó có đối tượng cụ thể cần hủy diệt. Dường như thật sự là kiếp số của một số người vậy. Cũng chính vào lúc này, Tử Vi Đại Đế lại một lần nữa quát lớn, "Sở đạo hữu, mau đi. Thiên kiếp chi đạo của bản cổ thánh địa này sắp sửa bị hủy diệt hoàn toàn. Nếu lỗ hổng này mở ra, sẽ như đập nước đầy tràn vỡ đê, không thể ngăn cản được nữa." Ngay sau đó, hắn liền nhìn về phía Zeus, gật đầu thật mạnh, nhập đạo quy nguyên đi. Hoàn toàn không đợi Zeus mở lời, Tử Vi Đại Đế liền hít sâu một hơi, pháp quyết trong tay nhanh chóng kết lại. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, liền thấy thân hình Tử Vi Đại Đế tăng ra, hóa thành một đạo thần lôi thông thiên, thẳng tắp xông lên trời cao. Chỉ trong nháy mắt, liền biến mất trong vô tận khói hà và vạn trượng hào quang này. Không, không phải biến mất, là dung hợp vào bên trong, giống như bình tâm nương nương thân hóa lục đạo luân hồi trước đó. Tử Vi Đại Đế quả quyết như vậy, khiến Zeus mặt người. Các tiên thủ khác cũng đều như vậy. Nhưng đến hơi thở tiếp theo, Zeus liền cắn răng nhìn về phía Sở Phong, trầm giọng nói, "Tiểu Giang Hỏa, dựa vào ngươi rồi. Sinh tử của chúng ta đều nằm trong tay ngươi đó." Ầm. Vừa dứt lời, Zeus liền giơ tay vỗ mạnh vào ngực mình. Lập tức, tiếng sấm lại nổi lên, Zeus cũng hóa thành một đạo lôi đỉnh, xông thẳng lên trời cao, hòa vào khói hà và hào quang bên trong. Còn về tiên thủ có thân hình đã sắp tiêu tan kia, chỉ nhìn Sở Phong một cái, rồi khẽ gật đầu với hắn, liền cũng ầm một tiếng, đồng dạng hóa thành thần lôi, chìm vào thánh địa. Ngay sau đó, tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra. Mấy đạo lôi đỉnh xuất hiện, mấy vị tiên vương đều thân hóa lôi đỉnh, trở về bản nguyên. Ban đầu, sau khi Kim Long thứ hai lao xuống, khu vực u ám của thần cung lại mở rộng thêm vài phần. Thế nhưng bây giờ, theo mấy vị tiên thủ hóa lôi mà đi, dung nhập vào thánh địa bên trong, khu vực u ám kia đã thu hẹp lại ít nhất hơn một nửa. Rất nhanh, tiếng sấm ẩn đi, tất cả tiên thủ có liên quan đến lôi đều đã rời đi. Cũng chính vào lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế lại nói với Sở Phong, "Ngươi cứ đi đi." Theo lời của Ngọc Hoàng Đại Đế rơi xuống, tất cả tiên thủ đều nhìn về phía Sở Phong. Ánh mắt hoặc là ngưng trọng, hoặc là có chút mong đợi. Mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ nói có bốn chữ, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều khiến Sở Phong hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, hắn liền mở miệng nói, "Các ngươi cũng muốn." Thế nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế lại khẽ cười lắc đầu, "Yên tâm, chúng ta và Bình Tâm Nương Nương không giống nhau, không phải hoàn toàn trở về bản nguyên. Chúng ta chỉ là tạm thời trở về chủ trì thiên đạo của phương thánh địa này. Đợi đến khi kiếp này qua đi, chúng ta tự nhiên sẽ lại hóa ra nhục thân. Hơn nữa ngươi cũng yên tâm, ngươi và chúng ta đã sớm hợp nhất, chúng ta có ở đây hay không, thực ra cũng đều như nhau." Lời của Ngọc Hoàng Đại Đế vừa dứt, một đạo kim quang thẳng tắp xông về phía Sở Phong và chính xác rơi vào lòng bàn tay hắn. Đó là Hiên Viên kiếm. Sở Phong lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, chỉ thấy hắn khẽ cười với Sở Phong nói, "Kiếm này là ta dùng khí vận và sức mạnh của thế giới Lam Tinh mà rèn, ngược lại là không liên quan đến thế giới này. Bây giờ vừa hay đưa cho ngươi làm binh khí. Tiểu Hữu, lát nữa gặp lại." Hắn khẽ chắp tay với Sở Phong, khoảnh khắc tiếp theo liền hóa thành một đạo bạch quang, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, các tiên thủ khác không nói thêm lời nào, ào ào hóa thành các luồng sáng đủ màu, xông về các nơi. Chỉ là cuối cùng, đều hoàn mỹ dung hợp vào vô tận khói hạ và vạn trượng hào quang của bản cổ thánh địa này. Theo một đám tiên thủ đều hoàn lại bản tướng, uy về nguồn cội. Và giờ khắc này, trong lòng Sở Phong cũng khẽ thở phào một hơi. Hắn quả thật cũng đã phát giác, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng một đám tiên thủ hiện tại và Bình Tâm Nương Nương quả thật không giống nhau. Sau khi Bình Tâm Nương Nương thân hóa lục đạo, Sở Phong liền không còn cảm nhận được khí tức của nàng nữa. Hắn chính là tiên đế, dù cho chư thiên vạn giới có vô số tiên giới, nhưng chỉ cần có một người tồn tại, dù cho ẩn giấu sâu đến đâu, Sở Phong cũng có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Thế nhưng bây giờ, khí tức của Bình Tâm Nương Nương lại hoàn toàn biến mất. Ở một mức độ nào đó, nàng thực ra đã tương đương với việc đã chết. Sau này dù lục đạo luân hồi có lại hóa hình, có nhục thân mới, e rằng cũng là nương nương này không phải nương nương kia rồi. Thế nhưng bây giờ, hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức của chư tiên thủ. Bọn họ giống như đại đạo vậy, đã là vô thời khắc, tùy thời tùy chỗ đều tồn tại. Ngay cả khí tức của Tử Vi Đại Đế và Dạ Ẩn đã rời đi trước đó, vẫn còn tồn tại. Và điều này cũng khiến Sở Phong thở phào một hơi dài. Hắn là kẻ ngoại lai, hơn nữa bản cổ thánh địa này lại không phải là khu vực bình thường. Nếu một đám tiên thủ này thật sự đều hoàn toàn hóa thành bản nguyên, hành động của hắn ở thánh địa này e rằng sẽ bị hạn chế khắp nơi. Ở một nơi xa lạ như vậy, không có người dẫn đường, rất có thể sẽ khó đi từng bước. Còn về khu vực u ám của thần cung kia, lại thu hẹp thêm một phần. Lúc này, Sở Phong cũng không dám do dự nữa, lập tức nhìn về phía một đám tiên vương phía sau. Không nói lời nào, chỉ giơ tay vung lên, tiên lực tuôn ra, trong khoảnh khắc bao phủ tất cả tiên vương. Sau đó, Sở Phong liền dẫn tất cả mọi người điên cuồng lao về phía khu vực u ám của thần cung đó. Khí tức của Tử Vi Đại Đế và Dạ Ẩn cùng các tiên thủ vẫn còn. Nói nhỏ, hành động của Sở Phong liền liên quan đến sinh tử của bọn họ. Lúc này, hắn tự nhiên phải nhanh đến mức nào, liền nhanh đến mức đó. Còn về một đám tiên vương phía sau Sở Phong, trừ Thái Thanh Tiên Vương ra, sắc mặt của các tiên vương khác đều vô cùng nghiêm trọng. Không ít người trong lòng đều đã đánh trống. Nơi u ám đó, bọn họ thật sự có cần phải đi không? Ban đầu, khi tiên vương của Lam Tinh tìm đến bọn họ, cũng chỉ nói rằng bọn họ chỉ cần làm đại diện cho Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn mà thôi.